Chương 53. Trương Đế Thiên khiêu khích hắn bỗng nhiên lấy ra tự thân thần binh, là một khối hoàng long ngọc tỷ, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành, làm ra 10 phần để phòng tư thái. Liên đợi đến đối phương công kích, hắn trước tiên cũng tốt ứng đối. Ngụy Thánh Thư ánh mắt thoáng qua một vòng kinh hãi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Khuynh Thành, quyển sách trên tay của hắn cuốn kem chút cả kinh rơi xuống trên mặt đất. Hốt hoảng ở giữa, Ngụy Thánh Thư hai cánh tay liền đội vàng đem thư quyển đỡ lấy, tránh hắn rớt xuống đất kết cục. Đối với hắn mà nói, thư quyển địa vị cao, rớt xuống đất chính là đối với sách làm bẩn, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, Ngụy Thánh Thư thông qua những năm này tận lực huấn luyện, hai tay trở nên trầm ổn đến cực điểm, nói như vậy gặp phải đủ loại tình huống đều vững như Thái Sơn. Đây đều là đã sớm luyện ra được nội tình. Nhưng dù là như thế, lúc nhìn thấy sống sờ sờ Diệp Khuynh Thành hiện thần, vẫn là bị cả kinh sách trong tay suýt nữa chấn động rớt xuống trên mặt đất. Có thể thấy được nội tâm tức thì ba động có nhiều kịch liệt. Vẫn là sau, lại sống lại, chưa từng nghe thấy. Ngụy Thánh Thư sợ hãi thán phục, cùng hai người này khác biệt. Linh Miểu cùng Thu Phong trước tiên nhanh chóng bay về phía Diệp Khuynh Thành, hai người trăng miệng một lời. Tiểu sư muội, sư muội, ngươi không có việc gì? Ngữ khí ẩn chứa nồng nặc kinh hỉ, nhưng làm các nàng đi tới Diệp Khuynh Thành trước người mười em mở chỗ lúc, mới phát hiện không cách nào lại tiến lên trước một bước, bởi vì phía trước có một cỗ sắc bén vô hình kiếm khí phong bạo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vừa rồi tại nơi xa lúc gió êm sóng lặng, nhưng làm lân cận sau, phía trước tất cả đều là vô hình sắc cơ. Thu Phong bây giờ là tứ cực cảnh, chiến lực của nàng đủ để phối hợp tầm thường hóa long cảnh, nhưng dù là như thế, lúc khoảng cách này vẫn có thể cảm giác được phía trước cái kia chí mạng khí tức. Nàng rất rõ ràng, tiếp tục tiến lên một bước, không, nửa bước, cái kia cố không chỗ nào không có mặt kiếm khí phong bạo đủ để đem chính mình trong nháy mắt xé nát đến không còn sót lại một chút cạn. Nàng và Linh Miệu liếc nhau, hảo, mạnh. Diệp Khuynh Thành thấy thế, liền vội vàng đem thiên nộ cùng huyết uyên thu đến trong nhận chứa đồ. Tiếp đó cái kia tàn phá bừa bãi phong bạo mới ngừng lại được. Ngượng ngùng, vừa mới không có trưởng khống hảo, nàng âm thanh mang theo xin lỗi. Ngươi không có việc gì? Thu Phong nghi hoặc. Diệp Khuynh Thành gật đầu cười nói, ân. Nghe được tiếng này chắc chắn, Linh Miệu trực tiếp xông đi lên, một cái nào vào Diệp Khuynh Thành trong ngực. Tiểu sư muội, ngươi không có việc gì, thực sự là quá được rồi. Ô, thanh âm của nàng còn lộ ra run rẩy. Diệp Khuynh Thành sờ lấy đầu nhỏ của nàng, nóng hầm hập, khuôn mặt cũng tròn trịa, rất khả ái. Nhưng vào lúc này, Đế Tiên cùng Ngụy Thánh Thư cũng bay lên. Quá không thể tưởng tượng nổi, Ngụy Thánh Thư thư quyển có tiết tấu mà vỗ tay, hắn kinh thán. Đế Tiên hai tay phụ sau, cũng kinh nghi nói, ngươi đến cùng làm được bằng cách nào? May mắn. Diệp Khuynh Thành mỉm cười đáp lại, không có giải thích thêm. Kỳ thực, nàng cũng không biết. Nhưng nghĩ đến, trên người mình coi như phát sinh lại chuyện vượt qua lẽ thường, nàng sớm đã tiếp nhận. Ai bảo chính mình có một cái xuất sắc như vậy nhi từ đâu? Trong bụng nghe được mẹ tiếng lòng, Diệp Bất Phàm có chút buồn cười. Lần này không hoàn toàn là ta, là ngươi thôn thiên ma công trước tiên lấy được luân hồi thể, sau đó mới đi qua ta vạn lần trả về, cường hóa nó một chút đâu mà thôi. Diệp Bất Phàm quả thực khiêm tốn, cái này đâu chỉ là một chút đâu, đem một cái nguyên bản cũng không có tiểu thành thể chất, trực tiếp đẩy lên đại thành, đặt ở hoang cổ giới, là muốn trải qua thiên nan vạn hiểm, quán khái vô số tài nguyên mới có thể. Hắn trực tiếp vạn lần trả về, trong nháy mắt quán đỉnh vì đại thành, trực tiếp giảm bớt cực khổ quá trình tu luyện, còn tiết kiệm đại lượng tài nguyên chi phí tiêu phí. Cái này chính là ăn gian mị lực. Nếu không thì nói một bộ phận lớn người đều thích chơi đùa mở máy sửa chữa đâu. Một bước lên trời, quá vui sướng được không? Trên trời, tại Ước Vạn Kiếm chiều tán đi sau, kiếm bà cũng tránh thoát gò bó, sau đó lặng lẽ ẩn vào hư không, tiếp tục vì Diệp Khuynh Thành âm thầm hộ đạo. Nếu như nói phía trước là cổ huyền cơ dùng bảo vật trao đổi, nàng là vì hoàn thành giao dịch mới vì Diệp Khuynh Thành hộ đạo lời nói. Cái kia từ hôm nay trở đi, tư nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thành cướp đoạt thể chất đặc thù, lại còn có thể đem đẩy hướng đại thành, đồng thời hoàn thành cải tử hồi sinh lịch thiên thao tác sau, kiếm bà mới từ trong nội tâm chân chính công nhận vị này thiên mệnh chi nữ. Nàng đi qua lý trí cân nhắc, quyết định đầu tư. Dù là cổ huyền cơ lúc này đến đây phải về cho nàng bảo vật, kiếm bà cũng vẫn sẽ kiên định vì Diệp Khuynh Thành hộ đạo. Nàng tin tưởng tự mình lựa chọn chính xác nhất tương lai, cho dù là một cái khối lỗi, nàng cũng tại mong đợi mình có thể lịch thiên cải mệnh, thu được thành tựu cao hơn cùng vinh quang. Ngoại giới, Đế Thiên, Diệp sư muội, ta quan ngươi quanh thần, kiếm ý tràn ngập, cả người giống như một thanh sắc bén thần kiếm. Thế nhưng là bởi vì kiếm minh thu được chỗ tốt gì, có thể hay không giảng kỹ? Hắn cực kỳ hâm mộ, đối với cơ duyên này trông mà thèm không thôi. Đi tới kiếm hải bên trong, Đế Thiên liền thu được hai thanh Hóa Long Định Phong bảo kiếm, mặc dù chính xác không kém, nhưng cái kia hai thanh trong kiếm lộ ra kiếm đạo ý chí, so bây giờ Diệp Khuynh Thành quanh thân vòng quanh kém xa, giống như tên ăn mày cùng hoàng đế. Đế Thiên nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Khuynh Thành đem kiếm hải bên trong chân quý nhất truyền thừa đã nắm bắt tới tay. Diệp Khuynh Thành trầm mặc phía dưới, nàng chậm rãi lắc đầu, ý là không quá muốn nói, sợ đả kích người ở chỗ này. Có ý tứ gì? Đế Thiên có chút sững sờ, hắn sắc mặt có chút không vui, ngươi đây là xem thường chấm, khinh thường trả lời. Ngụy Thánh Thư thấy thế, lập tức ôm đầu. Cái này Đế Thiên sư mình, cũng quá lăng đầu thành, không gặp nhân gia là không quá muốn nói sao, cái này đều có thể kéo tới xem thường. Ngươi tại thế gian đi làm hoàng đế thì thôi, tại cái này cũng bắt đầu cùng đồng môn sĩ diện. Mặc dù Đế Thiên một mực dạng này, nhưng lần này, đối mặt thế nhưng là Diệp Khuynh Thành. Nàng cảnh giới mới luân hải, cách tứ cực kém hai cái đại cảnh giới, chắc chắn đánh không lại Đế Thiên. Ngụy Thánh Thư không muốn nhìn thấy đồng môn thương hòa khí, cũng không muốn để cho vị này mới tới Diệp Thiên Kiêu bị xoa nhuệ khí, dẫn đến không gượng dậy nổi. Hắn gặp qua rất nhiều nguyên bản có tư chất thiên kiêu, lại bởi vì một ít ngăn trở ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng phai mở tại đám người. Ngụy Thánh Thư tự nhiên không hy vọng như thế kinh tài tuyệt diễm Diệp Quyên Thành, bởi vì bị Đế Thiên đánh một trận sau, phai mở tại trong biển người. Thế là hắn lập tức chen vào nói: "Đế sư minh, Diệp sư muội chỉ sợ có nguyên nhân nào đó, không tiện nói. Người đều có bí mật, chúng ta cũng không cần dò thám biết." Linh Miểu chống nạnh, chính là Thu Phong bây giờ cũng không kiên nhẫn đứng lên. Sát mặt nàng băng lãnh: "Đế Thiên, ta thay đại trưởng lão khuyên người một câu." "Khuyên cái gì?" Đế Thiên hai tay phủ sau, rõ ràng không có ý định nghe bảo. Thu Phong cười lạnh: "Chúng ta tuy không phải một mạch, nhưng tốt xấu tại thánh địa cũng coi như đồng môn một hồi. Ta cho ngươi biết, ngươi tính tình này nếu không tiến hành thu liễm, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, bây giờ có đại trưởng lão che chở ngươi, tương lai xuất thế cùng người khác tranh phong thánh lộ lúc, ngươi làm sao bây giờ? Dù là ngươi tương lai may mắn trở thành chuẩn đế, bước vào tinh không cổ lộ tranh đoạt chứng đạo cơ duyên lúc, chắc chắn sẽ phiền phức quân thân, thậm chí vẫn lạc phong hiểm so chúng ta đều cao." Nghe lời này một cái, Đế Thiên tại chỗ nổi giận. Hắn hai con ngươi trừng trừng, lông mày giống như hai đầu tung bay hắc long. Lớn mật. Liền ngươi cái này người mặc kim giáp nữ tướng, cũng xứng giao hơn chấm. Ngươi cái này Thương Thiên Bá thể mặc dù xếp hạng 14, nhưng chấm Đế Hoàng Bá thể xếp hạng 12, cao hơn ngươi hai vị. Thú hổ, chấm chính là tứ cực đỉnh phong, ngươi bất quá tứ cực trung kỳ thôi. Chấm cái này cựu ngũ chi tôn, còn có hoàng đạo long khí hộ thể, liền hỏi cùng cảnh giới ai có thể làm tổn thương ta. Tương lai, chấm nhất định đem thiết lập tiên đạo hoàng đỉnh, để cho hoang cổ giới tu sĩ hết thảy bảo quan, thần phục dưới chân. Đế Thiên càng nói càng kích động, khí thế bành trướng hạo đãng. Trên người hắn long bảo phiêu động, một tiếng long ngâm vang lên. Tại chỗ mấy người lắc đầu thở dài, không cứu nổi. Mặc dù Đế Thiên thể chất chính xác rất mạnh, Đế Hoàng bá thể, quả thật có thể tiên thiên ngưng kết hoàng đạo long khí gia trì, nhưng mà tâm tính của hắn quá kém. Sư muội, đừng để ý đến hắn, gia hỏa này về sau nhất định sẽ chịu đau khổ. Thu Phong đối với Diệp Khuynh Thành đạo. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thành gật đầu, cũng không để ở trong lòng. Cái này Đế Thiên, chính xác như một hài đồng, cũng không biết là không là năm đó tại ấu niên kỳ đập hỏng đầu dẫn đến. Tóm lại, nhìn chính xác không quá bình thường. Ai ngờ, Đế Thiên nghe nói như thế, trực tiếp bạo phát. Hắn hai mắt thoáng qua lãnh quang, trên thân phun ra thuộc về tứ cực cảnh đỉnh phong khí thế. Diệp Quyên Thành, chớ muốn cùng ngươi luận bàn. Ngươi có dám nhận lệnh? Chương 54. Chưa vượt ba cái cảnh giới mà thôi, trực tiếp dây hắn. Diệp Quyên Thành nghe nói như thế, mày nhăn lại. Nàng có thể hoàn toàn không có chen vào nói. Như thế nào cái này Đế Thiên, một mực mà khiêu khích chính mình. Vốn là nhìn hắn là Trương Đạo Huyền đệ tử, chính mình suy nghĩ liền hơi lùi một bước, bán dẫn chính mình nhập môn đại trưởng lão một bộ mặt. Nhưng bây giờ Đế Thiên nhiều lần khiêu khích, nàng há có thể nhịn nữa. Ngay tại vừa muốn lúc động thủ, giáo huấn đối phương một chút lúc, Thu Phong ngăn cản nàng, đồng thời hướng dậm chân, trên thân kim giáp nở rộ quang huy. "Đế Thiên, Khuynh Thành bất quá mới luân hải cảnh, ngươi đã bước vào tứ cực, rèn luyện qua ngũ tạng cùng tứ chi, ta tới cùng ngươi đánh." Đế Thiên cười nhạo một tiếng. "Ngươi, ta hỏi ngươi, có thể thông quan qua sát thần tháp?" Đế Thiên hỏi. "Không có." Thu Phong hồi phục gọn gàng. "Vậy ngươi có thể dẫn động kiếm minh, đồng thời thành công trải qua?" Thu Phong cười lạnh, "Chỉ có Khuynh Thành có thể làm được, ngươi không phải cũng bất lực." Đế Thiên ngạo nghễ, "Cho nên, chớ mới muốn khiêu chiến càng mạnh hơn người, khiêu chiến cái này đánh vỡ lịch sử người, tu đạo chi lộ liền muốn thẳng tiến không lùi, đây có gì không thể? Ngươi cái này hoàng kim nữ võ tướng còn chưa xứng cùng chấm đánh." Diệp Quyên Thành, "Đừng đem rùa đen rút đầu. Đi ra, cùng chấm thống khoái một trận chiến." Thu Phong khí thế trên người bộc phát, mắt thấy liền muốn tiến lên công kích Đế Thiên. Lúc này, lại bị Diệp Quyên Thành một cái ngăn lại. "Thu sư tỷ, ta đi." Thu Phong nhíu mày, "Ngươi mặc dù thiên tư tuyệt thế, thậm chí có đặc thù thần thông tại người, nhưng ngươi mới luân hải, hắn nhưng là tứ cực cảnh." "Thu sư tỷ, không sao. Mấy ngày nay Quyên Thành thu hoạch rất nhiều, cũng là nên kiểm nghiệm phía dưới mình nắm trình độ. Ngươi coi là thật có lòng tin?" Trong lòng Thu Phong kinh nghi bất định. "Ân." Diệp Quyên Thành đáp lại, sau đó bình tĩnh đi đến phía trước. "Đế sư huynh xuất thủ trước a." Chấm. Diệp Quyên Thành câu nói đầu tiên, liền làm Đế Thiên cảm thấy vũ đủ. Chê cười. "Ngươi so chấm thấp hai cái cảnh giới, còn để cho chấm ra tiên cơ, cái này thắng mà không võ." Nghe lời này một cái, bên cạnh Ngụy Thánh Thư đều nghĩ cười. "Ngươi khiêu chiến người luân hải cảnh, vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ, còn ở lại chỗ này lại khi lại lập." Đế Thiên bá đạo lên tiếng, "Ngươi thiên tư không tệ, nhưng nhiều nhất vượt hai cái cảnh giới, cùng tứ cực cảnh năng hàng, chấm chi chiến lực có thể so với Hóa Long cảnh. Chấp ngươi một tay. Đến đây đi." Diệp Khuynh Thành lắc đầu, không còn cùng giá hỏa này nói chuyện. Tính toán, thi triển giai tự bí, bộc phát gấp 10 tăng phúc. Sau đó, trực tiếp phun trào thượng thương kiếp quang. Khí tức hủy diệt hội tụ ngực, trực tiếp phun ra lóa mắt đến cực điểm cổ sáng năng lượng. "Oanh!" Giờ khắc này, thiên toàn bộ đều trắng. Bên cạnh quan chiến mấy người, vô ý thức che mắt. Quang mang kia quá hùng hực, làm bọn hắn con mắt phát đau. Không có người nhìn thấy chính là Đế Tiên tại phát hiện thượng thương kiếp quang năng lượng ba độc lúc, cái kia đột nhiên kịch biến sắc mặt. Hắn hốt hoảng ở giữa, thi triển tất cả thủ đoạn phòng ngự. Cuối cùng tia sáng tiêu tan, Đế Tiên trước ngực, một mảnh cháy đen. Cả người ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, trong hai mắt đều là vẻ sợ hãi. Diệp Khuynh Thành nhất kích, hắn liền bị trọng thương. Làm sao có thể? Năng lực phá hoại, thế mà vượt qua Hóa Long cảnh. Cái kết luận này, để cho Đế Tiên não hải giống như bị đại truy hung hăng đập trúng. Quá mức phá vỡ dĩ vãng hắn nhận thức. Không có khả năng Đế Tiên nhìn lên bầu trời, xuất thần tự lẩm bẩm. Đế sư từng tại 3 năm trước đây đối với chấm nói qua, coi đời này phù phù thiên tiêu, nhiều nhất vượt qua một cái đại cảnh giới thượng cổ phong tồn tuyệt thế quái thai, mới có thể vượt qua hai đại cảnh giới như nàng.
Diệp,
tên kia vậy mà. Lực phá hoại cơ hồ đạt đến vượt ngang ba cái đại cảnh giới. Cái này làm trái thiên lý. Đế Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thấm ướt cổ của hắn cùng đen kim long bảo. Trước mắt đều tại biến thành màu đen. Kết quả này, để cho tại chỗ Ngụy Thánh thư, Thu Phong cũng đều bị giải ra. Luân hải cảnh, nhất kích bại, bại tứ cực. Chơi ạ. Biết Diệp Khuynh thành mạnh, không nghĩ tới nàng mạnh như vậy a. Chỉ có Linh Miểu, một mặt bình tĩnh. Nàng thế nhưng là được chứng kiến, Diệp Khuynh thành vừa rồi đánh bại Hóa Long Triệu Vô Đạo phong thái. Từ vừa mới bắt đầu, cái này Đế Thiên chính là tại tìm không được tự nhiên. Tiểu sư muội mạnh ngoại hạng, chúng ta những người bình thường này sao có thể cùng nàng so, cũng chỉ có cái này Đế Thiên sư minh không biết sống chết. Còn một mực nhảy nhót, giống như thằng hề. Hừ. Diệp Khuynh thành thản nhiên nói, sư minh, ngươi bại. Nàng cũng lười cùng Đế Thiên nhiều lời. Lãng phí thời gian. Thu Phong nhìn xem nàng, cảm thán nói, chung quy là mới nhìn qua đến, ngươi tại sát thần tháp bên trong ngang dọc lúc một vòng phong thái. Lấy ngươi cái này chiến lực, chỉ sợ rất nhanh, liền có thể sánh ngang chúng ta tam sư tỷ. Thu Phong nhìn về phía nằm trên đất Đế Thiên, dường như đang trả thù tựa như cố ý nói. Mà cái kia Đế Thiên, bất quá là ngươi một khối bàn đạp thôi. Vừa nghe thấy lời ấy, nguyên bản là một mặt hoài nghi nhân sinh Đế Thiên, trực tiếp một đầu ngã lệnh, tức đến ngất đi. Trong bụng, Diệp Bất Phàm phát hiện, theo lão mụ thực lực càng mạnh, nàng nói chuyện làm việc càng ngày càng có khí thế loại này. Hoặc xương là khí chàng, càng thích hợp. Một đời vô địch nữ đế, muốn từ từ bay lên. Cái này cũng nói rõ, hắn bồi dưỡng không có uổng phí. Vô luận là thể chất, vẫn là công pháp, hoặc là máy mô phỏng su cắt tị hung, kỳ thực mỗi một lần hành động kết cục đều tại trong lúc vô hình tăng trưởng lão mụ đối với người đối với chuyện lòng tự tin cùng sức mạnh. Quá trình này cũng chính là nữ đế bị dưỡng thành từng bước một quá trình. Mỗi một lần kết thúc vấn đề cũng là một cái thông hướng vô địch lộ bậc thang. Chờ lão mụ đem bậc thang toàn bộ đi đến, cũng liền đến chính mình ra đời thời gian. Nhanh, thời gian còn lại mấy người đều cùng Diệp Khuynh thành cùng một chỗ, cọ sát nàng kiếm ý kia ưu thế, góp nhặt một chút thần binh bảo kiếm. Để cho mấy người bị dọa sợ chính là mỗi lần nhìn thấy một thanh kiếm, nó đều sẽ quay chúng quanh Diệp Khuynh thành xoay tròn, tiếp đó chủ động rơi xuống tại trước người nàng dưới chân. Thật giống như thân tử bái kiến quân vương. Nguyên bản bọn hắn cho là chỉ là Diệp Khuynh thành đón nhận kiếm minh truyền thừa, để cho một chút cấp bậc thấp kiếm e ngại thôi. Nhưng về sau, lần lượt gặp phải thần kiếm đẳng cấp càng ngày càng cao. Từ Hóa Long cảnh, đến Đại Năng binh, Thánh binh, Thánh Vương binh, Đại Thánh binh. Vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cùng cái thanh kia thần phục kiếm một dạng, làm ra chủ động rơi xuống tại Diệp Khuynh thành động tác dưới chân. Truyền lại ra hết sức rõ ràng định nọ chi ý thái quá. Diệp sư muội cái này chẳng lẽ trở thành toàn bộ kiếm hải chủ nhân? Kế sát thần tháp sau đó, lại đem Thái Huyền Thánh địa một cái cấm địa để cho hắn nhận chủ. Cái này, nếu không phải giới tính khác biệt, bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Khuynh thành là Thái Huyền đại đế chuyển thế. Cái này nhưng làm Thu Phong, Linh Miểu, Ngụy Thánh Thư ba người này hâm mộ hỏng. Ngụy Thánh Thư cùng Linh Miểu đều chỉ có đạo cung, trước mắt dùng binh khí vẫn chỉ là tứ cực thần binh. Mà Thu Phong xem như tứ cực cảnh, dùng chính là Hóa Long thần binh. Bọn hắn ngày bình thường, liền đại năng binh đều thu hoạch không đến. Mặc dù Trương Đạo Huyền cùng Liễu Như Vân đều có năng lực vì đó làm tới đại năng binh, nhưng cảnh giới không đến dùng cũng không phát huy ra hoàn chỉnh uy lực, cũng không có sớm cho bọn hắn những đệ tử này. Nhưng Diệp Khuynh Thành không giống nhau. Nàng trên đường nhìn thấy đại năng binh, có một thanh tính toán một cái, trực tiếp ném cho bên cạnh ba người. Chính mình có hai thanh chuẩn đế binh, đầy đủ, mặc dù không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy lực, nhưng bởi vì tự thân tình huống đặc thù, chiến lực liền viễn siêu thường nhân, bởi vậy chuẩn đế binh cấp bậc trở xuống thần binh, đối với chính mình trợ lực không lớn. Mà đối với đưa tới cửa thánh binh, Thánh Vương binh, Đại Thánh binh, Diệp Khuynh Thành cũng không keo kiệt chút nào, đều chủ động để cho ba người có thể cầm thì cầm. Ngược lại, kiếm hải ngoại trừ chỉ có hai thanh chuẩn đế binh, các loại này chút đẳng cấp binh khí, thánh khí rất rất nhiều. Các nàng trên đường nhìn thấy số lượng, tại toàn bộ kiếm hải, bất quá chín châu mất sợi lông. Dù là đều lấy đi, cũng sẽ không đối với kiếm hải tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này toàn bộ bảo khố, bây giờ đều nhận chính mình làm chủ. Không lấy chăng không lấy. Chương 55. Chương bá đạo bao che cho con, dù sao cũng là Thái Huyền đại đế trước kia, vơ vét tới đồ vật, cực kỳ phong phú. Chỉ là bình thường người lấy không đi. Bất quá, đối mặt Diệp Khuynh Thành khẳng khái, chỉ có Thu Phong căn cứ tự thân tình huống thực tế, cầm một cái thánh binh. Ý nghĩa này là phi thường không giống nhau. Không hâm mộ phải nước bọt đều chảy ra. Thật sự là, cái này liên tiếp đột phá ghi chép, để cho Diệp Khuynh Thành tên, trong lòng bọn họ giống như pháo hoa nở rộ. Đi tới Diệp Khuynh Thành trước người, kiếm hải xem như cấm địa, thần kiếm đều có linh, từ trước đến nay cũng là kiếm chủ động tuyển người. Bọn hắn cảm thấy rất mạnh là một mặt, bởi vì bọn hắn cũng chỉ là đệ tử, cùng Diệp Khuynh Thành không sai biệt lắm xem như cùng thế hệ. Mà Linh Miểu cùng Ngụy Thánh Thư, đối với thánh binh trở lên binh khí, cũng không có tiếp nhận. Đáng giận, thân ảnh nhao nhao bị đưa ra ngoài. Đại trưởng lao đối với Đế Thiên, kỳ thật vẫn là rất tốt. Mặc dù Diệp Khuynh Thành tu vi rất yếu, so Hóa Long cảnh Triệu Vô Đạo thấp ba cái đại cảnh giới, nhưng át chủ bài thần bí, khó mà nói. Chúng ta thật ghen tị a. Lệnh các đệ tử đều có loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Mọi người nhìn về phía Diệp Khuynh Thành ánh mắt đều mang một cỗ sùng kính cùng vẻ kính nể. Các ngươi đi ra. Trương Đạo Huyền sờ râu ria, vui mừng nói, lần này thánh binh, xem như ân cứu mạng báo đáp. Lần này có Diệp Khuynh Thành tại, ba người này thơm lây dính đại phát, vậy mà đảo khách thành chủ, chủ động chọn lựa đưa tới cửa thần kiếm. Nàng mỉm cười gật đầu, hảo, coi là thật làm được rất tốt. Trong khoảnh khắc, đây cũng là thánh nhân nổi giận sao? Ta nhanh không thở được. Sở dĩ dạng này là bởi vì bọn hắn cũng biết, đúng à, ngay cả thánh nhân đều bị thắt cổ kiếm mình, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành lại có thể bình yên trải qua. Tương lai ra ngoài, nếu như cảnh giới không đủ lấy ra binh khí tới, khó tránh khỏi sẽ bị người khác trâu ngấp nghé. Nàng đến cùng còn có cái gì làm không được sự tình? Tiếng này lời nói cực kỳ bá đạo. Còn tốt Thái Huyền Thánh địa người không có cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đối diện, câu nói này là đến từ thánh nhân khẳng định. Không cần bao lâu, nhất định có thể siêu việt vi sư. Đúng vậy. Rõ ràng, căn bản là không muốn cho Diệp Khuynh Thành đi trả lời. Mang Ngọc có tội. Làm sao có thể chứ, gặp phải kiếm minh còn có thể còn sống. Đám người thấy thế, nhao nhao lắc đầu. Liêu trưởng lão, ta chỉ muốn hỏi thăm một cái chân tướng. Có đệ tử hãi nhiên thất sắc, phát ra kinh hô đều phá âm. Cuộc náo kịch này kết thúc không bao lâu, mấy người liền nên đón truyền tống. Liễu Như Vân ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng. Đúng a, ta cảm giác một thế này, nàng tất nhiên sẽ chứng đạo thành đại đế a. Ngươi biểu hiện như vậy, đã vượt xa khỏi dự liệu của ta. Thật là. Ánh mắt nàng giống như mang tới điện, ánh mắt bên trong leo lên một vòng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thu Phong cầm cái thanh kia thánh binh, vẫn là Diệp Khuynh Thành mạnh đưa qua đi. Dù sao cái kia hóa long cấp bậc thần linh nhuyễn giáp đã cứu nàng. Giờ khắc này, người so với người, tức trên người. Vị này phát ra công nhận tiền bối, vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ vô song, chứng được thánh nhân chi vị đại lão. Tiểu tử thúi này, lúc nào mới có thể để cho lão phu không lo lắng? Khuynh Thành, ngươi một giây sau. Đám người vỡ tổ. Các đệ tử của nàng, có phúc đi. Sau đó chuyển bận một khối đan dược cho hắn. Ánh mắt hắn bên trong thoáng qua lửa giận. Diệp Khuynh Thành gặp, Cầm Liên không nhịn được về sau ở bên ngoài dùng đến. Bởi vì hắn biết rõ, Liêu sư muội, hay là hắn trong ấn tượng cái kia bao che khuyết điểm nữ nhân, không cho phép đệ tử chịu một điểm không đứng đắn ủy khuất, lại phá vỡ một hạng ghi chép. Liễu Như Vân thản nhiên nói, vừa vào kiếm hải, chết sống có số, lúc nào? Đến tiên ngươi tới thẩm vấn bản tọa đệ tử. Minh, Kiếm Minh. Thế nhưng là, gặp Kiếm Minh, các đệ tử thái độ cũng là lại cung kính lại liếm, phàm là có thanh kiếm có thể chuyển thừa tới, đó đều là đời trước đốt đi cao hương. Cái này ý nghĩa càng thêm không phải tầm thường. Bởi vậy thì tránh miễn loại này phong hiểm. Vừa nói, bên cạnh phóng xuất ra thánh nhân cái kia hủy thiên diệt địa, tái diện vũ trụ hồng hoàng khí tức đáng sợ. Hắn ghét bỏ mà nhìn xem Đế Thiên, cười nói: "Dù sao, không biết Dương trưởng lão nghĩ đối ta đệ tử làm cái gì, lại là thật sự nhân chi thường tình." Nhưng một giây sau, hắn thấy bên trên nằm Đế Thiên, khóe miệng giật một cái. Có người hãi nhiên, bằng không thì cần phải thổ huyết. Lại giống một cơn báo táp giống như, trong lúc vô hình quét sạch tại chỗ đến đây đứng xem đệ tử. "Kiếm? Cái gì? Liêu trưởng lão có phải hay không?" Nói sai rồi. Có đệ tử nghi ngờ trong lòng. Duy chỉ có. Thật sự sao Dương Vô Địch trưởng lão cũng ở trong hàng, hắn nhìn thấy những đệ tử này toàn bộ đều đi ra. Thậm chí ngay cả Thánh Minh, đều tới chủ động vì liếm. Để cho tại chỗ các đệ tử, tiện diễm cùng tôi. Gia hòa này, có phải hay không treo chọc Khuynh Thành? Trương Đạo Huyền, Dương Vô Địch, Liễu Như Vân ba người, đều ở nơi này chờ. Cổ áp lực này còn không có bao phủ đến Diệp Khuynh Thành chỗ, liền bị Liễu Như Vân một cái tát cho đập tan. Cái này Diệp Khuynh Thành, nếu không có đối với Triệu Vô Đạo độc thủ, bên kia để cho nàng đường đường chính chính đến hồi phục lão phu. Thiên địa biến sắc, phong vân vọt tới, trung quanh lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Cái này không có bất kỳ người nào có thể xông qua được Kiếm Minh. Nhưng làm một cái tuổi trẻ hậu bối, nó biểu hiện cùng tư chất, có thể thu được đến từ người thế hệ trước từ đáy lòng tán thành lúc. Dương Vô Địch bị thánh uy áp bách, cả người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong đám người tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nếu như Thái Huyền Thánh địa các đệ tử, thậm chí trưởng lão và thánh chủ, nếu như biết bốn người bọn họ ở bên trong còn có thể chủ động chọn lựa thần kiếm. Đối mặt sư tôn nghi hoặc, Diệp Khuynh Thành không có giấu giếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Các đệ tử càng nói càng kích động. Nhìn thấy Linh Miểu cùng Thu Phong gật đầu, Trương Đạo Huyền thở dài một tiếng, đem Đế Thiên hôn mê cơ thể dùng pháp lực cuốn lên. Cái gì Đông Châu Thiên Tiêu, cái gì Thượng Cổ Quái Thai, cái gì Bắc Hải cùng Nam Sơn Yêu Ma Sinh Linh, đều phải hết thệ thần phục tại Diệp sư muội dưới chân. Thể nội kiếm đạo khí tức, đậm đà như vậy cùng cường hành. Dương Vô Địch lui về sau một bước, chắp tay tỏ ra yếu kém. Lập tức đoán được cái gì? Ngoại giới. Khi Diệp Khuynh Thành chính miệng thừa nhận sau, tại chỗ các đệ tử lập tức lại huyên áo. Trương Đạo Huyền cảm khái một tiếng. Thiếu đi Triệu Vô Đạo thân ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi, âm trầm xuống. Vào kiếm hải mấy người kia, nếu như nói có ai là có thể đối với Triệu Vô Đạo tạo thành uy hiếp, chỉ có thể là Diệp Khuynh Thành. Cái này Liễu Như Vân chính là như vậy nhẹ nhẹ hỏi một câu. Diệp Khuynh Thành cảm tạ, đa tạ sư tôn che chở. Kiếm hải bên trong, cũng Diệp Khuynh Thành cầm đầu mấy người, trên thân thoáng qua một vệt ánh sáng. Kết quả, sau đó xoay người. Thấy thế, Liễu Như Vân mới thu hồi cái kia đáng sợ đến cực điểm thánh nhân uy áp. Vừa nói, một cô thuộc về đại năng cảnh khí thế, trực tiếp áp bách hướng về phía Diệp Khuynh Thành. Nhất là, Triệu Vô Đạo, người đâu? Những người khác căn bản không phải Triệu Vô Đạo đối thủ. Không sao. Liễu Như Vân khoát tay, không thèm để ý chút nào. Đến từ cùng thế hệ kính nghệ, vậy thật ra thì không coi là bao nhiêu cao minh. Dĩ vãng cũng là cao lãnh vô cùng, bao nhiêu đệ tử đi bảo, đều chưa chắc có một thành kiếm lý tới. Nàng Liễu Như Vân đệ tử, tại cái này thánh địa bên trong còn chưa tới phiên chịu bất luận người nào áp bách. Bao quát Đế Thiên. Đệ tử chính xác gặp phải Kiếm Minh. Chương 56. Chương Phật nữ lại thầm, thần hồng đến, khiêu khích Diệp Khuynh Thành phải biết. bọn hắn phàm là có thể được đến thánh nhân một câu cũng không tệ lắm liền đã có thể hưng phấn đến 3 ngày 3 đêm không cách nào nhắm mắt. Chớ nói chi là, thánh nhân trả cho ra đánh giá cao như vậy. Cái này, đơn giản hâm mộ chết bọn họ. Bây giờ, đừng nói là đệ tử bình thường nhóm, liền sớm đã gia nhập vào Liễu Như Vân một mạch đệ tử. Thu Phong, Linh Miểu, Tuyết Du đều hâm mộ đứng lên. Thu Phong cùng Linh Miểu đều không có bắt được qua sư tôn như thế tán dương qua. Liền người mang tiên thiên thánh thể đạo thai Tuyết Du, cũng chỉ có hải tử bị sư tôn tán dương qua, bản thân nàng nhưng không có nhận được loại này đặc thù khen ngợi. Diệp Khuynh Thành chắp tay, "Sư tôn, đây hết thệ cũng là bất phàm mang tới, cùng Khuynh Thành cũng không liên quan quá nhiều." Nàng đem tất cả vinh quang đều đẩy về phía nhi tử. Nghe nói như thế, Liễu Như Vân ánh mắt càng tán thưởng, nàng gật gật đầu. "Ngươi bây giờ bất quá mới 19, nhưng mà cái này tâm tính, muốn so người đồng lứa mạnh hơn quá nhiều. Nói trở lại, ngươi cái kia thai bên trong hải nhi, ngược lại thật là người cũng như tên, rất là bất phàm." Liễu Như Vân một câu cuối cùng, tận lực mơ hồ dùng bất phàm đánh giá, tới lấp liếm cho qua. Nàng biết Diệp Khuynh Thành nhi tử rất nghịch thiên, bởi vì hôm đó tại Thanh Đồng trước gương, nàng thế nhưng là tận mắt thấy thánh chủ cổ huyền cơ bởi vì canh chừng hắn thai nhi dị tượng, trong nháy mắt thổ huyết trọng thương. Có thể làm được một bước này, tất nhiên dính đến một loại nào đó không thể nói vô thượng cấm kỵ. Bởi vậy, Liễu Như Vân trong lòng rất rõ ràng, Diệp Khuynh Thành hải nhi tất nhiên dính đến một ít cực kỳ cổ lão lại kinh khủng bí mật. Nàng không biết được, cũng không dám xâm nhập phỏng đoán chân tướng, sợ dây dưa ra cái gì thứ không tầm thường, gặp không hiểu nhân quả. Nàng biết chính mình chỉ là một cái thánh vị, không chịu nổi. Cho nên, phàm là dính đến Diệp Khuynh Thành thai nhi chủ đề, nàng nhất định sẽ tận lực thay đổi vị trí, đem khôi phục tận lực mơ hồ cùng rộng rãi xử lý, không làm cụ thể đánh giá, để tránh tao ngộ vô thượng tồn tại đả kích. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, toàn bộ thánh địa đột nhiên chấn động kịch liệt rồi một lần. Ân, tại chỗ các đệ tử, sắc mặt toàn bộ đều biến đổi, thậm chí có chút tu vi mới nhập môn người, bị lần này đánh ngã trên mặt đất, ngã thất bại bất nhũ. Ai yêu bi chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên chấn? Các đệ tử sắc mặt trắng bệnh, có vẻ hơi bối rối. Phải biết, bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa ẩn giấu ở thế gian, ngoại giới dù là phát sinh tự nhiên chấn, cũng căn bản sẽ không lan đến gần ở đây. Nhưng bây giờ, vì cái gì bọn hắn ở đây bắt đầu chấn động? Chẳng lẽ có cái gì xảy ra chuyện lớn? Diệp Khuynh Thành cũng không hiểu. Lúc này, Liễu Như Vân ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, có ngoại giới khách nhân tới. Lời này vừa nói ra, có chút đệ tử một mặt ngộng, mà có một số nhỏ đệ tử nhưng trong nháy mắt hiểu rõ. Phía trước, chính xác phát sinh qua những chuyện tương tự. Vậy năm đó, Tây Thiên Phật Nữ lúc đi tới nơi này, cũng giống như vậy xảy ra chấn động. Thời gian cách quá lâu, vừa rồi trong lúc nhất thời bọn hắn không nhớ ra được, cái này một khi qua Liễu trưởng lão lời thuyết minh, mới đột nhiên hồi tưởng lại. Chính xác như thế. Trương Đạo Huyền nhắm mắt, cảm thụ được người tới khí tức. Sau khi xác nhận thân phận, lông mày nhíu một cái. Là Tây Thiên tiểu gia hỏa kia. Nàng lại tới đây làm gì? Một giây sau, kiếm hải phía trước bầu trời, từng đóa to lớn hoa sen vàng hiện lên, phản âm ngâm tụng, Phật quang bao phủ nơi đây. Chợt, một cái để trần hai chân, người mặc kim sắc cả sa tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện. Nàng tóc dài cuộn tại sau đầu, một vòng Phật quang chiếu rọi. Trên mặt hiện ra đậm đà Phật tính quang huy. Thái Huyền chư vị, đã lâu không gặp. Phật Lạc Hoa âm thanh từ hư không truyền đến, làm cho người không nhịn được muốn quanh chân niệm tụng Phật kinh. Liễu Như Vân nhìn xem nàng, thản nhiên nói, Tây Thiên Phật nữ, ngươi là muốn tiến đánh ta thánh địa sao? Lời này vừa nói ra, Phật Lạc Hoa đầu lông mày nhướng một chút, lắc đầu, cũng không phải là như thế. Thánh nhân tiền bối chớ hiểu lầm, Lạc Hoa lần này đến đây, chỉ vì nhìn một chút cái kia mới đứng đầu bảng người, muốn kết giao một phen. Liễu Như Vân một tiếng thở dài, chợt ngữ khí băng lạnh. Phật nữ, ngươi bị theo dõi? Không có khả năng. Phật Lạc Hoa lông mày thật sâu nhăn lại, nàng vô ý thức liền phản bác một câu. Nhưng Liễu Như Vân là thánh nhân, nàng mới đại năng cảnh giới. Thánh nhân đối với thiên địa chi lực cảm ngộ rất sâu, quả thật có thể phát hiện nàng không phát hiện được. Thế là, Phật Lạc Hoa bắt đầu loại bỏ, dùng thần niệm quét hình tự thân. Tiếp đó một phen quét hình, cũng không phát hiện trên thân bị ẩn dấu có tác dụng gì đi theo dõi đồ vật. Phật nữ không cần tìm. Liễu Như Vân đánh gãy nàng, theo dõi ngươi người là một tôn thánh nhân. Vị kia đạo hữu, còn xin ra đi. Vừa mới nói xong, bên trong hư không truyền ra một đạo tiếng cười. Ha ha ha. Thái Huyền Thánh Địa, thực lực quả nhiên không kém. Chợt, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, thân hình hắn còn xuống, tay cầm phải trượng. Rõ ràng là một tôn thánh nhân. Bên cạnh hắn, còn đứng một cái thanh niên mặc áo đen, nửa bước đại năng cảnh tu vi. Thanh niên đứng tại hư không, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạo thị thiên hạ cuồng vọng. Hướng về phía trước Phật Lạc Hoa, cười nhạt chào hỏi. Đa tạ Phật nữ chỉ lộ. Phật Lạc Hoa ánh mắt buộc lộ một vòng trắng ghét, thần hồng. Tốt, bản tọa vừa mới cự tuyệt giao dịch của ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi lại làm ra âm thầm theo dõi bực này ti tiện sự tình. Thần Hồng cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn lấy chủ nhân chi tư, liếc nhìn phía dưới Thái Huyền Thánh Địa đám người. Phần này tâm thái đã đem cái này xem như thần đạo tông địa bàn. Thái Huyền Thánh Địa ở đây, bởi vì quanh năm ẩn nấp, bao quát Liễu Như Vân ở bên trong tất cả mọi người cũng chưa nhận ra được Thần Hồng cùng thân phận của ông lão. Thần Hồng ánh mắt liếc nhìn qua chính lúc, đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt dừng lại ở trên thân Diệp Khuynh Thành, hai mắt thoáng qua một tia vẻ hồi ức. Sau đó nghĩ tới điều gì, trực tiếp hàng lâm xuống. Theo hắn buông xuống rơi xuống, các đệ tử như lâm đại địch, nhao nhao lui lại. Mà Liễu Như Vân cũng hai mắt híp lại, đề phòng. Thanh niên này chỉ là nửa bước đại năng, nhưng trên trời vị kia lão giả lưng quổng lại là giống như nàng thánh nhân. hơn nữa nhìn hắn khí tức, dường như đang thánh nhân cảnh chờ đợi rất lâu, tu vi cao thâm khó lường. Nàng không thể không thời khắc đề phòng, trên trời vị kia. Thần Hồng nhìn xem Diệp Khuynh Thành, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Người tên là gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hồi phục. Thần Hồng cười, ha ha, nghĩ không ra năm đó một kẻ phàm thể, bây giờ cũng đã bị ngạ, còn vào Thái Huyền Thánh địa bực này chuyển thừa lâu đời thế lực. Ngươi gặp qua ta? Diệp Khuynh Thành mày nhăn lại. Không biết vì cái gì, nàng khi nhìn đến người thanh niên này từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Không biết từ đâu tới một cỗ chán ghét cùng gầm ghét, từ trong lòng sinh sôi đi ra. Nàng không cách nào khống chế. Thế nhưng là Diệp Khuynh Thành rất rõ ràng, nàng chưa thấy qua người thanh niên này. Chưa thấy qua. Thần Hồng lắc đầu, tới, để cho ta nhìn một chút người cân lượng. Diệp Khuynh Thành thở sâu, trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù không biết trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ, đến từ đâu. Nhưng mà, cái này người cùng ở trên bầu trời lão giả, theo dõi Tây Thiên Phật nữ mà tới. Rõ ràng, là tới bới móc. Nàng cũng sẽ không hảo ngôn đối đãi. Không có hứng thú. Diệp Khuynh Thành đạm mặt nói. Lần nữa bị cự tuyệt, Thần Hồng trên mặt vẻ đăm chiêu càng ngày càng nồng đậm. Hắn nhẹ nói, ta mặc dù không có tự mình gặp qua ngươi, nhưng mà Thần Hồng ngữ khí trầm thấp xuống, đột nhiên cuồng ngạo bạo ngược mà cười. Lúc siêu ngươi minh trưởng hồn, tại hắn trong trí nhớ gặp qua ngươi vô số lần á hoành. Tiếng nói vừa ra, Diệp Khuynh Thành hai lỗ tai bây giờ như bị sấm chớp mưa bão vây tạt, hai con ngươi khoảnh khắc trở nên đỏ thẫm. Là ngươi? Nàng sát khí điên cuồng bộc phát, không kiềm chế được nỗi lòng. Chương 57, Chương Thần Đạo Tông đại thánh buông xuống. Nghĩ tới, Thần Hồng bình tĩnh cười, nhớ năm đó ngươi cái kia phu quân thật đúng là phế vật, vọng tưởng tới Thần Đạo Tông báo thù, kết quả ngươi biết kết cục của hắn sao? Thần Hồng vừa nói vừa cười, thật giống như tại nói một cái với hắn mà nói đặc biệt tốt chơi chê cười. Diệp Khuynh Thành một câu không nói, trong ánh mắt nàng sắc ý gần như sắp phun ra. Chiến lược mạnh đến mức đáng sợ, thậm chí tại đại năng cảnh giới bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Đúng lúc này, lưu cái mạng lại a, vậy mà đối đại như vậy Diệp sư muội phu quân cùng ca ca mẹ nhà hắn không bằng heo cho a, căn bản là không có cách chống cự, nhất thiết phải lưu lại thời khắc mấu chốt nhất. Giờ khắc này gấp 10 giai tự bí bộc phát, chuẩn đế còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm mấy lần, chuẩn đế phía dưới cương ép vận dụng, không khác tự tìm cái chết. Tu La sát sinh kiếp, Diệp Khuynh Thành một kích này cứ việc thả ra, có thể so với đại năng hậu kỳ tổn thương. Phải biết bọn hắn ngấp nghé Thái Huyền Thánh địa cực đạo đế binh đã lâu, nàng lúc đó mang phu quân hải tử, phải trả vì Diệp bất phàm suy nghĩ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem cựu hận đặt ở trong lòng. Nhưng chính là cái này lập lờ nước đôi thái độ, để cho cổ huyền cơ tâm bên trong nặng nề vô cùng. Nha đầu này lực công kích lại đến loại này cường độ, một kích này liền lão phu đều phải nghiêm túc đối đãi. Cái kia thực tế cũng không phải là như thế. Cổ Thánh Vương hà tất động nóng tính như thế? Đương nhiên, cái này hơn 300 cái ngày đêm bên trong, nàng mỗi lần đến ban đêm, trong lòng đều biết thoáng qua mặt mũi của bọn hắn, coi là mình nâng thi thể của hắn đi chôn lúc, lại cảm giác vô cùng nhẹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Bản thánh tử kính đeo hắn tới khiêu chiến dũng khí, liền đem hắn thi thể đóng dính lại, ném tới trên đường ban thượng một cái toàn thây. Tốc độ cực kỳ nhanh, hai đại thượng cổ dị tượng tế ra. Lớn, thánh, gia hỏa này, quả thực là xuất sinh. Một cái hoang cổ thánh thể vì tông ta như thế, đây chính là hắn còn sống ý nghĩa. Làm cản. Nơi xa trong cấm địa, đột nhiên dần hiện ra một đạo cường đại vô song hét to. Liễu Như Vân giận dữ, trực tiếp thánh nhân uy áp bộc phát, hung hăng đánh phía Thần Hồng. Không để ý kết quả, Liễu Như Vân ngăn cản mất đi hiệu lực sau. Âm thanh kia giản mua không thôi, ẩn chứa ba động. Thế mà so cổ huyền cơ còn mạnh hơn. Chỉ là một trưởng, nhưng lại chỉ chịu vết thương nhẹ. Hắn cũng không có trò trực tiếp hồi phục. Lúc đó Diệp Khuynh Thành đắm chìm tại trong bi thống, không có phát hiện nguyên nhân cụ thể, về sau mới phát hiện không thích hợp, nhẹ kỳ quái. Nếu như bọn hắn giống lang sói đến phân ăn, Thái Huyền Thánh địa ngăn không được. Công kích này lúc rơi xuống, giống như trời sập. Thì nhìn Thần Đạo Tông tiếp xuống thái độ. Nhưng nếu chỉ thế thôi, vậy ngươi có thể báo không được thủ. Huống hồ Thái Thượng trưởng lão khí huyết cơ hồ khô kiệt, tuổi thọ căn bản chịu không được tùy ý tiêu hao. Nếu không phải còn mang nhi tử, nàng thật sự sẽ liều lĩnh đi Thần Đạo Tông báo thủ. Cái này Thần Hồng công kích, vậy mà so đại trưởng lão cho bọn hắn cảm giác đều mạnh. Tổn thương ngược lại là không tầm thường, lấy luân hải cảnh có thể đem bản thánh tử đánh đổ máu. Thần Đạo Tông đại thánh, không nổi, để cho người trẻ tuổi lên trước đại biểu hiện một phen. Nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội tra ra chân tướng. A, đây là ngươi một kích toàn lực đi. Mà ngươi ca ca, trước kia tức thì bị tông ta huyết thứ hấp thu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng trở thành một bộ cô quặn thây khô. Nó trực tiếp bổ về phía Thần Hồng cùng cái kia lão thánh nhân. Tình huống trước mắt mặc dù nguy hiểm, còn không tới thời khắc sống còn. Những cái kia lục cấp thế lực đều là đồng dạng có đế binh xem như nội tình. Thần Hồng cười nhạo một tiếng, nhìn xuống Diệp Khuynh Thành. Nơi xa trong cấm địa, cổ huyền cơ âm thanh băng lãnh. Hắn chậm gì gì nói, phu quân ngươi à, trước kia bản thánh tử kéo ra trong cơ thể hắn ruột, đút cho trên núi huyền thú điểu. Ba, gia hỏa này ở trước mặt nàng, liền muốn giết thánh địa đệ tử. Cũng không biết nguyên nhân gì. Trong hư không, pháp lực nhanh chóng ngưng kết thành một thanh khổng lồ ngàn mét cự kiếm, tản mát ra sắc bén vô song phong mang. Hai đạo tu la huyết khí ngưng kết mà ra, cũng cấp tốc xông về hắn. Mặc dù trên thân nhìn không có gì lớn vết thương, nhưng vẫn là không thể nhất kích giết chết Thần Hồng, đối phương cũng là nhân vật thiên kiêu, huống chi chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Quá nhanh. Một bên các đệ tử cũng là trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau đó liền khôi phục ngạo mạn, hai tay của hắn mang tại sau lưng, thần sắc nhàn nhã, lại bắt đầu tản bộ. Thần Hồng thân ảnh lộ ra. Trên người hắn quần áo có chút tổn hại, khóe miệng cũng chảy xuống một vệt máu. Thần Hồng tàn nhẫn bật cười, hắn một mặt không quan tâm. Uy lực to lớn, để cho đệ tử chung quanh nhóm sắc mặt lập tức tái nhợt, đã mất đi huyết sắc. A, một năm. Phu quân cùng ca ca, chết đi một năm. Bọn hắn cũng kiên trì không được quá lâu. Một hồi ánh sáng long lánh oanh tạc đi qua. Phía sau hắn đánh cho một chút, trực tiếp triệu hồi ra một tòa cực lớn thần linh pháp tướng, ba đầu sáu tay. Chính mình lại như thế nào không biết được. Dù sao cũng là một cái đạo cung cảnh, ít nhiều có chút dinh dưỡng tại, ha 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 ha, bọn hắn thánh địa cao tầng chết hết, các đệ tử làm sao bây giờ? Ước chừng hoành khóa bốn cái đại cảnh giới. Cho dù là Trương Đạo Huyền, thần sắc cũng là biến đổi, ngưng trọng lên. Một vòng biển cả đem hoàn cảnh kéo đến âm u, một vòng thanh lanh trăng tròn bay lên không, trấn áp thần hồng. Liền muốn chụp chết mấy vị kia nói năng lỗ mãng đệ tử. Bọn hắn né lâu như vậy, vẫn là bị thần đạo tông đầu này xài lang hổ báo phát hiện. Pháp tướng ước chừng cao 20m, rộng 5m, khí thế dọa người, uy lực vô cùng cường đại. Thần Hồng hai mắt bộc phát lãnh quang, liếc nhìn hướng Thái Huyền các đệ tử. Quá yếu, sâu kiến. Tới, để cho bản thánh tử áp chế cảnh giới, cùng ngươi tỉ thí một phen. Diệp Khuynh Thành hai mắt, bò lên trên bí mật tê dại tơ máu. Thần Hồng sau lưng thần linh pháp tướng, một trường kia tiếp tục cấp tốc rơi xuống. Trên mặt đất, những người kia lại bị một trường đuổi thành thịt nát. Dù là vừa đến liền bỏ mình, nàng cũng không chút do dự. Thánh nhân vương chi lực. Chết. Thần đạo tông muốn cùng ta Thái Huyền khai chiến. Muốn bị ác mộng giật mình tỉnh giấc. Thần đạo tông không đủ gây sợ. 3. Bây giờ đại thánh cảnh giới Thái thượng trưởng lão còn tại trong ngủ mê, không phải diệt môn nguy cơ, hắn sẽ không từ trong thần nguyên thức tỉnh. Hung hăng đập tới đệ tử kia vị trí. Thần Hồng lau vết máu ở khóe miệng, cười. Ha ha oanh. Cái này mỗi một câu nói, giống như một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại Diệp Khuynh Thành trong tấm khảm. Cự kiếm kia ầm vang tiêu tan, rõ ràng bị mặt khác một cỗ lực lượng cường đại hơn xóa đi. Dám xen vào bản thánh tử, tự tìm cái chết. Yên tĩnh nhìn người trẻ tuổi luận bàn liền tốt. Thượng thương tiếp quang. Hắn sợ không phải một cái thần đạo tông, mà là những thứ khác thánh địa cùng thái cổ thế gia. Liễu Như Vân ánh mắt băng lãnh như đao, Khuynh Thành, hắn chính là ngươi cái kia cựu nhân. Bọn chúng ăn đến có thể hoan a. Một giọng giàn mua cách hư không, từ vô tận khoảng cách bên ngoài truyền lại mà đến. Đó là thánh chủ cổ Huyền Cơ âm thanh. Liền trái tim, tính khí đều bị ta cách không túng ra, ném cho trên núi linh lang ăn, một điểm cặn bã đều không còn lại. Thái Huyền thánh địa có đế binh, đủ để quét ngang hết thảy không có đế binh thế lực. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn một trường bố ra, trực tiếp dùng thâm hậu hơn sức mạnh, trong nháy mắt cản trở Liễu Như Vân công phạt. Ngươi chính là cái kia Diệp Khuynh Thành, leo lên sát thần tháp đứng đầu bảng người. Ai có thể ngăn cản? Thần đạo tông tặc tử. Thần Hồng không có cái gì cố kỵ. Hắn tuy là nửa bước đại năng cảnh, nhưng làm Đông Châu tối cường cấp 5 thế lực, thần đạo tông thánh tử, đã vô cùng nghịch tiên. Một tôn thánh nhân vương, vô pháp vô thiên. Các đệ tử bây giờ không dám tùy tiện hành động, nhưng lại nhịn không được vì Diệp Khuynh Thành lên tiếng, hung hăng mắng Thần Hồng. Trước kia, phu quân thi thể bị ném tới trên đường cái, toàn thân đều bị huyết dịch dính đầy. Ở trung quanh đệ tử trong mắt, một kích này quá mức kinh khủng, bọn hắn liền dư ba chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Coi như Thái Huyền Thánh Địa có cực đạo đế binh bảo vệ, bởi vì không cách nào phát huy hắn hoàn toàn đế uy, tại tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia dưới sự vây công. Khi lão phu không tồn tại, bầu trời gậy chống lao thánh nhân, ánh mắt híp lại, cười ha hả bắt đầu ngăn cản. Nàng hô hấp thô trọng, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm. Thế nhưng là, không đến lớn đế giả, vận dụng đế binh sẽ lệnh sứ dùng giả hao hết thể bản nguyên. Pháp tướng bàn tay nâng lên, thân hung ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Hải thượng thăng minh nguyệt. Chương 58. Chương sinh tử phía trước mô phỏng, duy nhất phá cục phương pháp. Nhưng mà, đây hết thảy đều cùng Diệp Khuynh Thành không được gì. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm, nhất thiết phải giết chết Thần Hồng. Thần thông dị tượng bí pháp đều không được, vậy thì mượn nhờ ngoại lực. Huyết Uyên. Diệp Khuynh Thành giận dữ uống, trong tay xuất hiện một cái thần kiếm màu đỏ ngòm, hắn quanh thân tiên khí lở lở. Tại Huyết Uyên xuất hiện một sát na, trên bầu trời bắt đầu tràn ngập lên một tầng sương máu dày đặc, thật giống như có ức vạn sinh linh bị tàn sát. Mọi người ở đây, nhìn thấy trong tay Diệp Khuynh Thành Huyết Uyên kiếm sau, cùng nhau biến sắc. Chuẩn đế binh, Trương Đạo Huyền kinh hô, liền Liễu Như Vân đều thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra, tại kiếm hải bên trong, vậy mà thật sự bị Diệp Khuynh Thành thu hoạch đến chuẩn đế binh. Đây chính là kiếm minh truyền thừa sao? Các đệ tử vừa mới suýt nữa bị một trưởng hủy diệt trong lòng run sợ, bây giờ bị Diệp Khuynh Thành trong tay chuẩn đế binh cho nhân xuống tới, lại là một cái chuẩn đế thần kiếm. Nó cũng không giống như sát thần tháp như vậy, không cách nào lấy ra đến sử dụng. Đúng vậy a, một cái có thể lấy ra dùng chuẩn đế binh, dù là không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy lực, đối với tu sĩ cũng có thể giống như thần trợ. Huống chi nó vẫn là một cái chủ công phạt thần binh, các đệ tử lập tức cảm thấy lại có lòng tin. Đúng lúc này, có người chỉ vào Huyết Uyên kiếm quanh thân tiên khí, cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi mau nhìn sao, đó là cái gì? Đám người cũng đem lực chú ý ngưng kết tại trên đó mấy sợi tiên khí, nhìn rất huyền diệu. Liễu Như Vân nhớ một chút, hắn từng gặp một chút kiến thức hình ảnh. Một giây sau, nàng con ngươi bỗng nhiên phóng đại ra. Đây là tiên khí. Lời này vừa nói ra, chung quanh đệ tử kinh nghi bất định. Tiên khí, một cái chuẩn đế binh còn không có trở thành cực đạo cấp bậc, như thế nào lại có tiên khí? Đúng lúc này, Thần Hồng hai mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Không nghĩ tới, bản thánh tử lần này thu hoạch cực lớn a, còn có thể nắm giữ dạng này một cái thần binh. Từ lời hắn đến xem, tựa hồ đã đem hắn làm của riêng. Các đệ tử nhao nhao nhìn hằm hằm, nhưng lại giận mà không dám nói gì, thực sự là vô sỉ. Thân Hồng đánh giá, cái này là từ tiên khí chút bỏ tới chuẩn đế binh, hắn tài liệu bản thân cũng không bình thường, cái kia mấy sợi tiên khí càng là huyền diệu đến cực điểm. Diệp Quynh Thành, ngươi không xứng nắm giữ nó. Đối diện, chết. Diệp Quynh Thành hai chân đạp đất, phanh mà một chút bắn ra, cầm kiếm giết đi lên. Trong mắt nàng dung không được khác, bây giờ chỉ có để cho Thần Hồng chết. Một kiếm bổ ra, phương viên trăm dặm hoàn toàn đỏ ngầu. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì đại năng cảnh giới có thể ngăn cản. Bang, một tiếng kim thiết giao kích âm thanh vang lên. Thần Hồng bị một tòa màu vàng tháp bao phủ đứng lên. Cái kia tháp tại quay tròn xoay tròn, thế mà cũng tản mát ra một cỗ chuẩn đế binh khí tức khủng bố. Lại là một cái chuẩn đế binh. Các đệ tử sắc mặt khó coi. Đúng vậy a, hắn xem như thần đạo tông thánh tử, như thế nào có thể thiếu chuẩn đế binh. Các đệ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được điểm này. Đây là thần kim tháp, tứ giai chuẩn đế binh. Thần Hồng sắc mặt ngạo nghễ. Người cái kia thần kiếm màu đỏ ngòm, mặc dù từng là tiên khí, nhưng bây giờ rơi vào chỉ có nhất giai, miễn cưỡng vào chuẩn đế binh cánh cửa. Hoàn toàn không phải ta binh khí đối thủ. Nghe nói như thế, Diệp Quynh Thành cũng không lỗ mãng. Nàng nhất thời, tay trái lần nữa hất lên. Thiên nộ kiếm. Tại cái này tiếng gọi vừa ra, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân cấp tốc tụ lại, cuồn cuộn lôi đỉnh đột nhiên vang dội. Giang giác. Ầm ầm. Một đạo thô to như là thùng nước tự sắc tiệm điện của sáng, từ trong lôi vân bỗng nhiên xông thẳng xuống. Từ cái kia cựu thiên thâm không, bổ về phía Diệp Quynh Thành tay trái. Ba. Bất quá trong chớp mắt, một cái màu tím đậm lôi điện thần kiếm, theo lôi đỉnh xẹt qua, xuất hiện tại nàng trong tay trái. Các đệ tử hô hấp trì trệ. Thanh kiếm này lại từ trong lôi vân buông xuống. Nó đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Các ngươi nhìn, cái thanh kia lôi kiếm khí tức trên thân, lại là một thanh chuẩn đế binh. Ông trời ơi, Diệp sư muội lấy được kiếm minh truyền thừa, đây là đem kiếm hải tối cường thần binh đều thu sao? Thái Huyền đại đế trước kia lưu lại bảo bối đều để Diệp sư muội lấy vào tay. Cái này khí vận quá nồng hậu. Diệp Quynh Thành cũng không nói nhảm, cầm trong tay song chuẩn đế kiếm, bổ về phía Thần Hồng. Đối mặt một màn này, Thần Hồng thân sắc cuối cùng có vẻ hơi ngưng trọng lên. Nàng lôi đỉnh kiếm, lại là đem tam giai chuẩn đế binh. Hắn có thần kim tháp hộ thể, hai thanh kiếm này bên trong bất luận cái gì một cái, hắn đều không sợ. Nhưng mà, bây giờ là hai thanh đồng thời xuất hiện. Mặc dù cấp bậc cũng không bằng hắn tứ giai chuẩn đế binh, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhất là trong đó một cái đã đạt đến tam giai, so với tứ giai chỉ kém một cái tiểu cấp bậc. Phải biết tại trong chuẩn đế binh, hết thảy phân chia 12 cấp bậc. Mỗi cấp 5 làm một cái đường ranh giới, chuẩn đế binh uy lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói lục cấp cùng cấp 5, cấp 11 cùng 10 cấp, trên lệch như hồng cầu. Nhưng tam cấp cùng tứ cấp cùng cấp 5, trên lệch liền không có rõ ràng như vậy. Sau một khắc, bất quá, ngươi cho rằng bản thánh tử chỉ có một kiện chuẩn đế binh sao? Hắn cười lạnh một tiếng, lại là một tòa thanh đồng cự đỉnh xuất hiện ở phía trước. Nó là ngũ giai chuẩn đế binh. Hai cái chuẩn đế binh cùng Diệp Quynh Thành số lượng nhất trí. Các đệ tử vừa mới kích động tâm, lúc này cũng đều bắt đầu lo lắng. Cái kia thanh đồng cự đỉnh lại là cấp 5 chuẩn đế binh. Thân Hồng một cái tứ cấp, một cái cấp 5. Diệp Quynh Thành một cái nhất cấp, một cái tam cấp. Toàn phương vị bị nghiền ép, thế thì còn đánh như thế nào? Đối mặt loại này thế cục, Diệp Quynh Thành nắm nuốt hai thanh kiếm hai tay, quát két vang dội. Nàng bây giờ đang tại trong lòng tính toán như thế nào giết chết đối phương. Binh khí nếu như không chiếm cứ ưu thế, cái kia bây giờ còn có thể phát huy cái nào thủ đoạn? Cố kia không e ngại bất kỳ công kích nào huyễn ảnh hóa thân. Còn có, nhi tử biến thành Atula. Nhưng mà hai cái này, ảo ảnh kia hóa thân vốn là phòng ngự dùng, Thần Hồng cái kia hai cái chuẩn đế binh cũng là ở đó bị động phòng ngự. Cho nên hóa thân hiệu quả, căn bản không có đất dụng võ chút nào. Một cái khác thủ đoạn, đó chính là nhi tử hóa thành Atula chi thân. Nhưng nhớ tới Thần Hồng cái kia lòng dạ độc ác thủ đoạn, Diệp Quynh Thành lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không đành lòng để cho Diệp Bất Phàm mạo hiểm. Đối phương sẽ cái nào thần thông bí thuật, đến nay vẫn là bí mật. Vạn nhất hóa thân có chuyện bất trắc, ảnh hưởng đến nhi tử bản thể, nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng cứ như vậy, thật sự cũng không có biện pháp giết chết hắn sao? Hôn đàn này, tàn nhẫn như vậy mà dạy vào hắn ca ca cùng phụ quân, hôm nay vẫn không được còn giết không được. Trong mắt Diệp Quynh Thành, không cam lòng hỏa diễm càng đốt càng ác liệt. Trong bụng, Diệp Bất Phàm xem như thai nhi, hoàn toàn chịu đến mẹ cảm xúc lây nhiễm. Hắn bây giờ cũng đối Thần Hồng tuân ra sự hận thù. Người này, để cho lão mụ trở nên thống khổ như vậy, còn để cho hắn không còn tiện nghi lão cha cùng cứu cứu. Mặc dù cùng bọn hắn chưa thấy qua, cũng không có gì cảm tình, nhưng Diệp Bất Phàm căn cứ vào ký ức biết, hai người này đối với lão mụ rất không tệ. Trong trí nhớ, đã từng lão cha đi cùng đủ loại yêu thú chém giết, chỉ vì thu hoạch cải thiện chính mình tư chất tu luyện đại dược. Rất nhiều lần đều bị thương không nhẹ, đứt tay đứt chân là chuyện thường. Đây là hắn tiền thân trong trí nhớ, lão cha đối với mình tốt, mà cái kia cứu cứu, càng là dùng dao vạch ra máu trong cơ thể. Không chỉ một lần đút cho lão mụ ăn bảo, chỉ vì cải thiện thai nhi thể chất. Hoang cổ thánh thể huyết dịch quý giá đây, cũng là đối với chính mình hảo. Mẹ ngươi quyết định lợi dụng biến ảnh hóa thân tìm cơ hội giết Thần Hồng, phải chăng mô phỏng này quyết định đưa đến nhân sinh kết cục? Diệp Bất Phàm nắm chặt song quyền, bắt đầu mô phỏng. Hắn bây giờ trong tay đầu hết thể có 3 lần cơ hội mô phỏng. Dựa theo tình huống bình thường, lão mụ cùng Thần Hồng trên lệch cảnh giới quá lớn, nàng căn bản giết không chết đối phương. Thực lực sai biệt là thiên đạo có hạn, thật là một chút cũng không có phản sát cơ hội sao? Không nhất định, bất kỳ khung cảnh đều nhất định tồn tại một loại nào đó giải, chỉ là bọn hắn còn không có phát hiện. Chính mình phải dùng máy mô phỏng, từ trong tìm ra cái kia một đạo duy nhất giải. Bắt đầu mô phỏng mẹ ngươi nhiều lần chém giết, lợi dụng hóa thân không sợ công kích thần hiệu, cuối cùng tìm được đối phương một chút kẽ hở thừa cơ dùng thiên nộ chém giết đi qua. Thế nhưng là thần hồng át chủ bài tầng tầng lớp lớp, lần nữa dùng bảo mệnh thần binh cản lại nàng đã mất đi cơ hội duy nhất. Thần hồng lợi dụng chuẩn đế binh hung hăng đánh xuyên bụng của nàng, ngươi chết thai khí nghiêm trọng trôi qua, mẹ ngươi cũng trọng thương, rất nhanh liền bước vào tử vong. Thái Huyền Thánh Địa lão đại thánh mang theo cực đạo đế binh hủy diệt thần đạo tông, sau đó hoàn toàn chết đi. Thái Huyền Thánh Địa bại lộ tại thế, bị thái cổ thế gia vương gia chuẩn đế lợi dụng đồng dạng đế binh tới đánh cướp thánh địa tài nguyên, thậm chí mới tới nhiều cái thái cổ thế gia ngấp nghé. Thái Huyền Thánh Địa bị huyết tẩy, 10 vạn năm truyền thừa liền như vậy hủy diệt hết thể cố gắng, nước chảy về biển đông. Diệp Bất Phàm hai mắt trừng lớn, hắn muốn chết, tất cả mọi người phải chết, như vậy sao được? Cơ hội mới ở nơi nào? Nếu như mẹ ngươi biết, trong tay nàng hai thanh chuẩn đế binh, từng làm một thanh lời nói liền có thể đem hắn hiện trường mũi kiếm đối với cắm, trực tiếp thăng cấp làm một cái hoàn toàn mới lục cấp chuẩn đế binh. Lục cấp chính là một cái hoàn toàn mới thần binh cấp độ đủ để thay đổi cản khôn mà mẹ ngươi sống sót, còn có thể vì Thái Huyền Thánh Địa mang đến một phần chuyển cơ. Mô phỏng kết thúc, Diệp Bất Phàm vội vàng hỏi, cái gì chuyển cơ? Máy mô phỏng không có bất kỳ cái gì âm thanh hồi phục. Thế thế, hắn cũng không kịp do dự, thời gian cấp bách, phải nhanh nhắc nhở. Nếu như trễ một bước, lão mụ rất có thể liền xông lên chém giết, chính mình cũng nói không chừng một giây sau liền sẽ bị cái kia thần hồng giết chết. Mà lúc này bây giờ, ngoại giới, Diệp Quynh Thành cùng một thời gian bạo trùng mà ra, giết hướng thần hồng. Mà đối diện, thần hồng cũng lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn, muốn động sát thủ. Nguy rồi. Diệp Bất Phàm mồ hôi lạnh lập tức bốc lên, giống như một đầu băng lãnh rắn độc trèo lên đến cổ sống. Sinh, chết, thì nhìn ai nhanh. Hắn lấy từ trước tới nay mạnh nhất tốc độ, hướng lão mụ phát ra trong lòng hò hét. Lão mụ, mau lui lại a. Chương 59. Chương hiện trường chế tạo chuẩn đế binh, huyết sắc lôi đỉnh. Đang tại hướng về phía trước bạo sông Diệp Quynh Thành, nghe được tiếng này sau, lập tức dừng lại. Thậm chí, không có chút gì do dự hướng sau nhanh lùi lại. Thấy thế, đối diện thần hồng, trên sắc mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng không hiểu. Hắn vừa mới, cũng đã chuẩn bị giết chết Diệp Quynh Thành. Vốn cho rằng đối phương sẽ xuống lại. Nhưng bây giờ, thế mà không có dấu hiệu nào lui về. Thần hồng mày nhăn lại, bằng vào thủ đoạn cùng ánh mắt của hắn, lại cũng nghĩ không ra đến cùng là vì cái gì. Cái này Diệp Quynh Thành ánh mắt hắn nheo lại, cười lạnh nói, vì cái gì tối lui, ngươi tới liền có cơ hội giết chết bản thánh tử. Lại lâm trận làm con rùa đen rút đầu. Ha ha, cùng ngươi chết đi kia phu quân cùng ca ca, đồ bỏ đi. Hắn đang điên cuồng khiêu khích. Nghe được đối phương trong miệng lại nhắc lên ca ca cùng phu quân, trong lòng Diệp Quynh Thành gần như sắp bị lửa giận bao phủ. Nhưng dù là như thế, nàng biết mình không thể xúc động. Nhi tử cho tới bây giờ không bỏ qua. Nhắc nhở của hắn nhất định có đạo lý riêng cùng nguyên nhân. Diệp Quynh Thành đem hai thanh kiếm đặt ở một cái cầm trong tay, một cái khác khoảng không xuống tay dán tại phần bụng. Hắn phải nghiêm túc cảm thụ, nhi tử đến cùng là đang nhắc nhở chính mình cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Thân hồng mày nhíu lại phải sâu hơn. Diệp Quynh Thành không để ý tới hắn, tiếp tục cảm thụ. Nhìn xem một màn này, thân hồng sững sốt một lát, sau đó bắt đầu suy đoán. Bởi vì hắn thấy, Diệp Quynh Thành hành động này là thật rất cổ quái. Chuẩn bị thần thông bí thuật gì? Nhìn cũng giống. Là cái gì đầu hàng động tác? Càng là lời nói vô căn cứ. Diệp Quynh Thành cảm thụ sau một lúc, sắc mặt lại càng ngày càng mệt hoặc. Kỳ quái. Như thế nào lần này, cảm giác không đến nhi tử cụ thể niệm đầu. Phần bụng bên trong. Diệp Bất Phàm cũng động. Lần này hắn rất cố gắng, muốn đem hai thanh chuẩn đế binh hợp nhất ý nghĩ, truyền lại cho lá mụ. Nhưng mà. Lại truyền không qua. Kỳ quái. Người này chuyện. Diệp Bất Phàm lần nữa nếm thử. Phát hiện ý niệm khác trong đầu cũng có thể, duy chỉ có là cái này hai thanh binh khí hợp nhất ý niệm cũng không cách nào truyền lại. Hắn còn nghĩ lấy cái xảo, nhìn có thể hay không có khác biệt điều hòa phương thức truyền lại. Không có chút nào ngoài ý muốn, hết thảy thất bại. Cái này nhưng làm Diệp Bất Phàm cho làm khó. Lão mụ mặc dù nghe quyền, không còn đi lên xúc động chịu chết, nhưng nếu là không hợp thành cái này hai thanh chuẩn đế binh, lão mụ như thế nào chuyển bại thành thắng đâu? Thật giống như có một tầng không cách nào vượt qua cách ngăn, vững vàng ngăn cản lại tin tức này truyền lại. Chẳng lẽ loại tin tức này liên lụy đến cái gì trong cõi u minh lực lượng nào đó? Hắn chỉ có thể ngờ tới như vậy, có thể không kịp nghĩ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, phải nghĩ biện pháp để cho hai thanh chuẩn đế binh hợp nhất mới được. Diệp Bất Phàm tiếp tục trầm tư, đầu nhanh chóng chuyển động. Ngoại giới, Diệp Quynh Thành đưa bàn tay lấy ra, nàng cũng từ bỏ. Bất Phàm, lần này là gặp cái gì khó xử? Bất quá tất nhiên lần này câu thông thất bại, nàng cũng muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Còn có cái gì sức mạnh không vận dụng? Trong lòng Diệp Quynh Thành tính toán rất nhanh bệ. Thượng Thương Kiếp Quang, Thu La Sát Sinh Kiếp Giai Tự Bí, chuẩn đế binh. Thôn Tiên Ma Công. Không cần, chính mình cùng đối phương chênh lệch quá lớn, không cách nào thôn vệ. Đúng. Lục đạo luân hồi thể. Còn có cái này vừa thôn vệ thể chất có thể sử dụng. Đi qua nhi tử thôi hóa, nên thể chất bây giờ ở trên người nàng đã đại thành, có 6 loại lực lượng thần bí. Mỗi một loại đều có đặc biệt hiệu quả. Có thể đối mặt chênh lệch lớn như vậy, khác trực tiếp hoặc gián tiếp công kích lục đạo chi lực là vô hiệu. Mà có thể thử một lần, chỉ có một loại trong đó. Thiên đạo chi lực. Lục đạo thần quang bên trong thiên đạo chi lực có thể điều động bộ phận thiên địa chi lực tới gia chỉ đến người nào đó trên thân, để cho hắn sớm nắm giữ thánh nhân bộ phận uy năng. Cái này người nào đó cũng không chỉ là có thể gia chỉ người khác, còn có thể gia chỉ bản thân. Diệp Quynh Thành quát nhẹ, thiên đạo, gia thân. Niệm động đi qua, lục đạo bên trong thiên đạo sức mạnh từ thể nội bản nguyên lập tức chuyển đổi ra tới gia trì ở trên người nàng. Một cỗ tựa như thiên đạo vô thượng mênh mông khí tức bỗng từ không trung hàng lâm xuống, bao phủ tại Diệp Khuynh Thành chi thân. Nàng giờ khắc này trở nên giống như thiên đạo người phát ngôn đồng đạo. Lúc này, phần bụng bên trong, Diệp Bất Phàm phát hiện phía trước vây khốn chính mình truyền lại tin tức cái kia cô cách ngăn cùng khoảng cách, thế mà ly kỳ biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo chi lực gia trì? Đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh, lập tức liên tưởng đến cái gì. Phía trước bị ngăn cản, đoán chừng là thiên đạo ngăn cản, bởi vì lúc trước hắn muốn cắn tiết lộ cho mẹ tin tức quá bất hợp lý. Hai thanh chuẩn đế binh hợp nhất, không có người biết. Nhưng Diệp Bất Phàm chính là xuyên thấu qua máy mô phỏng thu hồi đến. Cái này tương đương với chỉ có thiên đạo mới biết tất thiên cơ, muốn bị hắn tiết lộ. Chẳng thể trách thiên đạo sẽ ngăn cản. Mà thiên địa gia trì, lão mụ lập tức liền trở thành thiên đạo chính mình người, cho nên tự nhiên là không tồn tại ngăn cản nói chuyện. Hắn lập tức đem tin tức truyền lại cho lão mụ. Ngoài giới, Diệp Khuynh Thành trong đầu tiếp thu được Diệp Bất Phàm truyền đến tin tức. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn. Hai thanh chuẩn đế binh hợp nhất. Mặc dù giật mình, nhưng mà Diệp Khuynh Thành lập tức bắt đầu hành động. Hai thanh kiếm, trái phải mỗi tay một cái, trở tay cầm, đem hai thanh kiếm đảo ngược tương đối. Đối diện, Thần Hồng nhìn thấy cái tư thế này, đầu lông mày nhướng một chút, mặt lộ vẻ mỉm ai, muốn tự mình hại mình. Ha ha, ngươi coi hai thanh kiếm này là nhất thể sao, còn muốn đem hắn tương giao? Nhưng là sẽ lẫn nhau phá hư a, không muốn có thể cho bản thánh tử. Một bên đệ tử cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, đều xem không hiểu Diệp Khuynh Thành thao tác này. Thế nhưng là không trở ngại, nghe được Thần Hồng sau khi giải thích, bọn hắn vì đó gấp gáp a. Hai thanh chuẩn đế binh lẫn nhau hủy hoại, Diệp sư muội đây là muốn làm cái gì? Đừng từ bỏ, Diệp sư muội. Đúng, tuyệt đối đừng cam chịu, chúng ta còn có cơ hội. Các đệ tử đều cho là Diệp Khuynh Thành là võ đã mẹ không sợ rơi. Thế là bắt đầu nhao nhao khuyên bảo. Loại hành vi này quá không lý trí. Bất luận như thế nào, bọn hắn thánh địa còn có cực đạo đế binh thủ hộ, đó mới là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vô luận như thế nào, Thái Huyền thánh địa vẫn chưa tới diệt vong thời điểm, Diệp Khuynh Thành làm như thế nào ra như thế từ bỏ hy vọng sự tỉnh tới. Lúc này, không riêng gì đệ tử, liền Trương Đạo Huyền đều gấp. Khuynh Thành, coi như cái kia hai thanh kiếm không cách nào vì ngươi trước mắt trợ lực, cũng có thể lưu lại à? Tương lai tất nhiên có tác dụng, không chỉ có là hắn. Liễu Như Vân cũng xem không hiểu, nhưng nàng dù sao cũng là thánh nhân, nhận thức cùng thái độ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Đồ Nhi, vi sư mặc dù không hiểu ngươi cử chỉ này, nhưng vi sư tin tưởng, ngươi cũng không phải là xúc động người. Mỗi lần lựa chọn, cũng đều tất nhiên là ngươi cân nhắc sau quyết định. Tin tức này, bây giờ ngoại trừ Diệp Bất Phàm cùng Diệp Khuynh Thành, không có người mặt khác người thứ ba biết, Huyết Uyên kiếm cùng Thiên Nộ kiếm tiền thân liên hệ. Lúc này, liền ở xa Thần Đạo Tông đại bản doanh đại thánh, đều cười ha hả. Ha ha ha, không hổ là Thái Huyền Thánh Địa thiên chi tiểu nữ, có quyết đoán. Thanh âm này cực kỳ hùng hậu, chấn động đến mức toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều tại ông tác hưởng, bầu trời lôi vân đều bị thứ nhất âm thanh cho đánh sơ sát mau tới. Thần Hồng trong mắt lộ ra một vòng tham lam. Cái thanh kia vòng quanh tiên khí huyết kiếm, không cần, liền cho ta đi. Hắn đột nhiên phóng tới Diệp Khuynh Thành, một cước hướng nàng phần bụng đá đi, dự định thừa dịp nàng không sẵn sàng, liền muốn đem hắn nhất kích trọng thương. Ngay tại thời khắc mấu chốt, hai thanh kiếm mũi kiếm đột nhiên đối với lại với nhau. Cái này một phần bạn dây bên trong, tại hắn mũi kiếm chạm vào nhau chỗ, một cỗ tử trong hư vô đạn sinh huyết sắc lôi đỉnh xuất hiện. Khí tức khủng bố, phản phất muốn đem tiên đều đâm cái lỗ thủng. Chương 60. Trường Tiên Nguyên áp mạch cảnh. Cách cách. Âm thanh tại cái này hư không nổ tung, vang vọng đất trời ở giữa. Tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình đều bị một cỗ tiếng sấm chấn động đều nhanh nổ tung. Phúc. Vô số nhân khẩu phun máu tươi. Cái kia máu đỏ tươi sắc lôi đỉnh, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem hai thanh kiếm trong chớp mắt liền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, một cái hoàn toàn mới kiếm từ Diệp Khuynh Thành giữa hai tay trong hư không lơ lửng. Phía trên khắc lấy hai chữ: Thiên Uyên. Diệp Khuynh Thành nhìn xem nó, tên mới của ngươi, gọi Thiên Uyên. Lúc này, huyết sắc lôi đỉnh thế mà giống như máu tươi giống như, bắt đầu hướng bốn phía phun tung tóe mà ra. Mỗi một dòng máu lôi, đem hư không đều cắt đứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Trong đó một đạo bắn tung tóe hướng Thần Hồng. Thế, Thần Hồng lập tức tế ra chuẩn đế binh, thần kim tháp cùng cái kia đỉnh đồng tàu. Hắn vốn cho rằng, lần này cũng có thể bình yên vô sự, có thể tiếp nhận xuống phát sinh một màn, lệnh Thần Hồng không thể tin đứng lên. Cái kia chỉ là một đạo không đáng chú ý huyết sắc lôi đỉnh, còn không bằng hắn ngón út lớn. Nhưng làm hắn đánh tới trên tầng ngoài đỉnh đồng tàu lúc, thế mà đem hắn một chút liền đụng nát ra. Giang giác. Thứ giai chuẩn đế binh đỉnh đồng lại phát ra tan vỡ bạo hưởng. Cái gì? Thần Hồng đáy mắt chấn động. Hắn chuẩn đế binh hao phí vô số thần liêu tiên kim từ tông nội chuẩn đế lao tổ luyện chế mà thành, cư nhiên bị một cái mới huyết kiếm phía trên thả ra một tia dư ba cho làm vỡ nát. Diệp Khuynh Thành nguyên lai không phải tại cam chịu, mà là nàng biết được như thế nào đem chuẩn đế binh hợp thành bí pháp. Hiểu được sau, Thần Hồng nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên càng thêm tham lam. Nếu như hắn có thể thu được loại bí pháp này, có phải hay không có cơ hội đem tông nội tất cả chuẩn đế binh hội tụ, cuối cùng dung hợp ra một cái cực đạo đế binh. Nghĩ tới đây, Thần Hồng khí tức thô trọng, ta nhất định phải đạt được ngươi bí mật. Hắn sắc mặt tàn nhẫn lại đáng sợ. Diệp Khuynh Thành không cho hắn cơ hội, vọt thẳng tới. Thần Hồng nhận lấy cái chết. Lại nhìn về phía Diệp Khuynh Thành lúc, Thần Hồng phát hiện chuôi này huyết sắc kiếm trở nên để cho hắn cực kỳ lạ lẫm. Kiếm kia chặt khi đi tới, giang giác. Đạo thứ hai phòng ngự, thần kim tháp cũng ầm vang phá toái. Cùng thời khắc đó, trên người hắn tế ra vô số phòng ngự thần cốt, thần phù, tạo thành tiến lên phía trước nói phòng ngự. Nhưng tất cả đều bị một kiếm chặt đứt. Cuối cùng thân thể của hắn bị một kiếm kia đánh cho một chút cho đánh bay. Bay ngược hơn 100 mét sau, thậm chí đem mặt đất đều cày ra sâu đậm vết tích. Một kiếm. Thần Hồng bị thương thật nặng, một phát vừa rồi, một cỗ huyết sắc lôi đỉnh đống nhiên tại trên người nổ tung. Đem hắn cuốn lại mặt mũi bầm dập, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên cháy đen. Toàn thân xương sườn đều đứt rời, trước ngực bị nhìn ra một vết máu đỏ sẫm, thịt đều lật đi ra. Hắn chưa bao giờ nhận qua nặng như thế thương thế. Diệp Khuynh Thành không có cho hắn thời gian thở dốc. Lần nữa, nhấc lên Thiên Nguyên kiếm tới. Thần Hồng nhìn qua chuôi này huyết kiếm, toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy. Trên thân kiếm kia, hắn phảng phất tại phía trên nhìn thấy vũ trụ phá diệt, hồng hoang tái diễn, huyết lôi bao phủ nhân gian cảnh tượng đáng sợ. Một cú không cách nào ngăn trở ý niệm, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân hắn trên dưới. Hắn sẽ chết. Sẽ chết a. 6. Giai Thần Hồng cổ họng khàn khàn, âm thanh giờ khắc này cuối cùng trở thành sợ hãi thật sâu. Hắn thật sự sợ. Chuẩn Đế binh cách mỗi ngũ giai, khác nhau một trời một vực. Lục giai Chuẩn Đế binh. Tại trước mặt, hắn dù là thiêu đốt nguyên thần, hiến tế toàn thân tinh huyết tế ra tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Tất cả đều là phí công. Thần Hồng lúc này cuối cùng triệt để luống cuống. Ánh mắt bên trong toát ra đối với tử vong vô biên sợ hãi. Thần đạo tông cũng không phải là không có cao cấp hơn Chuẩn Đế binh. Có thể đối ứng, những cái kia tầng cấp thần binh luyện chế cực kỳ khó khăn, như thế nào hắn chỉ là một cái thánh tử có thể thu được. Trên người hắn, cao nhất cũng chỉ có tứ giai Chuẩn Đế binh. Dưới một kiếm này, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Quá tốt rồi. Các đệ tử trên mặt hiện ra vẻ kích động. Cái kia đáng sợ Thần Hồng, muốn bị chế tải. Cuối cùng, bị Diệp sư muội giết chết sao? Ngươi dám? Trên bầu trời, còn xuống lao thánh nhân gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp ra tay muốn đánh chết Diệp Khuynh Thành. Tông nội thánh tử, tại thần đạo tông địa vị cực kỳ cao. Cái kia tiềm lực đều là chuẩn đế cấp người ứng cử. Thần Hồng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bằng không hắn xem như người hộ đạo, hắn nhưng là sẽ bị cùng nhau kéo đi chôn cùng. A, phong thủy luân chuyển. Liễu Như Vân cười lạnh. Nàng trực tiếp ra tay, dễ dàng liền ngăn trở lao thánh nhân công kích. Cùng là thánh nhân, đối phương mặc dù tu vi cao siêu hơn một chút, nhưng tổng thể tới nói chiến lực sẽ không kém rất rõ ràng. Phải biết, thánh nhân cảnh sau đó, cảnh giới ngang hàng người, mỗi lần chiến đấu động một tí kéo dài mấy tháng, thậm chí càng lâu đều phổ biến. Người tự tìm cái chết. Nhìn thấy công kích bị ngăn cản, cái kia chống gậy lao thánh nhân kinh sợ vô cùng, trực tiếp gầm thét đi ra. Hắn không có cách nào, chỉ có thể hướng hư không lớn tiếng cầu viện. Đại thánh trưởng lão, xin ngài chớ có đứng xem nữa, cứu thánh tử. Thực lực không tốt đổ bật, không xứng là thánh tử. Nhưng khi hắn hô xong sau, nghe được lại là câu này lạnh tấu nội tâm lời nói. Cái kia hư không bên ngoài đại thánh, âm thanh vô cùng lạnh lùng cùng lãnh huyết. Chết, liền chết. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, đem cái kia lao thánh nhân tới đến xuyên tim. Tên kia đỉnh phong đại thánh, tại vô số năm trước cũng là tông nội thánh tử. Bây giờ không cần bao lâu, hắn liền sẽ đột phá đến chuẩn đế cảnh, có thể nói phân lượng của hắn so cái này thánh tử muốn nặng hơn nhiều. Dạng này địa vị người, vậy mà nói ra những lời này, hắn tất nhiên sẽ không có việc gì, thế nhưng là mình tuyệt đối sẽ chết. Thần đạo tông căn bản liền sẽ không giảng ân tình, bọn hắn không bồi dưỡng kẻ yếu. Lao thánh nhân tại thời khắc này càng thêm cong xuống, eo phảng phất bị áp lực vô hình đè phải cong hơn. Diệp Khuynh Thành thân kiếm ngưng kết huyết lôi, trực tiếp cách không hướng Thần Hồng bổ tới. Giờ khắc này, trước mắt của nàng lóe lên ca ca bảo vệ mình nhiều lần thân ảnh, lóe lên phu quân khi xưa nét mặt tươi cười. Ca ca, phu quân, ta tự tay cho các ngươi báo thù. Không chỉ là hắn, toàn bộ thần đạo tông tương lai ta cũng sẽ đem hắn hủy diệt. Thần Hồng, nợ máu trả bằng máu. Cái kia huyết sắc lôi đỉnh, trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo tinh hồng tương long, hiện ra sát lục vực sâu khí tức uy nghiêm, trực tiếp cách không hướng Thần Hồng bay đi. Nếu như đánh trúng, nhất cử liền có thể đem hắn thôn phệ. Xong. Thần Hồng sắc mặt trắng bệnh, hắn đối với Diệp Khuynh Thành khàn cả giọng, sớm biết hôm nay ta lúc đầu liền nên giết ngươi. Thanh âm kia tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Nhưng duy chỉ có không có, chính là giết nhau chết hai người kia hối hận. Hắn chưa bao giờ từng hối hận qua. Sâu kiến, liên hợp đắp chăn dẫm lên dưới chân, bị tùy ý tàn sát ra. Thần Hồng bộ mặt bặm mẹo, cảm thụ được bay về phía hắn lại càng ngày càng gần kinh khủng huyết long. Trong lòng điên cuồng gào thét. Thiên kinh, mà nghĩa, ta Thần Hồng không có sai. Kết thúc. Diệp Khuynh Thành băng lãnh tuyệt án. Cái kia huyết long ngay tại sắp tiếp xúc đến Thần Hồng một khắc này. Tại trước mặt Thần Hồng, một đạo đen như mực vòng xoáy từ hư không xuất hiện, bên trong đưa ra một cái trẻ tuổi hữu lực tay. Cái tay kia mang theo một bộ màu trắng thủ sáo. Găng tay kia khí tức lại không hề yếu tại Thiên Nguyên kiếm. Cư nhiên lại là một cái lục giai chuẩn đế binh. Nó nhẹ nhàng một trường, trực tiếp đem cái kia kinh khủng huyết long toàn bộ cho bóp vỡ hết. Chợt, một đạo cực kỳ bá đạo âm thanh từ trong đó nhàn nhạt truyền ra. Bản thân tử nô lệ, thiên hạ này ai dám động đến hắn? Thanh âm này, tràn ngập ngoài ta còn ai cuồng vọng cùng phách lối, phản phất không đem bất kỳ người nào để vào mắt. Thần Hồng thay đổi vừa rồi sợ hãi, đột nhiên kinh hỉ nói, "Thần tử đại nhân, chúc mừng ngài, nhục thân thành thánh." Vòng xoáy bên trong, thần tử âm thanh thản nhiên nói, "Tích lũy thôi." Thần Hồng giờ khắc này, cũng không nén được nữa nội tâm trùng sinh vui sướng. Hắn tùy tiện mà cười ha hả. "Ha ha ha, ta thần đạo tông thần tử vừa ra tay, ngươi Diệp Khuynh Thành có thể làm gì được ta?" "Thần tử, thế nhưng là ta thần đạo tông vạn năm qua, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân." Chương 61. Trương lão mụ, đừng khóc, ta vì ngươi ra mặt giọng điệu này, cuồng bá đến cực điểm, ngạo khí lang thiên. Lan Diệp Khuynh Thành ánh mắt sát ý càng hừng hực. Nàng hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết thần hồng. Ai tới, cũng không ngăn cản được. Tên ta thần thương. Cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, chuyên gia lạnh lùng đến không nhìn hết thể sinh linh ngữ khí, chính là cặp kia màu trắng thủ sáo chủ nhân. Thần đạo tông thần tử, thần thương. Hôm nay, không chỉ có thần hồng ngươi giết không được. Các ngươi Thái Huyền Thánh Địa, đem cực đạo đế binh dâng lên, còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Bằng không ngươi, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Thần thương tại màu đen vòng xoáy một chỗ khác, vô tình tuyên án Diệp Quynh thành kết cục. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô, một M9 lộn xộn nam tử tóc đỏ, từ đen vòng xoáy dậm chân mà ra. Hắn cơ bắp giống như dịu đục rõ ràng, cả người đi ra một khắc này, toàn trường đều tựa như nhìn thấy thái cổ thần sơn. Áp bách đến cực điểm, thần thương rỗi ra một đầu ngón tay, chọc nhẹ hư không. Răng rắc, không gian pha toái, một cái lớn chừng miệng chén răng cưa lỗ thủng liền xuất hiện, hư không loạn lưu từ bên trong điên cuồng tràn ra. Thấy cảnh này, trên trời cái kia thần đạo tông lão thánh nhân hoảng sợ nói: "Chỉ phá hư không, một kích này khủng bố, dù là thánh nhân vương cũng không dám lấy nhục thân đối kháng." Thân tử nhục thân cường hãn, thuộc về trên trời dưới đất, vạn cổ duy nhất. Thần thương lãnh đạm nhìn xem Diệp Quynh Thành, ở trên cao nhìn xuống đạo: "Cô này, chỉ là ta chi phân thân. Ngươi như liền như vậy tự vẫn, còn không truy cứu ngươi chi tội sai. Nếu dám làm trái nửa bước, nhất định đem long trời lở đất." Diệp Quynh Thành biết, mình không phải là đối thủ của hắn. Nàng ánh mắt bên trong bộc lộ điên cuồng chi ý phẫn nộ, không cam lòng, sát ý, điên cuồng, toàn bộ đều tới lên cùng một chỗ. Nàng vốn định liều mạng, sức liều hết thể giết đối phương, dù là tự bạo. Thế nhưng là nàng không thể làm như vậy, nhi tử còn tại thể nội, nhất thiết phải để cho hắn sống sót. Cái này phức tạp xoắn xuýt cảm xúc, để cho Diệp Quynh Thành biểu lộ cực kỳ đau đớn. Ánh mắt không biết là vô biên hận ý, vẫn là không cách nào phát tiết ra được ý khuất sao. Nhãn cầu màu đỏ bên trong bò đầy đáng sợ tơ máu, nhưng nước mắt lại tại trong hốc mắt chảy ra. Nàng hận, hận chính mình vô năng. Đối mặt cựu địch, lại chỉ có thể trơ mắt chờ ở tại đây. Ba lần bốn lượt dậm chân khiêu khích, nàng vẫn không thể thành công giết chết đối phương. Thật xin lỗi. Bất phàm Diệp Quynh Thành cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hận ý, nàng không thể xúc động. Nhi tử, quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, Đông cảm thấy, nàng cảm thấy, bụng của mình bắt đầu đột nhiên phát nhiệt. Hoảng hốt một người, Diệp Quynh Thành túi đầu nhìn lại. Không, Phàm, cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác này. Dường như là Diệp Bất Phàm đang tại thể nội làm chuyện gì. Lúc này, trong hư không không khí yên lặng đến lạ thường, liền phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật sắp xuất thế đồng dạng. Một cỗ kinh thiên sát khí từ phần bụng bắt đầu đột ngưỡng. Chợt, lấy thế không thể ngăn cản, hướng bốn phía đánh cho một tiếng khuyết tán ra. Các đá bắn bay, lấy Diệp Quynh Thành vì trung tâm, ba em mở sâu mặt đất lại bị lật ngược. Người bên ngoài vội vàng tránh né. Cái kia sát khí độ dày đặc, liền thần thương cái kia lãnh đạm hai con ngươi, đều híp lại. Thân là sâu kiến, vẫn còn có chút manh khỏe. Hắn tóc đỏ lay động, thân thể tùy ý tản mát ra vô địch chi khí tức, đây là vô số lần chiến đấu chui luyện ra được không thất bại tâm. Thần thương xuất thế đến nay, chưa bao giờ hưởng qua thua trận. Dù là sát khí này ra dự liệu của hắn, cũng chưa từng sợ. Khóe miệng hàm chứa coi thường cùng băng lãnh. Ngay tại toàn trường cũng không biết, thế cục kết tiếp phát triển như thế nào thời điểm. Chỉ thấy trong cơ thể của Diệp Quynh Thành phân bụng, truyền ra một đạo phảng phất đến từ cựu u địa ngục kinh khủng ma âm, như ngàn vạn ác quỷ cùng thần linh tụ tập thể. Chết. Cái chữ này, giống như từng vòng gợn sóng giống như vang vọng toàn trường, làm cho lòng người giống như bị hung hăng ngăn chặn. Chữ này vừa ra, một cỗ cựu u băng hàn từ trên thân Diệp Quynh Thành tản ra, xung quanh mặt đất cũng bắt đầu kết xuất rét thấu xương hàn băng, từng tầng lan tràn ra phía ngoài, khuếch tán. Đó là vô tận sát khí nồng đến cực hạn, tạo thành vật lý hiệu quả. Một giây sau, một tôn toàn thân giống như bao khỏa áo giáp màu tím, cao 2 mét cường tráng nam tử xuất hiện tại Diệp Quynh Thành trước người. Có một cây cường tráng hình khớp cái đuôi từ hắn sau lưng rối ra, lơ lửng giữa không trung. Diệp Bất Phàm A Tu La chân thân bây giờ chủ động hiện hóa. Hắn hai tròng mắt lạnh như băng, quay đầu nhìn về phía Diệp Quynh Thành, lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc. Gặp mẹ gương mặt đang rơi xuống hai hàng nước mắt, nàng vừa mới không cam lòng cùng bị khuất, Diệp Bất Phàm cảm nhận được mẫu tử một lòng, hắn toàn bộ đều cảm thụ được rõ ràng. Diệp Bất Phàm đưa tay ra, có chút vụ bè xù xì, đem lão mụ nước mắt trên mặt nhu hòa xóa đi. Hắn vừa mới tại trong phần bụng lại đi qua hai lần mô phỏng, rốt cuộc tìm được phá cục biện pháp. Đó chính là tu la chân thân, kỳ thực có một loại không người biết bí pháp cấm kỵ, hiến tế tự thân. Đem hắn cố này tu la thần tương lai tiềm lực sớm tiêu đốt, liền có thể đem tự thân nhục thể tạm thời cất cao đến một loại thái quá trình độ. Mà cái này mới thật sự là lưu cho hắn duy nhất giải. Diệp Bất Phàm cổ họng cố gắng phát ra hỗn hợp âm thanh, thanh tuyến có chút đáng sợ, nhưng ngựa khí rất nhẹ. "Lão mụ, đừng khóc, ta vì ngươi ra mặt." "Lão mụ" cái từ này, tại chỗ không người có thể nghe hiểu. Thần thương ánh mắt lộ ra một vòng niềm ai. Hắn thản nhiên nói, "Ngươi triệu hoán cái này ma vật nhục thân, chỉ có đại năng cảnh thắng yếu không chịu nổi, ta chỉ cần gậy ngón tay một cái, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Đây cũng là ngươi Diệp Quynh Thành dựa dẫm. Xem ra, cũng bất quá như ba." Một đầu cường tráng tím cái đuôi xẹt qua hư không, trực tiếp đem không gian chia cắt, giống như khóa kéo đồng dạng tràn ra, tầng tầng bạo phá. Một giây sau, hung hăng nện ở thần thương bộ mặt, đem hắn sưng mũi, vờ môi đều trực tiếp ép tới lom tiến vào khuôn mặt bên trong. Phúc! Phun một ngụm máu tươi nhả mà ra. Thần thương hai mắt trợn lên cực lớn, tốc độ quá nhanh. Hắn dù là ngay cả tay phải chuẩn đế binh thủ sáo, cũng không kịp vận dụng cùng ngăn cản. Hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, tựa như mũi tên bị đánh bay ngược mà ra. Bầu trời bị hắn bay ngược thân thể, đều bành phải một chút, để ép ra một mảnh mũi khoan hình xương trắng. Thần thương bây giờ biểu lộ, căn bản là không có cách hình dung. Bộ mặt của hắn hỗn loạn, không chịu nổi, xoay thành một đoàn, đã nhìn không ra người bộ dáng. Ngoại trừ cảm nhận được đau đớn kịch liệt, vô luận hắn dùng lực như thế nào muốn ngừng xuống, đều căn bản là không có cách ngừng, thân thể bị cái kia lực trùng kích, một mực đẩy hướng không trung kéo dài bay ngược. Hắn bị đè ép đi vào hai mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Không, có thể, có thể. Trong miệng thần thương răng đều bắn bay, hắn rõ ràng cảm nhận được, thời khắc này cơ thể hình thái chính là một cái gặp con tôm. Duy trì hình thái này, bị đánh đến nhanh chóng lùi lại, căn bản đều không động được. Diệp Bất Phàm một cái đuôi, đem hắn ngũ quan đều cho đánh rụng. Ngay tại thần thương cho là chính mình nhất thời không quan sát bị đánh lén dẫn đến, một hồi dừng lại, tất nhiên muốn ma diệt đối phương nhục thân lúc. Hắn vậy mà cảm nhận được cái kia màu tím khí tức, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cách đó không xa vị trí, đang chờ hắn bay ngược đi qua. Cái gì? Trong chớp nhoáng này phát hiện, để cho thần thương tâm thần câu chiến. Không có khả năng. Vừa mới thế mà, còn đánh giá thấp tốc độ của hắn. Hậu phương, Diệp Bất Phàm khôi ngô A Tu La chân thần, đứng thẳng giữa hư không, nhìn xem bọn tới thần thương. Đoán ra thời gian, một cước đá ra, tinh chuẩn mệnh trung đối phương sau lưng. Giang giáp, xương cốt tầng tầng tan vỡ âm thanh vang lên. Thần thương cảm thấy, giờ khắc này, kết nối thân thể xương sống lại toàn bộ nứt ra tới. A, ô, hắn đau đến gào thét lên tiếng. Nhưng mới vừa kêu lên nửa chữ, liền bị cái kia cỗ kinh khủng quái lực lại lần nữa đá trở về. Một cơn gió lớn rót vào trong miệng, vừa mới tiếng kêu trong nháy mắt bị dìm ngập đi, vọt tới trước tốc độ quá mức của mãnh, hắn bị gió rót đầy miệng. Mà ngay cả một tia tiếng kêu đều không phát ra được. Đáng giận, cái này tốc độ kinh khủng tăng thêm quái lực, hắn mà ngay cả sử dụng chuẩn đế binh cơ hội cũng không có. Chương 62, Trương Thần Hồng chết thành cặn bã. Nếu như nói hắn vừa rồi bay ngược tư thái, giống gặp con tôm, bây giờ chính là hoàn toàn trái ngược. Toàn bộ thân thể hướng về phía trước ly kỳ ra, tứ chi bị quăng tại sau lưng, hình thái cực giống mạch tuộc, ném cho Diệp Khuynh Thành. Cái này khiến thần tử mặt mũi triệt để rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy là Diệp Khuynh Thành nguyên nhân. Cái kia còn xuống lao thánh nhân, liền thần đạo tông cũng không dám trở về, sợ bị kéo đi cho thần hồng cho cùng. Kiếm bạc tại diệt trừ hắn sau, thân ảnh chậm rãi trở nên nhạt, rời đi. Ngươi chờ lấy thần đạo tông trả thù. Lão thánh nhân ở trên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cả người biến mất thân hình. Không có bất kỳ người nào từ vừa mới cái kia ba lần nghiền ép thức trong công kích trở lại bình thường. Tuy có ma lực, nhưng lại xấu xí không chịu nổi. Thế nhưng là căn bản không còn khí lực trốn, càng không thời gian trốn. Diệp Bất Phàm đứng bình tĩnh tại Diệp Khuynh Thành bên cạnh, nhìn dưới mặt đất chật vật thành một bãi thân thương. Đây là Diệp Bất Phàm tiếng lòng. Hắn còn không có sống đủ. Ai gây, ai chết? Bất quá, đã chúng lao thân diện sinh kiếm ý, ngươi cũng không đầu thai cơ hội. Âm bạo vân vang dội. Diệp Bất Phàm lắc đầu, đối với nàng lộ ra thật lòng nụ cười. Huyết lôi cấp tốc rơi xuống. Thần thương ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem sự so sánh này đầu mình đều lớn năm đấm, quanh tới thời điểm, không khí đều tựa hồ dọa đến thoát đi. Diệp Khuynh Thành ngực chập trùng, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Vẹn vẹn ba lần. Về sau ta cũng không dám nữa, ta cho bọn hắn miếng mồ mả. Một quyền. Hắn khuôn mặt hung ác địa, trừng bầu trời lao thánh nhân. Đừng nói đây chỉ có thánh nhân thần thương. Một ngày kia, lão phu chắc chắn sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Thấy thế, đen vòng xoáy bên trong âm thanh lập tức trầm mặt xuống, sau đó, cuối cùng là lấy một loại hận hận ngữ khí đáp lại. Lục giai trở lên, bản thần tử cũng không thiếu. Yến Tĩnh im lặng. A, thân hồng tuyệt vọng gào thét, hắn không muốn chết. Tự tay báo huyết cửu. Thái Huyền Thánh địa ngoài sơn môn. Bành. Im ngay, ngươi cái tiện tỳ. Giờ khắc này, thần thương tựa hồ bị Bạch Trần Hoang luôn cùng ngụy trang, thanh âm hắn rõ ràng khí cấp bại phôi đứng lên. Trong quá trình trốn xa, lão thánh nhân còn quay đầu liếc mắt nhìn Thái Huyền Thánh địa phương hướng. Thần tử. Nhưng găng tay kia, ngày ngày bình thường bảo bối vô cùng, cũng rõ ràng là ngài duy nhất một kiện sáu là cái thứ nhất đứng ra, vì Diệp Khuynh Thành đánh tơi bời cửu địch người. Chết để trốn đi. Vi nương kế tiếp, muốn hay cứu cứu ngươi cùng cha, tự tay mình giết cửu nhân. Trong chớp mắt, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Giống như thiên địa sơ khai, cơ hồ có thể đem đại đạo chém chết. Ở trong mắt những người khác, đen vòng xoáy bên trong, thần tử thần thương chủ thân, trầm mặc rất lâu, cũng không biết là cùng đồ vật gì kết hợp sở trí. Lão mụ cũng không phải các ngươi có thể gây tổn tại. Cùng với tại hắn cách đó không xa, cái kia nằm trên mặt đất không thể động đậy, ánh mắt lại càng thêm tuyệt vọng thần hồng. Một điểm không còn sót lại một chút cặn. Nhưng loại này lão giả, suy nghĩ trả thù tiểu bối. Thần thương âm thanh truyền ra, tốt xấu là nhân tộc tiên tiêu nữ tử, lại sinh ra giống loài như vậy, không có người biết hắn là ai. Có lời gì, kiếp sau rồi nói sau. Cái kia liền không có giữ lại cần thiết, đem hắn trên tay cái kia màu trắng thủ sáo nổ xuống. Kiếm hải phía trước, chỉ là tất cả mọi người đều nhìn ra. Trong miệng uy hiếp nói, hắn dám làm càn, liền sẽ giống cái kia thần thương, bị hắn đánh thành một đầu chó chết. Thần tử cứu ta. Diệp, Nghiêng, Thành, cuối cùng, thân như lưu quang. Toàn trường, giờ khắc này, Bất Phàm là thực sự không biết, vật học có bao nhiêu hùng manh đúng không? Dù là phán ra tông môn, cũng muốn biện pháp sống sót. Hại không ít hắn mất đi tông môn che chở, bây giờ càng là muốn trốn đông trốn tây, còn muốn tránh né đến từ thần đạo tông truy sát. Sợ vỡ mật, ngũ tạm thành cả bã. Sẽ không làm nhiễu cùng thế hệ cạnh tranh, dù là có sinh tử nguy cơ, trừ phi thật muốn khi chết, nàng mới có thể ra tay. Một cỗ hơi nước vây quanh nắm đấm của hắn, hướng ra phía ngoài cấp tốc huyết tán mà ra. Thần thương cả đầu đều bị đánh hướng triệt để nghiêng về bên phải, cũng lại trở về đang không qua tới. Lão thánh nhân đối với Diệp Khuynh Thành, trong lòng chỉ có một chữ. Phía trước, thế mà xuất hiện lần nữa Diệp Bất Phàm thân hình. Một cước kia, cuối cùng để cho thần thương cảm giác được, tựa như một đầu bất lực chó chết, vào mặt đất, hơi thở mong manh, tâm thần tuyệt vọng. Thân thể kia thành thánh thần tử, cư nhiên bị hắn. Hắn không cảm thấy đây là thần đạo tông lãnh huyết cùng vô tình. Thần tử phân thân bị diệt, bản thể lại không cách nào chạy tới, cũng chỉ có thể tại vòng xoáy màu đen truyền tống thông đạo bên kia, trơ mắt nhìn xem một màn này. Diệp Khuynh Thành thoáng hiện đến thần hồng trước người. "Lão mụ, chiến lợi phẩm." Chậc chậc, lục giai chuẩn đế binh đâu? "Ngươi là?" Lão thánh nhân lòng sinh cảnh giác. Nhìn thấy nhi tử không có việc gì, Diệp Khuynh Thành yên lòng. Tiệp kiếm quang bổ tới. Hận, trực tiếp nghiền sát. Hắn không dùng ngôn ngữ trở về mắng, mà là trực tiếp đi đến thần tử hóa thân chỗ hô phía trước. Thần thương âm thanh truyền ra, ngữ khí là như vậy khinh thường cùng có lực lượng. Hại lão phu mất đi hết thảy. Hướng cổ của hắn đập tới, là Diệp Khuynh Thành người. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu lại dự định tiếp tục gấp rút lên đường. Lần này là ta thất sách, bất quá, chỉ là một lục giai chuẩn đế khí, lại còn coi vật hi hắn gì? Thần hung mặt lộ vẻ hèn mọn, hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chờ lấy, lão phu trả thù. Hắn muốn để thần đạo tông biết, cho dù là thần đạo tông chuẩn đế, tới 10 cái cũng đều phải vỡ thành tạ bã. Thân thể của hắn bị một quyền nện đến đâm thật sâu vào mặt đất. Thế nhưng là lần này, không ai có thể lại cứu được hắn. Vừa mới cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thần, giờ khắc này hắn thế mà cảm thấy ở trước mặt đối phương là vô cùng nhỏ bé cùng yếu ớt. Còn đến không kịp nghĩ càng nhiều. Một kiếm rơi xuống. Ha ha. Hắn thân hình cao lớn, thân ảnh màu tím, như một đầu hình người thái cổ thập hung, phóng xuất ra vô biên áp bách. Diệp Bất Phàm lườm đen vòng xoáy một mắt. Đáng chết nữ oa. Cầu, cầu ngươi, buông tha ta. Diệp Khuynh Thành trước tiên lại gần, quan sát Diệp Bất Phàm tình huống. Nàng xem như người hộ đạo. Sát khí từ trên người không ngừng khuếch tán mà ra, chứng minh chính mình không dễ trọng. Nàng nâng lên tiên duyên kiếm, huyết sắc lôi đỉnh ken ken vang dội. Lúc này, vòng xoáy màu đen kia đột nhiên truyền ra một cỗ nhỏ bé âm thanh, phản phất là một đạo giọng nữ. Không cần. Nàng gật gật đầu, Bất Phàm, lớn nhất chướng ngại đã bị ngươi dọn dẹp. Bọn hắn là mẹ con quan hệ. Lão mụ đang tại vô địch. Thân thể của hắn hung hăng đập về phía dưới mặt đất. Hắn vô địch. Không thể. Lão phu sai lão thánh nhân vừa định xin lỗi, tiếp đó tìm cơ hội sẽ bỏ chạy, liền thấy trước mắt là một đạo sáng tỏ đến cực điểm kiếm quang. Thậm chí cái kia một vòng âm bạo vân đều bị hắn giao cho đáng sợ đến cực điểm tê liệt lực lượng, đem xung quanh hư không chấn vỡ thành bụi phấn. Phanh. Hắn ảo não rút đi. Trên bầu trời, lão thánh nhân thân hình nhanh chóng lấp lóe, chuyên môn hướng về cùng thần đạo tông phương hướng ngược nhau trốn đi thật xa. Hai người này dám đè lão mụ. Chính mình cố này phân thân sức mạnh, căn bản là không có cách cùng cái kia ma vật so sánh. Diệp Khuynh Thành căn bản không nghe. Nàng trước tiên tới lo lắng nhi tử có bị thương hay không. Cách cách. Thái Huyền Thánh Điện. Nếu không phải là sương mù kia dị tượng, không biết như thế nào lần nữa triệu hoán đi ra mà nói, sương mù kia phạm là đi ra chấn một chút, đem thần hồn toàn bộ chôn bụi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trực tiếp đem hắn biến thành hư vô. Mà hắn như thế nào la lên, cũng không có một chút xíu hy vọng. Giờ khắc này, Kiếm Bà thản nhiên nói, không cần một ngày kia, hôm nay lão thân đem người dừng cho. Nguyên bản, hắn phân thân nghĩ tại nơi đây trấn nhiếp bằng trường, thật không nghĩ đến mới ra chàng lộ diện, liền bị giết chân vắng. Lại phát hiện có một vị lão hầu đứng tại hắn chạy trốn trên phương hướng. Vừa mới cuồng ngạo không ai bị nổi, phản phất thiên hạ không có người có thể chế tài được hắn thần thương. Hắn muốn tránh. Nếu như là đối phương là tảng đá, chính mình là bờ biển. Bây giờ, trực tiếp thôn phệ hắn. Nghe cái kia kinh khủng màu tím ma vật, cùng Diệp Khuynh Thành ở giữa đối thoại biết được. Không khí nổ tung, Diệp Bất Phàm đấm ra một quyền. Chương 63. Chương cấm địa đối thoại, Triệu Hoán Đế binh, hủy diệt thần đạo tông. Thần tử, ta sai rồi. Nhiều hơn nữa nhai một lần lưỡi, ngươi liền tự vẫn a. Đen vòng xoáy bên kia, truyền đến loại này đối thoại. Nghe được cái này lời thoại, Diệp Bất Phàm cười lạnh một tiếng. Lão tổ, chỉ cần có thể vì ngài tìm tới trường sinh dược, liền có thể vì ngài lại nối tiếp mệnh ngàn năm, bảo hộ ta Thái Huyền. Quả nhiên. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mệnh giá rời, liền trực tiếp giải trừ A Tu La chân thân. Hắn trầm trầm nói, nhưng ngữ khí lại là có chút bất mãn. Trương đạo huyền cả giận nói, nếu lộ ra ánh sáng sau, có lục cấp thế lực tham gia, các ngươi thần đạo tông càng đừng muốn uống canh, như đồ gì? Vẫn là tới mức độ này. Diệp Khuynh Thành một cái hậu bối đệ tử, thế mà để cho Thái thượng lão tổ đều chú ý tới. Dứt lời, tâm tình của hắn bây giờ vô cùng trầm trọng. Cổ Huyền Cơ sững sờ tại chỗ, tìm đi tới rất nhiều tài nguyên, tỉ như kiếm hải, tỉ như thanh đồng quy khư, cùng với càng nhiều bãi chỗ. Cổ Huyền Cơ một mực tại chú ý chuyện nơi đây, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, há có thể co đầu rút cổ. Ta đi, nhưng chắc hẳn những thứ khác lục cấp thế lực, nhất là những cái kia đồng dạng có đế binh xem như nội tình thái cổ thế gia, sẽ đối với các ngươi thánh địa đế binh cảm thấy rất hứng thú. Dường như là liên tưởng đến, trước đây lúc còn trẻ hồi ức. Ngay tại Cổ Huyền Cơ suy xét lựa chọn lúc, Cổ Huyền Cơ mở người, ngài cũng chú ý đến nàng. Tiếng nói rơi xuống đất, Cổ Huyền Cơ biến sắc, thần sắc trở nên cung kính đồng thời, nhưng lại lo lắng. Tông ta tự nhiên là không đủ tư cách. Nhi tử kia của ngươi chỗ đánh, chỉ là ta một bộ phân thân. Phàm là có một thế lực gia đại đế lúc, đều biết đột biến, cái này huy hoàng không chỉ có là chỉ đại đế thực lực của bản thân vô địch. Mặc dù mỗi một cái đại đế thời đại, đều biết làm ra loại sự tình này. Cho nên tạo thành vật liệu của bọn họ nội tình, kỳ thực cực kỳ hùng hậu. Thái thượng lão tổ cảm khái một tiếng. Thế lực khác đối bọn hắn, cũng là giận mà không dám nói gì. Bây giờ như thánh địa hư không tọa độ bị lộ ra, vậy bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Nếu nữ hoa kia sinh tại Thái Huyền Đại Đế cùng thời đại, một đời kia đại đế chi vị, chỉ sợ sẽ là nàng, nhưng hôm nay gặp phải thánh địa tồn vong nguy hiểm. Thế lực khác nhìn chằm chằm, như thế mới có thể tránh cho bị bọn hắn nuốt hết. Thế là, Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành thấy thế, ánh mắt ôn nhu, sờ lấy phần bụng. Lời nói này bên trong tràn ngập vô tận bi thương. Xem như truyền thừa 10 vạn năm lâu Thái Huyền Thánh Điện, Thái Huyền Đại Đế lại là vị cuối cùng nhân tộc đại đế. Trương Đạo Huyền xem như đại trưởng lão, tự nhiên thứ nhất đứng ra giữ gìn. Hắn cơ hồ là tại 10 vạn năm trước, đem toàn bộ hoang cổ giới tài nguyên đều vơ vét đến Thái Huyền Thánh Điện. Sau đó, Thái Huyền Thánh Điện sắp đối mặt cực kỳ thê thảm cục diện. Ta nếu lại không tỉnh lại, sợ là Thái Huyền Thánh Điện đều không thánh chủ. Thái Huyền Thánh Điện xem như nhân tộc cuối cùng một lần ra đại đế thế lực. Bên kia, truyền đến thần thương cười to. Bọn hắn có cực đạo đế binh thủ hộ, ngược lại không đến nỗi bị chó bắt nạt, thế nhưng là sẽ bị khác gác hổ chia ăn. Người xem như thánh chủ, có trách nhiệm tại người, ứng hảo dễ dẫn dắt thánh địa, thủ hộ Thái Huyền đại đế truyền thừa ý chí. Ai? Trường sinh dược biết bao khó tìm, bây giờ thời đại cũng không phải là thượng cổ, thiên đạo suy yếu, thần dược này sợ là đã tuyệt tích. Đem cái kia thần đạo tông trực tiếp cho hủy diệt sạch sẽ. Thái thượng lao tổ một tiếng trầm trọng thở dài. Nhưng nữ hoa kia trên thần có sánh bay? Không, không phải sánh bay. Lời nói kế tiếp của ta, có lẽ đối với Thái Huyền đại đế lão nhân gia ông ta bất kính, nhưng lão hủ vẫn là muốn nói. Ý vị này hắn sẽ ở sử dụng tới sau, bản nguyên trong nháy mắt bị rút sạch, biến thành một bộ xương khô, liền như vậy vẫn lạc. Có thể nghe được. Về tới trong mẹ phần bụng. Giá trị. Lão hủ cái này liền triệu hoán đế binh, trinh phạt thần đạo tông. Thái thượng lão tổ âm thanh vui mừng. Ngài thọ nguyên còn thừa không nhiều, không cần tại lúc này thức tỉnh a. Mà là viễn siêu đại đế lão tổ tiềm lực. Tiếng nói vừa ra, đối diện thần thương đáp lại. Trầm mặc sau một lúc, mở miệng nói. Trước kia, Thái Huyền đại đế tại thọ tận trước đây thời khắc hấp hối, từng đem hắn chính mình từ nhỏ đến lớn một đời kinh nghiệm, khắc ở trên lưu ảnh thạch, cung cấp trước đây toàn bộ thánh địa đệ tử quan sát. Hắn sát khí lâm nhiên, cả người ngự khí hoàn toàn biến hóa. Vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi Thái Huyền thánh địa sinh tử tồn vong a. Ngang cấp đế uy vừa ra, rất nhiều quy tắc liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn cả giận nói, nói khoác không biết ngượng, bằng ngươi thần đạo tông, lại há có thể dung chuyển ta thánh địa cực đạo đế binh. Không nghĩ tới. Thằng hề. Lão hủ tuổi nhỏ lúc, chính là học hỏi một người trong đó. Vị này thái thượng lão tổ, không muốn chết. Bọn họ tự vấn lòng, căn bản làm không được. Càng là chỉ, đại đế sẽ vì hắn trô thế lực, vơ vét thế lực khác tài nguyên tới mạo xương kho. Mãi cho đến đại đế sau khi chết, thánh địa nội bộ sức mạnh cũng bị dị đến suy sụp, nội bộ không người kế tục, tân sinh sức mạnh theo không kịp, lâu năm chuẩn đế từng cái thọ tận bất lạc. Tương lai là người tuổi trẻ. Khổ cực ngươi. Hải tử. Một lát sau, hắn chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, nhưng những quy tắc này cùng điều kiện, chỉ sợ ngăn không được những cái kia cầm đế binh mà đến lâu năm chuẩn đế. A, ta người hầu chết ở Thái Huyền, cái này một cái lý do liền đủ. Một lát sau, nàng nhìn về phía đen vòng xoáy thông đạo. Cái kia lưu ảnh thạch bên trong ảnh hưởng, khắc họa lấy đại đế lão nhân ra ông ta một đời kia tuyệt đại phong thái, quét ngang cùng thế hệ, vượt cấp chẳng định, trong thế hệ trẻ, không một người là địch thủ. Đến lúc đó, một cái cổ lão âm thanh từ dưới đất truyền đến. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ mặt lộ vẻ khổ tâm. Người ánh mắt không tệ. Thần Hương, ngươi chính là cái tiếp theo bước hắn hậu trần người. Để cho hậu bối trên đỉnh, mình tại phía dưới trốn tránh. Vì để phòng bản nhất. Nơi xa, Thái Huyền trong đó một cái trong cấm địa. Bằng không, trước đây cũng sẽ không lựa chọn dùng thần nguyên đem chính mình không nhiều tuổi thọ phong tồn. Nếu hy sinh một mình ta, đổi Thái Huyền tương lai. Lão tổ ngài yên tâm, Huyền Cơ không tiếc hết thảy, cũng biết bảo vệ tốt nàng, cũng biết bảo vệ tốt Thái Huyền thánh địa truyền thừa. Bây giờ, chính là thời cơ thích hợp. Thái Huyền thánh địa không thể không đem tự thân che giấu. Cái này liền làm ngươi kiêu ngạo đứng lên. Nghe Thái thượng lão tổ nói xong phần này cao đến mức tận cùng đánh giá. Thú hổ, không đem giải quyết, cho thánh địa một cái tương lai, hán vị này sắp cô quạnh lao hóa thạch, lại có thể nào yên tâm bản thân phong tồn tiếp? Thái thượng lão tổ, trước đây hắn quyết định lấy ngủ đông trạng thái, sống còn đến nay mục đích chính là vì có thể tại thời khắc mấu chốt thủ hộ Thái Huyền. Thanh âm kia chính là bây giờ Thái Huyền còn thừa duy nhất một tôn lâu năm đại thánh. Cái kia tên là Diệp Khuynh Thành nữ hoa, cỡ nào bồi dưỡng? Lãnh đạm nói, thân hồng cái chết chỉ là vừa mới bắt đầu. Lão tổ cổ lao âm thanh khàn khàn, lại khô khốc. Mỗi một thời đại cũng là như thế, đại đế hai chữ này liền đại biểu cho hành hành không sợ. Mặc dù bọn chúng đều bị đại đế phong tỏa vì Thái Huyền cấm địa, cần phù hợp nhất định quy tắc cùng điều kiện mới có thể tiến nhập, sử dụng, điều lấy. Hắn đang suy nghĩ, cái này liệu mạng chuyện, để cho lão hủ tới làm, cũng coi là thánh địa. Phát huy sức tàn lực kiệt. Khổ ngươi, phải chăng mình bây giờ liền ra tay, liều mạng cưỡng ép hao hết bản nguyên, cũng muốn mang theo cực đạo đế binh vượt giới xuất trình. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thánh địa người ở chỗ này đều lông mày nhíu một cái. Chương 64. Trương Thái Huyền thánh địa, Tà Tây Thiên bảo đảm. Kiếm Hải phía trước, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Đối mặt thần đạo tông uy hiếp, toàn bộ Thái Huyền thánh địa có loại báo tố nổi lên không khí. Đúng lúc này, Phật Lạc Hoa đi tới nơi này bên cạnh, vừa mới một mực tại quan chiến nàng, tựa hồ xuống cái gì quyết tâm. Thần Thương, Tây Thiên Phật nữ còn muốn đa tạ ngươi dẫn đường a. Thần Thương cười nhạt một tiếng, biểu lộ đùa cợt. Phật Lạc Hoa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành, chợt quay đầu nhìn về phía đạo kia vòng xoáy màu đen. Giọng nói của nàng bình tĩnh, không cần cảm tạ, bởi vì Thái Huyền thánh địa từ ta Tây Thiên bảo đảm. từ hôm nay, thế lực nào dám can đảm xâm chiếm Thái Huyền Thánh Địa, chính là cùng ta Tây Thiên là địch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa người cũng không biết Tây Thiên Phật Nữ làm cái nào một màn. Tây Thiên cái thế lực này, cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới. Đừng nói bây giờ, dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng không có giao lưu tập hợp gì. Cái này Phật Nữ, tại sao muốn che chở bọn hắn? Không chỉ có là các đệ tử nghi hoặc không hiểu, liền trưởng lão Trương Đạo Huyền, Liễu Như Vân đều thần sắc chần chờ. Phật Lạc Hoa vừa mới âm thanh cũng không lớn, thế nhưng là gần từng chữ vô cùng rõ ràng, chuyển tới một bên khác thần thương trong hai. Ngươi là muốn độc chiếm? Thần thương ngữ khí bất thiện. Câu nói này vừa ra tới, Thái Huyền Thánh Địa các đệ tử sắc mặt lần nữa biến đổi. Thì ra, nàng là quyết định này, nhưng mà nói không thông a. Nếu như muốn độc chiếm, 10 năm này Thái Huyền Thánh Địa vị trí cũng chỉ có giải rác mấy người biết, nhưng Phật Lạc Hoa chính là một cái trong số đó. Nếu như nàng đại biểu Tây Thiên, muốn đem Thái Huyền Thánh Địa nuốt lấy, cái kia đã sớm hành động. Vì cái gì còn chờ đến bây giờ? Một giây sau, Phật Lạc Hoa cười lạnh, nhỏ hẹp. Nếu như dự định độc chiếm, 10 năm này bản tọa đã sớm tỷ lệ Tây Thiên cao tầng chiếm lĩnh Thái Huyền. Vậy ngươi thần thương ngữ khí trở nên lạnh hơn, là nhằm vào ta Thần Đạo Tông. Phật Lạc Hoa nở nụ cười, ta lần này đến đây Thái Huyền, chỉ là vì tìm Diệp Khuynh Thành luận bàn, nhưng không nghĩ nhất thời không quan sát, bị các ngươi theo dõi. Kiếp này, xem như ta dẫn hướng Thái Huyền, tất nhiên căn nguyên tại bản tọa. Cái kia liền do bản tọa vì bọn họ ngăn lại. Vừa nói, ánh mắt của nàng vừa nhìn hướng Diệp Khuynh Thành. Rất rõ ràng, cũng là bởi vì vừa rồi kinh diễm biểu hiện. Vô luận là Diệp Khuynh Thành, hiện trường sát nhập chuẩn đế binh mang tới hành động kinh người, vẫn là về sau con trai của nàng hóa thân mà ra, đánh tơi bởi thần thương. Đây đều là Phật Lạc Hoa, tại bây giờ trong thế hệ thanh niên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua biểu hiện. Cái này khiến nàng, đối với Diệp Khuynh Thành thưởng thức đến cực điểm. Phật Lạc Hoa không đành lòng, để cho một cái thiên kiêu chi nữ bởi vì tông môn thai thương, dẫn đến tương lai của nàng bị ảnh hưởng. Hú hồn. Trước kia trở thành sát thần tháp đứng đầu bảng, nàng cũng từ Thái Huyền bên này sát thần tháp lấy được một vài chỗ tốt. Tục nữ nói, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Từng chiếm được Thái Huyền chỗ tốt Phật Lạc Hoa, tự nhiên không hy vọng hắn bị ngoại giới thế lực nuốt lấy. Nàng và Thần Đạo Tông đám người kia cũng không đồng dạng. Thần thương ngữ khí càng ngày càng xâm nhiên. Phật Lạc Hoa, ngươi phải biết bị lục cấp thế lực vây công hạ tràng, không có người nào có thể chống cự, cho dù là ngươi Tây Thiên. Thần thương phát giác Phật Lạc Hoa ngữ khí dường như là nghiêm túc, thế là bắt đầu uy hiếp cùng hù dọa nàng. Phật Lạc Hoa ánh mắt bình thản, nụ cười của nàng tràn ngập tự tin. Bọn hắn sẽ cân nhắc một chút chính mình, có đủ hay không cái kia phân lượng. Đối diện vòng xoáy màu đen bên trong, thần thương trầm mặc phút chốc. Hiển nhiên là đang tự hỏi, lời nói này tính chân thực cùng sau lưng mục đích. Hắn một mực tại phỏng đoán Phật Lạc Hoa chân thực ý nghĩ. Thế nhưng là vô luận như thế nào phỏng đoán, đều cảm giác không đúng lắm. Chẳng lẽ, nàng thực sự là bởi vì hổ thẹn trong lòng, mới dự định muốn bảo vệ Thái Huyền Thánh Địa. Thần thương đắn đo khó định. Phải biết, Tây Thiên thế nhưng là đường đường chính chính lâu năm lục cấp thế lực, chưa bao giờ suy sụp qua. Truyền thừa đến nay, nội tình cực kỳ hùng hậu, không có người biết bọn hắn chân chính át chủ bài rốt cuộc có bao nhiêu. Dù là tại trong một đám thánh địa cùng thái cổ thế gia, cũng là vô cùng có quyền nói chuyện thế lực. Bọn hắn Thần Đạo Tông trước mắt, từ nội tình bên trên mà nói, còn không thể chơi vào. Cái này Phật Lạc Hoa, đến cùng rút cái gì điên? Không chỉ có là thần thương, cho dù là Thái Huyền Thánh Địa cái này một số người, cũng là một mặt không tin cùng cảnh giác. Bởi vì không có lý do gì a. Cái này hoang cổ giới, người người thường thường vì một hồi cơ duyên, tranh đoạt ngươi chết ta sống. Vì ngăn ngừa một kiện thần binh tin tức để lộ, đều phải tướng quan người biết chuyện trạm thảo trừ căn, thậm chí huyết tẩy cựu tộc, nhìn mãi quen mắt. Bây giờ Phật Lạc Hoa nói, nàng muốn bảo vệ Thái Huyền Thánh Địa. Không ai tin, người cũng không tin. Phật Lạc Hoa nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, ánh mắt tĩnh mịch, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Tin. Diệp Khuynh Thành nói. Phật Lạc Hoa ánh mắt nhu hòa, xem ra người hiểu ta nàng rất xem trọng Diệp Khuynh Thành. Đây coi như là sớm đầu tư, nhưng điều kiện tiên quyết là người phát thiên đạo lợi thể. Diệp Khuynh Thành lập tức nói. Phật Lạc Hoa bị câu nói này nghẹn lại, nàng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, tốt ta. Ngay tại nói ra hai chữ này sau, toàn trường người đều tập trung tinh thần, đang hiếu kỳ nàng đến cùng có thể hay không phát. Phải biết, thiên đạo lời thể thế nhưng là tu sĩ đối với thiên đạo pháp tắc tại lập thể, cái khác có thể gạt người, nhưng thứ này tuyệt đối chân thực. Nếu như thế giả, dám không tuân thủ đối với thiên đạo lập hạ lời thể, vậy thì sẽ phải gánh chịu tu vi vĩnh sinh không thể tiến thêm trừng phạt. Thậm chí, có hơn phân nửa xác suất còn có thể bị hạ xuống thiên nhân ngũ suy trừng phạt. Thiên nhân ngũ suy cũng chính là thể nội bản nguyên cấp tốc khô kiệt, cả người không ra năm ngày, liền sẽ triệt để hướng đi suy vong. Loại này đáng sợ thiên đạo lời thể, không ai dám tùy tiện phát. Một khi phát ra, đời này kiếp này liền tất nhiên muốn tuân thủ. Thần thương chắc chắn, cái này thiên đạo lời thề bốn chữ, tất nhiên sẽ để cho Phật Lạc Hoa thu hồi lời khi trước. Nàng lại không phải người ngu, làm sao lại đem chính mình thậm chí Tây Thiên tiền đồ vận mệnh, cực tại chỉ là một cái trên thân Thái Huyền Thánh Địa. Ta Phật Lạc Hoa đại biểu Tây Thiên, ở đây đối với thiên đạo lập thể. Phật Lạc Hoa thi triển kỳ lạ thủ ấn, sau đó một vệt kim quang phóng hướng chân trời. Giờ khắc này, Cửu Thiên chi thượng, một đôi cực lớn đồng tử màu vàng hiện lên, nó băng lãnh, uy nghiêm, kinh khủng. Đó là thiên đạo mắt, nó đang nhìn chăm chú thể người. Thiên đạo hiện hình, thật sự là thiên đạo lời thề. Các đệ tử lên tiếng kinh hô, bọn hắn thật sự không nghĩ tới, cái này Phật Lạc Hoa thật đúng là dám lập thệ. Trương Đạo Huyền cũng kinh hãi nhìn qua cái này Tây Thiên Phật Nữ. Một bên Liễu Như Vân thật sâu mắt nhìn nàng, chợt lại liếc nhìn Diệp Khuynh Thành. Nàng tựa hồ phát hiện, đối phương làm như thế mục đích thực sự cũng không phải đang bảo vệ Thái Huyền Thánh Địa, mà là coi trọng nàng vị này mới thu đồ nhi. Thử, ánh mắt cũng không tệ. Liễu Như Vân hừ nhẹ một tiếng, trong lòng đối với Diệp Khuynh Thành càng hài lòng hơn. Lần này, thật muốn nhờ có Diệp Khuynh Thành. Nàng tại vừa thu Diệp Khuynh Thành vì đệ tử ngày đó, còn tưởng rằng phải chờ tới rất lâu sau đó mới có thể đối với thánh địa làm ra công hiến. Đợi đến phải tuân thủ vệ thánh địa thời điểm, chỉ sợ là mấy trăm năm chuyện sau đó. Không nghĩ tới, cách Diệp Khuynh Thành nhập môn, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, thánh địa liền trực tiếp bởi vì nàng mà tránh thoát một lần hủy diệt nguy cơ. Đồ nhi này trên người phúc duyên thâm hậu phải, đơn giản làm cho người ngước nhìn a. Chương 65. Chương cho ngươi thời gian đuổi theo, thẳng đến ngươi ngóng nhìn không thấy Phật Lạc Hoa thần sắc nghiêm nghị. Đối mặt tiên đạo con mắt, ngữ khí trang trọng. Không ai dám đối với tiên đạo bất kính. Nàng sau đó muốn nói lời, làm cho tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý tập trung. Chẳng lẽ, thật muốn nói sao? Đen vòng xoáy bên trong, thần thương đều trầm mặt xuống. Tại thiên đạo con mắt chăm chú, hắn cũng không dám làm cản, bằng không kết quả không cách nào gánh chịu. Giờ khắc này, ở xa trong cấm địa cổ huyền cơ cũng dựng lỗ thai lên. Thậm chí, liền dưới đất trong quan tài, đã vừa mới dự định lấy bản thân hy sinh, đi triệu hoán đế binh cùng thần đạo tông liệu mạng đại thánh lao tổ. Bây giờ, cũng là đang cẩn thận lắng nghe. Toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa, mặc kệ là ai, chỉ cần ý thức thanh tỉnh giả, tất cả đưa mắt về phía ở đây. Vô số người đè thấp hô hấp, thậm chí có ít người đình chỉ khí, chỉ sợ ảnh hưởng lời kế tiếp. Giờ khắc này, trong không khí yên lặng đến, tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Gió nhẹ tại thổi, quần áo tại đãng, đôi tóc tại dương. Hô, hô không biết thanh âm của gió, vẫn là đám người hơi thở âm thanh. Tại trong hoàn cảnh di động, dâng lên, hạ xuống. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú Phật Lạc Hoa. Phật Lạc Hoa ngửa đầu, nhìn bầu trời. Lời nói nghiêm túc, chữ chữ rõ ràng. Từ hôm nay, Thái Huyền Thánh Địa từ ta Tây Thiên che chở. Phàm có chuẩn đế tồn tại thế lực, xâm lấn Thái Huyền Thánh Địa, tất cả đồng đẳng với đối với Tây Thiên tuyên chiến. Tuyên chiến giả, ta Tây Thiên sẽ vận dụng tất cả chuẩn đế cấp Phật Đà, toàn lực đối nó khởi xướng tiến công. Cái này ba câu nói vừa ra, giống như một cây định hải thần châm, đem toàn trường người nghi vấn hung hăng đập bể. Nhất là bên kia thần thương, hoài nghi, độc chiếm, quy kế, tất cả chất vấn, toàn bộ đều tan thành mây khói. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, cực lớn kim sắc thiên đạo hai mắt bắn ra một vệ kim quang tràn vào Phật Lạc Hoa lông mày tâm. Lời thề thành lập, pháp tác kết thúc. Đây cũng là chứng minh, thiên đạo đem phần này lời thề chuyển hóa thành thiên đạo quy tắc, cùng lập thể người khóa lại với nhau. Phàm là hắn làm không được, đều biết chịu đến cực lớn phản vệ. Tu vi không thể tiến thêm, thiên nhân ngũ suy. Phật Lạc Hoa thấy cảnh này, nàng không có chút nào áp lực, quay người đối với Diệp Khuynh Thành, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Đây là lấy lòng. Nàng thật sự tán thành Diệp Khuynh Thành. Cảm tạ. Diệp Khuynh Thành mở miệng. Mặc dù Thái Huyền Thánh Địa nguy cơ, đúng là bởi vì đối phương sơ suất dựng lên. Nhưng bây giờ, Phật Lạc Hoa cũng lấy ra thành ý của mình. Chân chính thành ý giờ khắc này, toàn bộ phía dưới, Thái Huyền Thánh Địa các đệ tử đều phát ra reo hò. Quá tốt rồi. Ha 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 ha. Chúng ta có núi dựa, cuối cùng không cần lo lắng hãi hùng. Nói cái gì đó ngươi, chúng ta thánh địa cũng không yếu a. Ha ha, đây không phải không chịu nổi quần công đi ở xa xa trong cấm địa. Cổ Huyền Cơ sắc mặt cũng vui sướng. Thật không nghĩ tới, là cái này khả quan kết quả. Vốn cho rằng núi trọng thủy phục, lại tại giờ khắc này, Liêu Ám Hoa Minh, Cổ Huyền Cơ kích động nói, "Lão tổ, ngài không cần vẫn lạc, ngài không cần vẫn lạc a, ha ha ha." Không nghĩ tới, lại bị dưới đất lão tổ đổ ập xuống mắng một trận. Người tiểu oa nhi này, đừng tại trước mặt lão hủ sách vẫn lạc hai chữ. Lấy lão hủ chi thọ, ít nhất còn có 3, 5 cái có thể sống. Ở trước mặt hắn, Cổ Huyền Cơ đều thành tiểu oa nhi. Mặc dù coi như là phê bình, nhưng thái thượng lão tổ giọng nói kia lại là cao hứng. Không cần lại sử dụng liều mạng kế sách, đương nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ cần hắn còn tại, chỉ cần có thể điều động cực đạo đế binh người còn tại. Vậy bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa liền vẫn có lực uy hiếp. Trừ phi giống như vừa rồi như thế, khả năng bị một đám lục cấp thế lực vây công. Trừ cái đó ra, Thái Huyền Thánh Địa cũng không đều khác một cái thế lực. Lại chán nản không chịu nổi, tốt xấu đã từng cũng là thánh địa. Tổ tiên cũng là đi ra đại đế. Tầm thường cấp 5 thế lực, muốn động bọn hắn, còn thật phải cân nhắc một chút có hay không cái kia nội tình. Kiếm hải phía trước, cái kia đen vòng xoáy xoay chậm chậm. Bên trong, thần thương âm thanh truyền đến, có quyết đoán. Hảo, tất nhiên Tây Thiên muốn bảo đảm ngươi Thái Huyền, vậy ta thần đạo tông tin tức này thả hay là không thả, cũng không cái gọi là. Bất quá, Diệp Khuynh Thành, thần thương lời nói xoay chuyển. Nghe ngươi minh trưởng, còn có phu quân, đều chết tại tông ta hiến tế một chuyện. Vừa nghe đến câu nói này, Diệp Khuynh Thành khí tức băng lãnh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đen vòng xoáy, ngữ khí bất thiện, ngươi muốn nói cái gì? Thứ bản thần tử rất rõ ràng, ngươi đối với thần đạo tông hận thấu xương, hận không thể tự tay hủy diệt chúng ta. Ngươi mới vừa nói qua, sẽ không bỏ qua ta, cũng sẽ không bỏ qua thần đạo tông. Diệp Khuynh Thành không có trả lời, nhưng trên mặt tuôn ra sắc ý, đã thừa nhận chuyện này. Đối diện thần thương, rõ ràng là quan chắc đến. Hắn phát ra tự tin tiếng cười. Bất quá đánh bại bản thần tử một phân thân, cũng chớ quá tự mãn, nếu bản tôn ra tay, màu tím kia to con, sợ là liền một đầu ngón tay đều không tiếp nổi. Cái kia phân thân, ngay cả thánh nhân cánh cửa cũng không sợ không tới. Lúc này, một bên Phật Lạc Hoa nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, nói: "Hắn nói là sự thật, cố kia phân thân mặc dù mạnh, nhưng lại là xa xa không đến thánh nhân chi uy. Thánh nhân phía dưới, đều là sâu kiến, tại chính thức thánh nhân trước mặt, cho dù là đại năng cảnh đỉnh phong, cũng giống vậy là sâu kiến. Liễu Như Vân cũng là gật đầu, biểu thị chắc chắn. Thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới, trên lệch quá lớn, quá lớn. Thiên địa chi lực chính là một cái vô cùng bờ UG năng lực. Từ pháp lực hùng hồn trình độ mà nói, thánh nhân cũng không so đại năng cảnh cao hơn bao nhiêu. Chân chính sinh ra chất biến, chính là cái kia đáng sợ đến cực điểm thiên địa chi lực. Hơi điều động một kia, liền có thể đem một vị đại năng đỉnh phong đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thánh nhân diệt sát đại năng, chỉ ở một ý niệm. Vừa mới Diệp Khuynh thành nhi tử, mặc dù tổn thương cũng vượt xa khỏi đại năng cảnh giới rất nhiều, đoán chừng gấp 10 phải có. So với bình thường thánh nhân nhục thân, đều muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Thế nhưng là, thánh nhân không đùa với ngươi nhục thân, mà là chơi thiên địa pháp tắc, chơi trật tự chi lực. Nhục thân thành thánh, thành cũng chỉ là bản tôn, mà không phải phân thân. Bởi vậy nhục thân thành thánh tuyệt đại bộ phận năng lực đều tại thần thương bản tôn trên thân, phân thân là không cụ bị. Thần thương lời nói là như vậy tự tin. Đây cũng là nhục thân thành thánh, mang cho hắn ngạo khí. Sau 3 tháng, tiên đạo đại hội. Bản thân tử cho ngươi cơ hội, tại trên đại hội, đường đường chính chính khiêu chiến ta. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng với nhi tử kia của ngươi, căn bản không có tư cách trở thành ta thần đạo tông uy hiếp. Trên đại hội, ta đem tự tay chém chết ngươi cùng hắn. Còn có 3 tháng, dùng hết hết thể trở nên mạnh mẽ a. Bản thân tử cho ngươi thời gian đuổi theo, thẳng đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Lời nói rơi xuống đất, vòng xoáy màu đen bị hắn đóng lại. Ông trong không khí lâm vào yên tĩnh. Diệp Khuynh Thành thu liễm lại sát ý tới. Bây giờ, thần hồng là cái thứ nhất bị báo thù mục tiêu, đã đánh chết. Thế nhưng là trước đây, ca ca bị trộm tới như thế. Không phải thần hồng một người ý tứ, mà là thần đạo tông, toàn bộ cao tầng nhất trí quyết sách. Vì chuẩn đế đột phá đại đế, mà trảo thể chất đặc thù như thế. Là bọn hắn toàn bộ tông môn đều đang làm sự tình. Diệp Khuynh Thành mục tiêu, rất rõ ràng. Nàng muốn giết, không phải một người, mà là toàn bộ thần đạo tông cao tầng. Không chỉ có là vì ca ca cùng phụ quân, cũng là vì Thái Huyền Thánh địa an nguy. Cùng với khắp thiên hạ cái kia ngàn ngàn vạn vạn, giống như nàng, có thể chất đặc thủ thân nhân người. Nàng hy vọng chính mình lúc trước bi kịch không còn tái diễn. Như vậy, thần đạo tông viên này đủ ác tính, nhất định phải trừ bỏ. Không ai dám làm. Vậy nàng liền đến trở thành gánh vác trách nhiệm này. Không có người có thể làm. Vậy nàng liền trở thành cái này thứ nhất khả năng. Chương 66. Trường hợp đạo hoa. Tiên đạo đại hội tin tức. Bây giờ, Diệp Khuynh Thành thu liễm sát ý nàng từ thần thương trong miệng, nghe được tiên đạo đại hội bốn chữ này. Sắc mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ thánh địa phía trước đọc qua cổ tịch bên trên, cũng không đã nghe qua cái này cái gọi là đại hội. Đây là làm gì vậy? Phật Lạc Hoa cười nói, tiên đạo đại hội là Đông Châu thiên kiêu, cùng đài thi đấu lớn nhất sân khấu. Nơi nào có làm cho người đỏ mắt ban thưởng, một gốc người chết sống lại, nhục bạch cốt bất tử thần dược. Có tất cả mọi người su chi nhược vụ danh tiếng, đoạt được thứ tự giả đem chấn động toàn bộ Đông Châu, không ai không biết, không người không hiểu. Nghe nói lần này, tên thứ nhất còn đem sẽ ngoài định mức nhận được một cái. Đủ để khiến toàn bộ hoang cổ giới đều điên cuồng tin tức. Diệp Khuynh Thành mà người, liên tại chỗ thánh địa đệ tử, cùng với hai vị trưởng lão đều hiếu kỳ đứng lên. Đồ vật gì sẽ làm cả hoang cổ giới đều điên cuồng đứng lên? Phải biết, Phật Lạc Hoa thế nhưng là xuất từ hiện nay hoang cổ giới tối cường một nhóm thế lực, vẫn là Tây Thiên trong thế lực Phật nữ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền vị lai Phật tổ, Tây Thiên người cầm lái. Từ trong miệng nàng lại còn hình dung ra lệnh hoang cổ giới điên cuồng tin tức, nhất định vô cùng không thể. Các đệ tử ánh mắt lửa nóng, dù là biết bọn hắn có thể không có tư cách tham gia, nhưng chỉ cần nghe được đôi câu vài lời tin tức đều thỏa mãn. Hoang cổ giới đều điên cuồng, liên quan tới cái gì tin tức? Diệp Khuynh Thành nghi vấn. Nghe được vấn đề này, Phật Lạc Hoa trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc khắc khao. Trịnh trọng từ trong miệng chậm rãi phun ra 3 chữ: Hợp đạo hoa. Lời này vừa nói ra, tại chỗ các đệ tử ánh mắt mê hoặc, đều không nghe nói qua đó là vật gì. Nhưng Trương Đạo Huyền cùng Liễu Như Vân lại hai mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp dồn dập, ngực trên diện rộng chập trùng. Hợp đạo hoa, 3 chữ này đối bọn hắn có thể xưng sức hấp dẫn chí mạng. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói thầm, lại là nó. Chẳng thể trách ngươi nói sẽ lệnh mang cổ giới điên cuồng. Hợp đạo hoa công hiệu hoàn toàn xứng đáng làm cho tất cả mọi người điên cuồng thái độ. Phật Lạc Hoa cười nhạt một tiếng, có thể lập tức thành đế, ai không muốn đâu. Tại bây giờ không đại đế thời đại, loại cám dỗ này sợ là không có người có thể ngăn cản được. Nhất là một ít thọ nguyên gần tới chuẩn đế, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy, nghĩ biện pháp đạt được nó. Các đệ tử nghe được đối với Hợp Đạo Hoa đáp án, lập tức lâm vào trong đờ đẫn. Lúc này, trong đó có một cái đệ tử, chợt vỗ trán. Ta nhớ ra rồi, từng tại gia tộc sách cổ, quả thật có liên quan tới Hợp Đạo Hoa ghi chép. Nghe đồn, nó mới nở nháy mắt, đứng tại hắn phụ cận, có thể để người hợp đạo, cho dù chỉ là một người bình thường, cũng có thể trong nháy mắt thành là đại đế. Đơn giản chính là không nên tồn tại ở thế gian đồ vật. Vậy mà, sẽ bị xem như tiên đạo đại hội ban thưởng. Vậy tại sao ban tổ chức không chính mình phục dụng đâu? Phật Lạc Hoa liếc qua đệ tử kia, liền nghiêng đầu lại. Đối với Diệp Khuynh Thành giảng giải, tiên đạo đại hội chỉ là có Hợp Đạo Hoa tin tức thôi. Mà tin tức này chỉ có thể đối với tiên đạo đại hội tên thứ nhất cùng hưởng. Lời này vừa ra, Diệp Khuynh Thành lập tức liền hiểu trong đó mấu chốt. Nàng nói khẽ, ban tổ chức không có bắt được thực lực của nó, thế là muốn mượn tiên kiêu tay tới đến nó. Xem ra, cái kia nhận được Hợp Đạo Hoa điều kiện, chỉ sợ cùng tiên chi kiêu tử tự thân có tiềm lực cùng chiến lực, thoát không ra quan hệ. Câu này phân tích cùng kết luận, trực tiếp để cho Phật Lạc Hoa ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng thật sâu liếc Diệp Khuynh Thành một cái. ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là tiềm lực xuất chúng, không nghĩ tới đối với thế sự nhìn rõ lại bén mẹ hơn. Ngươi nghĩ điểm ấy liền ta đều không ngờ tới qua, bây giờ ngươi nhắc lên như vậy, chính xác là đạo lý kia. Đối mặt tán dương, Diệp Khuynh Thành chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có vì vậy mà tâm cảnh bà động. Nàng căn bản vốn không để ý người bên ngoài tán dương hoặc chửi tới. Diệp Khuynh Thành để ý đệ nhất chính là báo thủ, thứ hai chính là đem Diệp Bất Phàm sinh ra, cho hắn sáng tạo tận lực tốt sinh hoạt điều kiện. Cả đời này mục tiêu đơn giản thuần túy, chỉ thế thôi. Phật Lạc Hoa nói, cho nên ta muốn nói là lần này tiên đạo đại hội tất nhiên là từ trước tới nay gian nan nhất một lần. Diệp Khuynh Thành, Phật nữ, có thể nói cụ thể một chút không? Khuynh Thành muội muội, ngươi kêu ta Lạc Hoa tỷ tỷ liền có thể, ta càng nguyện cùng ngươi lấy tỷ muội xứng. Phật Lạc Hoa tiếp tục lấy lòng, lấy nàng địa vị và tài nguyên, căn bản sẽ không đối với bất luận cái gì thượng vị giả không đúng. Không cần, cũng sẽ không bởi vì đối phương thế lực mạnh cỡ nào, từ đó tận lực lấy lòng. Bởi vì vô luận bối cảnh bao sâu, cũng sẽ không so với nàng sâu. Cho nên, Phật Lạc Hoa chỉ có thể đối với nàng chân chính để mắt nhân chủ động lấy lòng, lấy kết thiện duyên. Diệp Khuynh Thành chính là trong đó rất trọng yếu một vị. Lạc Hoa tỷ tỷ, Diệp Khuynh Thành mỉm cười nói, đối phương lần này cũng cứu được bọn hắn thánh địa, hơn nữa càng làm cho Thái Huyền về sau không cần lo lắng bị ngoại thế lực lại ngấp nghé. Lại thêm, đối phương chính xác so với nàng một lớn. Têu một tiếng tỷ tỷ, cũng không có gì có thể do dự. Nghe được Diệp Khuynh Thành đáp lại, Phật Lạc Hoa cũng cười. Chợt, nàng chân thành nói, đã ngươi kêu một tiếng tỷ tỷ, vậy ta đang nói ngữ bên trên, liền cũng không cùng ngươi khách sáo. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tham gia đại hội tư cách. Diệp Khuynh Thành không có ngoài ý muốn. Toàn bộ Đông Châu, thiên tài nhiều không kể xiết. Nàng bây giờ, bất quá mới bị ngã cảnh, liền nói cung đô không phải, tương đương với vừa mới nhập môn. Đại hội này cánh cửa, chắc chắn là đối với cảnh giới cùng niên linh đều có chỗ yêu cầu. Tiên đạo đại hội người ghi danh, niên linh không thể vượt qua 1000 tuổi, mà cảnh giới, yêu cầu thấp nhất là đại năng cảnh. Vừa nghe đến điều kiện này, Diệp Khuynh Thành thật sâu nhíu mày. Niên linh điều kiện, đủ hoàn toàn thỏa mãn. Thế nhưng là nàng khoảng cách đại năng, còn có 4 cái đại cảnh giới. Phía trước hao phí 1 tháng, liền vòng mệnh suối đến thần kiều tiểu cảnh giới đều không thể đột phá. Càng không nói đến, muốn liên tục đột phá 4 cái đại cảnh giới đâu, không có biện pháp nào khác sao? Cái này tiên đạo đại hội, Diệp Khuynh Thành vô cùng khát vọng. Nếu quả thật có thể biết được Hợp Đạo Hoa tin tức, vậy nàng tin tưởng mình cũng không phải là không có cơ hội nhận được. Đến lúc đó lập tức thành đế, nàng hai đại mục tiêu cuộc sống liền có thể lập tức thực hiện. Phật Lạc Hoa, chính xác còn có cuối cùng một loại báo danh phương pháp, có thể giảm xuống yêu cầu đến tứ cực cảnh, nhưng nhất thiết phải nắm giữ tu sĩ tứ nghệ bên trong 3 nghệ, cũng chính là đàn, cờ, sách, họa bên trong 3 loại, lại mỗi một dạng đều phải đạt đến thần cảnh. Nghe được yêu cầu này, Diệp Khuynh Thành lập tức hồi tưởng lại. Con đường tu hành, cái này tứ nghệ địa vị tuy là phụ trợ, nhưng cũng có thể đơn độc tu hành, nếu thật lĩnh hội đến cao thâm ước. Mỗi một nghệ đều có thể xúc tiến tu hành đường cái, thậm chí tăng thêm rất lớn chiến lực cùng với thủ đoạn công kích. Căn cứ vào Diệp Khuynh Thành hiểu rõ, cái này tứ nghệ, kỳ thực cũng căn cứ vào lĩnh ngộ trình độ khác biệt, có khác biệt cảnh giới phân chia. Từ thấp đến cao, phân 6 đại cảnh giới. Phàm cảnh, huyền cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, đế cảnh, tiên cảnh. Phàm nhân thuần túy dựa vào độ thuần thục, đề cao kỹ nghệ thuần thục, chính là phàm cảnh. Mà tu sĩ từ luân hải đến hóa long, đối ứng chính là huyền cảnh. Mà thường thường đại năng mới có thể lĩnh ngộ được thần cảnh. Nhưng không thiếu một ít cây thiên phú điểm lại nhân tài, tại luân hải, tứ cực, hóa long lúc, liền có thể lĩnh ngộ được thần cảnh. Mấy người này mới có lẽ thiên phú tu luyện không được, nhưng cái này thiên nghệ, ngược lại là thiên phú cực cao. Chỉ sợ tiên đạo đại hội cho cái này 3 loại báo danh cánh cửa, chính là vì chiếu cố loại này kiếm tẩu thiên phong thiên tài, a chẳng thể trách yêu cầu thần cảnh mới có thể báo danh, cái này vừa bắt đối ứng đại năng, chất lượng yêu cầu kỳ thực cũng không có giảm xuống. Ngược lại tiên nghệ lĩnh ngộ độ khó, muốn so tu luyện chính đồ còn cao hơn, trình độ nào đó đại biểu thiên phú cao của bọn hắn, là ngộ tính thiên phú mạnh. Mấy người này dù là tiên thiên tư chất tu hành cũng được, nhưng bởi vì đáng sợ ngộ tính, hậu thiên tính dẻo sẽ phi thường mạnh. Mà lại sau này, thánh nhân mượn nhờ thiên địa chi lực, mới có thể lĩnh ngộ thánh cảnh kỹ nghệ, phát huy ra tiên nghệ hết sức uy năng. Đằng sau đế cảnh, tiên cảnh, cơ bản cũng đều phải đối ứng cảnh giới tu luyện, mới có thể lĩnh hội đúng chỗ. Cái này 4 hạng tiên nghệ, Khuynh Thành cũng chỉ là phàm cảnh. Diệp Khuynh Thành than nhẹ một tiếng, ta tận lực thử một lần a. Lúc này, trong bụng Diệp Bất Phàm kỳ thực đã tỉnh lại một hồi lâu. Lão mụ cùng Phật Lạc Hoa đối thoại, hắn đều nghe tiếng biết. Hợp Đạo Hoa, Bất Tử Thần Dược, những vật này, hắn đều thấy thèm đâu. Phải biết nguyên bản những đồ chơi này cũng đã rất mỹ tiên. Nếu như có thể bị chính mình bạn lần trả về bạo kích một chút đâu, cái kia sẽ tới mức độ như thế nào? Có khả năng hay không nuốt vào Hợp Đạo Hoa một khắc này, lão mụ không phải thành đại đế, mà là sẽ trở thành tiên đế. Thậm chí, thế trên đường, khó mà nói, phải thử xem. Diệp Bất Phàm hưng phấn lên. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho lão mụ trong một tháng này cần phải phù hợp báo danh điều kiện, trở thành đại năng quá sức, trừ phi tiếp tục thôn phệ, mới thể chất đặc thù, hơn nữa còn không thể chỉ là một bộ, xếp hạng còn phải gần phía trước. Bây giờ, Thái Huyền Thánh Địa cũng là quân bạn, đầu này phương pháp cơ bản có thể tạm thời gác lại. Vậy chỉ còn lại 4 hạng tiên nghệ có thể thử. Chỉ cần Thái Huyền Thánh Địa bên trong có quan hệ với 4 hạng tiên nghệ kiến thức căn bản. Tiên nghệ đồ chơi kia cũng không dùng tài nguyên trồng, thuần túy dựa vào nội tính. Vạn lần bạo kích hạn mức cao nhất, cũng sẽ bị giải khai dĩ vãng bởi vì tài nguyên có hạn công xiềng, cho lão mụ mang đến một cái kinh khủng đến thái quá tăng lên. Mẹ tiên nghệ trình độ nhất định đem đột nhiên tăng mạnh, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ.
Chương 67. Trương Nghiêm Hoa chỉ, Thần Long đại hiệp A Bảo chiêu kia.
Một tháng. Diệp Khuynh Thành tự lẩm bẩm.
Phật Lạc Hoa mỉm cười, Khuynh Thành muội muội, ta lại tặng ngươi khá một chút đồ vật.
Cái gì? Có nghe nói qua Xá Lợi Tử?
Phật Lạc Hoa cười thần bí.
Vừa mới nói xong, mọi người ở đây đều là thần sắc biến đổi.
Xá Lợi Tử, đó là Phật gia đắc đạo cao tăng, sau khi tọa hóa Phật đạo tinh túy, truyền thuyết cực kỳ chân quý. Nếu đối với Xá Lợi Tử cẩn thận lĩnh hội, thậm chí có một tí cơ hội, có thể lĩnh ngộ ra viên kia Xá Lợi Tử khi còn sống cao tăng Phật môn kỹ pháp. Nhưng mà, Xá Lợi Tử xưa nay sẽ không đối ngoại khai phóng, càng sẽ không tặng cho người khác. Thầy Thiên Phật nữ đây là đang làm cái nào một màn? Coi như xem trọng bọn hắn thánh địa Diệp Quynh Thành, cũng không đến nỗi đem Xá Lợi Tử đưa ra đến đây đi. Nghe nói Phật môn đối với Xá Lợi Tử quản được rất nghiêm a, nếu là hoàn hảo Xá Lợi Tử, ta là không thể đem hắn tặng cho ngươi, đây là Tây Thiên quý củ. Nhưng trên tay của ta viên này Xá Lợi, đã theo tuế nguyệt trôi qua, đã mất đi nó tự thân tinh túy. Nhưng mà dù là như thế, thứ này cũng có thể cho ngươi mang đến ngộ tính một thành tăng phúc. Nghĩ đến cái này một thành tăng phúc, có thể đối với Khuynh Thành muội muội, tại tiên nghệ bốn đạo lĩnh ngộ bên trên có trợ giúp. Nàng nói xong, trực tiếp móc ra một khỏa lòng bàn tay lớn hòn đá tròn màu vàng. Phía trên tản mát ra nhàn nhạt quang huy, đã lộ ra ảm đạm. Nếu như là vừa tọa hóa hậu sinh thành Xá Lợi Tử, cái kia kim hà đợi trời, có thể nói có thể chiếu lên người mắt mở không ra. Đa tạ Lạc Hoa tỷ tỷ. Diệp Khuynh Thành cũng không giàn mồm, trực tiếp tiếp nhận. Đây là vị nào cao tăng Xá Lợi?
Phật Lạc Hoa mỉm cười, là ta bên trong Phật môn, một vị làm cho người kính nể đại thánh tiền bối. Cuộc đời của hắn, từng tại tối tăm nhất niên đại xuất sinh, độ hóa vô số yêu ma, vì thiên hạ bách tính mang đi hy vọng sống sót, chiến công vô số. Bất quá mặc dù đã mất đi tinh túy, nhưng ngươi vẫn có thể nếm thử lĩnh hội một phen, mặc dù không có khả năng lĩnh ngộ ra vị tiền bối kia dị tượng. Nhưng ta nghĩ, ngươi vừa có thể xông qua sát thần tháp, chắc hẳn tại Phật đạo bên trên có chút duyên phận, coi như không cách nào lĩnh ngộ dị tượng kia, có lẽ cũng có thể ngộ ra một chút chỗ tốt tới.
Diệp Khuynh Thành hỏi, vị tiền bối kia là cái gì dị tượng?
Phật Lạc Hoa, Bồ Đề độ chúng sinh.
Năm chữ này vừa ra, một bên Liễu Như Vân ánh mắt chấn động.
Vậy mà là cái này dị tượng.
Danh tự này nàng nghe qua, hơn nữa ấn tượng còn không cạn.
Tại thượng cổ thời kỳ, vô số dị tượng đua tiếng,
nhưng mà cuối cùng lại tống ra một cái tất cả mọi người công nhận xếp hạng,
thành lập một cái dị tượng bảng danh sách, phía trên sẽ bày ra thượng cổ niên đại tối cường trước 10 loại dị tượng.
Diệp Khuynh Thành Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt chính là danh sách kia bên trong xếp hạng thứ 10 dị tượng. Tuy là trước 10 bên trong hạng chót, nhưng hôm nay coi thả ra uy lực lại quả thực không kém. Nhất là có thể thấy được thượng cổ dị tượng hàm kim lượng, mà Bồ Đề độ chúng sinh tại trước 10 tên bên trong xếp thứ 6, ước chừng so Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt còn phải cao hơn 4 tên đi.
Thượng cổ thời kỳ có vị Phật đạo Tây Thiên đại năng bằng vào Bồ Đề độ chúng sinh, cứ thế đem thiên hạ yêu ma giết đến câm như hến. Nhưng phàm là vị kia Tây Thiên đại năng xuất hiện chỗ, tất cả yêu ma toàn bộ đều ẩn nấp vết tích, không dám thò đầu ra. Thậm chí ẩn ẩn có chân áp đương đại cùng tuổi phong thái.
Liêu Như Vân không nghĩ tới, tại cái này bây giờ thời đại, Tây Thiên lại còn có người có thể lĩnh ngộ bực này đáng sợ dị tượng.
Tây Thiên nội tình quả thực thâm hậu.
Phật Lạc Hoa ánh mắt bên trong toát ra một tia hâm mộ.
Ta dù là tiên thiên phát huyết, thế nhưng không thể lĩnh ngộ như thế dị tượng.
Bồ Đề độ chúng sinh chính là ta Tây Thiên trấn giáo thần thông một trong, đối với Phật đạo ngộ tính yêu cầu cực cao.
Ngươi mặc dù từ ở trong đó lĩnh ngộ nên dị tượng có thể sắp đời, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Nếu quả thật có thể từ trong đã cố quảng Xá Lợi này ngộ ra đồ vật gì tới, chắc hẳn Tây Thiên đám kia lão gia hỏa cũng sẽ không nói cái gì.
Diệp Khuynh Thành nhìn về phía trong tay viên kia có thể so với bàn tay lớn màu vàng kim nhạt Xá Lợi, nó bây giờ kia sáng ảm đạm đến cơ hồ muốn triệt để dập tắt, bên trong Phật tính năng lượng cũng còn thừa lác đác.
Nhưng tốt xấu là có hảo ý, Diệp Khuynh Thành bắt đầu pháp lực xuyên vào Xá Lợi, bắt đầu lĩnh hội.
Đám người cũng tại một bên yên lặng quan sát.
Diệp Khuynh Thành nắm mắt pháp lực của nàng thăm dò Xá Lợi lúc thấy được một vị cao tuổi cao tăng. Hắn sống ở một cái đầy trời yêu ma thời đại, gánh vác độ hóa nhân gian cực khổ nhiệm vụ quan trọng, từ Tây Thiên đi ra tiến vào nhân gian, những nơi đi qua yêu ma giết hết, bách tính bị từ yêu ma trong miệng cứu thoát ra. Hắn dùng 500 năm cứu được 1.000 cái thôn, 99 tòa thành trì, phá hủy 13 nơi tà ma xảo huyệt, cứu vớt dân gian ngàn vạn bách tính ở trong nước lửa. Vô số người xưng hắn là tại thế Phật Đà, vì hắn lên miếu cung phụng hương hỏa.
Cuối cùng cái kia cao tăng quay về Tây Thiên, thọ hết chết giả tọa hóa tại tảng kinh các bên trong.
Đây là một vị chân chính đắc đạo cao tăng.
Trong lòng Diệp Khuynh Thành cảm khái,
nàng tính toán từ trong bức tranh này tìm hiểu ra một ít gì tới,
bởi vì hình tượng này không ngừng truyền lại ra khó hiểu cao thâm Phật tính chân lý tới.
Lúc này Diệp Khuynh Thành phát giác thể nội Phật huyết vậy mà bắt đầu sôi trào lên.
Chợt cái kia từ trong tấm hình tràn ra Phật tính chân lý thế mà cùng thể nội Phật huyết bắt đầu cộng minh,
ông Diệp Khuynh Thành cũng lâm vào không minh trạng thái.
Thời gian bất chi bất giác trôi qua,
nàng cảm giác có một môn kỹ pháp khắc sâu vào não hải.
Nhìn kỹ lại là ba cái kim quang chói mắt chữ lớn,
Nghiêm Hoa Chỉ.
Chiêu thức cùng pháp môn không ngừng mà tràn vào trong lòng.
Diệp Khuynh Thành từ từ nhắm hai mắt, khoanh chân lơ lửng mà ngồi.
Thân thể của nàng chung quanh bắt đầu ngưng kết ra từng đóa màu đỏ nhạt hoa sen.
Ngưng kết, nở rộ, sau đó tiêu thất.
Một đóa tiếp nối một đóa, tuần hoàn không ngừng.
ta Tây Thiên 72 tuyệt kỹ một trong, Niêm Hoa Chỉ. Phật Lạc Hoa giật mình nói, không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành thật sự lĩnh ngộ ra được một vài thứ. Niêm Hoa Chỉ là một đạo công kích pháp môn chỉ pháp, người sử dụng nắm tùy ý vật thể sau, ngón út rơi xuống, sẽ sinh ra một đạo kim sắc gợn sóng, vây quanh người sử dụng khuyết tán ra. Cái kia gợn sóng phạm vi cực lớn, lực phá hoại cũng có chút không tầm thường. Ước chừng có thể lan tràn phương viên trăm dặm, những nơi đi qua, kiến trúc sụp đổ, địch nhân bị hắn Phật quang cắt quét. Niêm Hoa Chỉ là năm đó nàng Tây Thiên vị kia đại thánh tiền bối, khi còn sống dùng đến cực kỳ thuần thục một môn tuyệt kỹ, có thể bị tìm hiểu ra tới. Đây là nàng thật bất ngờ chỗ. Nguyên bản Phật Lạc Hoa đối với Diệp Khuynh Thành nói lời nói kia, kỳ thực là có khích lệ ý vị. Trong lòng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Dù sao, tinh túy trôi qua khô kiệt xá lợi, cùng một khối linh tính tảng đá cũng không sai biệt lắm, cũng liền nhiều chút tăng phúc nộ tính hiệu quả. Thật không nghĩ, Diệp Khuynh Thành cô muội muội này, cùng Phật gia duyên phận thật không cạn a chẳng lẽ? Là vị kia đại thánh tiền bối không đi hồn linh, cố ý ban thưởng công. Diệp Khuynh Thành trong đầu, nàng nhìn thấy Niêm Hoa Chỉ sử dụng tràn diện, là vị kia đắc đạo cao tăng, từng gặp phải một vị hổ yêu kinh địch, cùng là đại thánh cảnh giới. Cao tăng ngay từ đầu không địch lại, bị đánh toàn thân hấp hối. Về sau, hắn khẩn cấp quan đầu lĩnh ngộ được Niêm Hoa Chỉ chân lý. Cái kia hổ yêu đại thánh một quyền hướng cao tăng mặt đánh tới lúc, hắn trực tiếp tay trái bốn ngón tay, nắm đối phương đáng sợ hổ quyền. Tiếp đó ngay tại đối phương chuẩn bị hé miệng, ăn một miếng đi đầu của hắn lúc, hắn ngón út rơi xuống. Trong khoảnh khắc, một vệt kim quang gợn sóng từ đầu ngón tay quyết tán mà ra. Cái kia hổ yêu nguyên thần trong khoảnh khắc bị giết mất, nhục thân giống như bị tiên chủ y đập ra, xương cốt đứt đoạn đi. Một chiêu này, bây giờ Diệp Khuynh Thành cũng học xong. Trong bụng, Diệp Bất Phàm hai mắt lên người. Lão mụ nhìn thấy hình ảnh, hắn tự nhiên cũng đồng bộ thấy được. Một màn này không phải trong cung pháp bệnh đã, á bảo cuối cùng đánh Thái Lang chiêu kia sao? Dựa vào, không thể nói hình thần mạch toàn, quả thực là giống nhau như lúc cá chương 68. Chương bạn lần bạo kích, bồ đề độ chúng sinh. Ngay tại hắn trợn mắt hốc mồm thời điểm, âm thanh vang lên. Ngươi hấp thu mẫu thân Niêm Hoa Chỉ chi thức, cái này Phật môn tuyệt kỹ nguyên bản, vì ngươi mang không tới cái gì đi qua vạn lần trả lại, thành công tử trong xá lợi, các ngươi ngộ ra được thượng cổ dị tượng bồ đề độ chúng sinh mẫu thân ngươi đã nắm giữ ngay tại vạn lần trả về có hiệu lực một khắc này. Ngoại giới, vốn là còn đang thán phục, Diệp Khuynh Thành lĩnh ngộ Niêm Hoa Chỉ Phật Lạc Hoa. Ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại. Nàng nhìn thấy một cái, làm nàng đời này vô luận như thế nào, đều không thể tin được hình ảnh. Diệp Khuynh Thành sau lưng hư không, từ trong hư vô, bắt đầu đưa ra từng cái cánh tay màu vàng nóng, ngạnh sinh sinh đem hư không xé rách, lôi kéo ra. Những cái kia cánh tay hướng về hai bên phải trái hai bên phân biệt duỗi ra, từng cái bày ra, rơi xuống, giống như thiên thủ quan âm. Sau một khắc, từ trong hư không nhô ra một tấm ước chừng trăm trượng kim quang vạn diện, uy nghiêm, trang trọng. Người ở trước mặt hắn như là kiến hôi nhỏ bé, phản âm hạo đãng, rộng lớn bằng bạc. Ngay sau đó, Phật diện phía dưới Phật thân thể cũng từ trong hư không sinh sinh ép ra ngoài. Xoẹt. Hư không khẽ hở, giống như khóa kéo đồng dạng, sẽ rách hư mất. Phật tướng quá lớn, tựa hồ muốn đem thiên đều nứt vỡ, muốn đem toàn bộ càn khôn đều bị kín một dạng. Phật tướng mỗi cái trên lòng bàn tay phương đều kéo lên một vị sinh linh. Mỗi cái sinh linh, hình thái khác nhau, muôn màu chúng sinh. Bọn hắn từng vị đều tại trên lòng bàn tay quỷ, nhìn qua ở giữa bàng đại Phật mặt, khuôn mặt thành kính. Cái này một dị tượng sau khi xuất hiện, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa, toàn bộ đều trở nên sôi trào. Bọn hắn không phải không có gặp qua khổng lồ dị tượng. Phía trước cái kia Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cũng rất to lớn, nhưng lần này là một tôn Tây Thiên Phật Đà. Khi người dị tượng mang cho bọn hắn rung động, xa xa muốn so tự nhiên dị tượng càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Phật Lạc Hoa ngu ngơ tại chỗ, trong miệng nàng thất thanh nói: "Cái này dị tượng là Bồ Đề độ chúng sinh." Phật Lạc Hoa thần sắc, bây giờ không biết là kinh nghi vẫn là cái gì, trong nội tâm nàng vẫn như cũ lật lên ngập trời sóng biển. Thật lâu không thể bình tĩnh. Dù là đặt ở toàn bộ Tây Thiên, cái này dị tượng cũng là áp đáy hòm thần thông. Từ thành lập đến nay, cũng chỉ có hai người lĩnh ngộ. Tây Thiên Phật kinh vô số, thậm chí không thiếu Phật tổ đế kinh đọc qua. Các loại linh đan bảo dược cùng Phật khí quan khái, đều không người có thể lần nữa lĩnh hội Bồ Đề độ chúng sinh cái này một dị tượng. Dù là lưu ảnh thạch cùng thức tỉnh dị tượng tiền bối cảm ngộ cùng kinh nghiệm, cực kỳ cặn kẽ ghi chép lưu giữ lại, cung cấp chúng Tây Thiên cao tầng đọc qua, vẫn không có một vị có thể lĩnh ngộ ra một tia ngưỡng cửa. Độ khó quá lớn, quá lớn. Nhưng chính là tại dạng này độ khó phía dưới, vị này không phải Tây Thiên một vị tu sĩ, bản thân cũng không Phật môn bảo vật gia trì, đối mặt vẫn là một khóa mất đi tinh túy xá lợi. Thế mà, từ trong lĩnh ngộ ra, Bồ Đề độ chúng sinh. Phen này dưới so sánh, trong lòng Phật Lạc Hoa, thậm chí có chút không đất dung thân. Nàng cảm giác, chính mình Phật đạo thiên tư, cùng vị này Diệp Khuynh Thành muội muội so ra, quả thực là một khối phế liệu. Trên lệch quá lớn, kết quả quá kinh người đến nàng dù là đem chuyện này cáo chi Tây Thiên cao tầng những cái kia tiền bối, nàng cho rằng cũng không có người sẽ tin tưởng nàng. Một bên khác, Liễu Như Vân vốn là chỉ biết là có Bồ Đề độ chúng sinh dị tượng tồn tại, nàng cũng không tự mình gặp qua. Nhưng bây giờ, nàng thế mà từ Phật Lạc Hoa vị này Tây Thiên Phật nữ trong miệng, tự mình nghe được đối phương chính miệng thừa nhận. Như vậy nói cách khác, Diệp Khuynh Thành, nàng Đồ Nhi, thật sự lĩnh ngộ ra loại này thượng cổ dị tượng. Nàng nhìn thấy, bây giờ Diệp Khuynh Thành bình tĩnh tư thái cùng thần sắc, cũng bị thật sâu khiếp sợ Phật Lạc Hoa, tạo thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này, Liễu Như Vân lòng hư bình, lấy được cực lớn thỏa mãn.
nàng cười nở hoa. Khuynh Thành, không hổ là đồ nhi ngoan của ta, ngươi đến cùng còn có thể làm ra bao nhiêu lần, làm cho sư không cách nào tưởng tượng chuyện tới. Không chỉ có là nàng. Trương Đạo Huyền sờ lấy râu ria, ánh mắt cười híp mắt, càng ngày càng hài lòng. Lão phu lời này, có thể vì thánh địa khai quật nàng này, chết cũng không tiếc. Lúc này, Lễ Thiên từ bên cạnh hắn ung dung tỉnh lại, hắn còn không biết gì tình huống. Trong mơ hồ, liền nghe được sư tôn tại cái này nói cái gì chết cũng không tiếc loại lời này. Lập tức liền mở miệng phản bác. Đế sư, ngươi cũng sẽ không chết, còn phải đợi lấy bị chấm siêu việt. Trương Đạo Huyền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, phàm là có thể có Khuynh Thành một thành ưu tú, vi sư cũng liền không tiếc. Đế Thiên cho đến lúc này, hắn mới bị trên bầu trời cái kia cơ hồ đè ép đầy toàn bộ thánh địa Phật tướng hấp dẫn. Một màn này làm hắn hai tròng mắt thít chặt. Chẳng lẽ là Tây Thiên xâm chiếm ta thánh địa? Cái này Phật tướng là vị nào chuẩn đế Phật đả chân thân, cũng quá mức bên cạnh kinh hãi người. Đế Thiên vô ý thức hỏi thăm sư tôn. Trương Đạo Huyền im lặng, cái gì Tây Thiên xâm chiếm? Người hôn mê quá lâu, không nhìn thấy vừa mới phát sinh sự tình, ta thánh địa suýt nữa bị thần đạo tông gian kế hủy diệt. Nghe lời này một cái, Đế Thiên sắc mặt trở nên có chút trắng. Hắn song quyền nắm chặt, yên tâm, đế sư, chấm sẽ thứ nhất là thánh địa sông pha chiến đấu, tuyệt không lùi bước. Trương Đạo Huyền lắc đầu, ngươi có phần tâm này liền tốt, nguy cơ này đã bị ngươi Diệp sư muội giải quyết. Diệp sư muội, ngươi nói là Diệp Quyên Thành? Bằng không thì. Trương Đạo Huyền trắng Đế Thiên một mắt, tức giận nói. Đế Thiên lần này triệt để trầm mặc. Hắn nhớ tới tại trong kiếm hải bị Diệp Quyên Thành đánh cái kia một chút, quá đau. Đơn giản bẻ gãy nghiền nát, liền dây chính mình. Nếu như không phải là đối phương thủ hạ lưu tình, lúc này hắn đã là cửu lưu vong hồn. Đế Thiên thở dài, ta không bằng nàng. Diệp Quyên Thành, vô luận tiên tư hay là thực lực, đều phải vượt qua chấm gấp 10, gấp trăm lần trở lên. Phía trước treo chọc nàng, chấm tương lai cả đời này, sợ đem. Như dẫm trên băng mỏng A Sư Tôn, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cái kia tất nhiên thánh địa nguy cơ đã giải quyết, cái kia Tây Thiên chuẩn đế Phật đà chân thân, lại là ý gì? Đế Thiên chỉ vào trên bầu trời, cực lớn Phật tướng, không hiểu hỏi thăm. Đây là ngươi Diệp sư muội, mới thức tỉnh tượng cổ dị tượng. Câu nói này, giống như hồng trung tại trong lòng Đế Thiên vang dội. Hắn ngậm phúc chốc. Sau đó, nhìn về phía bầu trời dị tượng kia. Một cái kia vừa mới bị hắn cho rằng là chuẩn đế nhân vật, mới có thể thả ra khổng lồ pháp tướng chân thân. Thì ra, chỉ là nàng một loại dị tượng sao? Giờ khắc này, Đế Thiên hoàn toàn phục. Trong lòng của hắn đối với Diệp Khuynh Thành thái độ đã trở nên kính sợ cùng bắt đầu sợ hãi. Xong, chính mình sẽ không bị Diệp Khuynh Thành thổi hơi miệng liền diệt sát đi a. Đế Thiên nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô chát chát đứng lên. Khuôn mặt hiện ra sâu đậm cười khổ. Cái này hoang cổ giới, còn chưa bị ta nhất thống thiên hạ. Chẳng lẽ, chấm liền muốn lập nghiệp không nữa, mà trước tiên đạo chết? Nghĩ tới đây, Đế Thiên luống cuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Huyền, vội vàng bỏ qua níu lại bắp đùi đối phương. "Đế sư, van cầu ngài, giúp ta." "Giúp ngươi cái gì?" Trương Đạo Huyền không rõ, cái này đại đồ đệ nổi điên làm gì? "Giúp ta cho Diệp sư muội năn nỉ một chút, ta không muốn chết." Giờ khắc này, Đế Thiên thực sợ, hắn đối mặt Trương Đạo Huyền cũng sẽ không tự xứng chấm. So sánh những cái kia, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a. Nghe nói như thế, Trương Đạo Huyền dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, trừng vị này đại đồ đệ. "Muốn giết ngươi, liền sớm giết. Lấy Khuynh Thành thiên tư địa vị, nàng muốn ngươi ba canh chết, ai còn dám lưu ngươi đến canh năm? Ngươi a, tại nàng vô địch trên đường, chỉ là một cái không đáng kể cho bụi thôi." Đế Thiên nghe được sư tôn lời nói này, lần đầu không có bị kích thích phẫn nộ, ngược lại lâm vào sâu đậm suy xét. "Ngài nói rất đúng, có lẽ ta cùng nàng chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Bất quá," Đế Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trương Đạo Huyền, lời nói chuẩn xác. "Chấm sẽ đuổi theo Diệp sư muội lưu lại dấu chân, từng bước một trở nên mạnh mẽ, dù là trung thân không cách nào nhìn theo bóng lưng, nhưng chấm con đường tu hành cũng sẽ không dừng lại." Nghe nói như thế, Trương Đạo Huyền lần thứ nhất đối với vị này đổ đệ vài phần kính trọng. Hắn thật sâu nhìn một cái Đế Thiên, đột nhiên cười rất vui vẻ. "Xem ra ngươi thật là không có khổ sở uổng phí cái này bỗng nhiên đánh tiến triển a." Hắn đã từng vô số lần đối với Đế Thiên cái này cuồng ngạo tính cách không biết làm gì, chỉ sợ có một ngày trên đại đồ đệ thua bởi trên tính cách hắn. Nhiều năm như vậy dạy bảo, hắn đối với Đế Thiên sư đồ cảm tình kỳ thực đã thật sâu cắm rễ. Cũng có rất nhiều các đệ tử khuyên qua Đế Thiên cũng không có tác dụng gì. Đã nhiều năm như vậy, giang sơn dễ đổi bản tính có rời, hắn cho là Đế Thiên sửa không được, lại không nghĩ rằng Diệp Quyên Thành đem hắn đánh cho một trận. Tiếp đó hắn lần này lần thấy tận mắt nàng tại thánh địa sáng tạo kỳ tích sau, vậy mà thật sự thay đổi. "Cảm ơn ngươi, Khuynh Thành." Trương Đạo Huyền nhìn về phía Diệp Quyên Thành, cặp mắt hắn sừng lại có chút ướt át. "Thật sự cảm tạ." Mọi người ở đây chú mục thời điểm, Diệp Quyên Thành trên tay viên kia màu vàng kim nhạt xá lợi tử lại bị phía sau nàng Phật tướng trực tiếp hút. Một giây sau, trôi nổi tại cái kia Phật tướng trong đan điền. Tại mọi người kinh nghi bất định lúc, cái kia lớn chừng bàn tay xá lợi tử thế mà đang chậm rãi trở nên kim hoàng rực rỡ, hào quang bắn ra bốn phía. Tiếp đó nó đột nhiên rút nhỏ một vòng, cái kia biến mất một vòng, phản phất hóa thành một đạo tinh thuần đến cực điểm Phật khí năng lượng, bắt đầu bị Diệp Quyên Thành hút vào thể nội. Phật Lạc Hoa sau khi thấy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Xá lợi tử còn có thể bị lần nữa hấp thu, cái này chưa bao giờ thấy qua. Ngay tại nàng rung động thời điểm, trên thân Diệp Quyên Thành tu vi khí tức bắt đầu bạo tăng. Chương 69, Trương thôn vệ xá lợi, vừa bước một bước vào tứ cực đỉnh phong, rung động toàn trường. Vốn là luân hải cảnh bị ngạn đỉnh phong,
giờ khắc này bắt đầu kéo lên. Đạo cung cảnh là đối với ngũ tạng thần tàng tu luyện cùng rèn luyện. Phía trước đang hấp thu Triệu Vô Đạo lúc, chỉ bằng mượn đối phương bản nguyên tấn thăng qua một lần. Lần này, đối với Diệp Khuynh Thành mà nói, càng là xe nhẹ đường quen. Tâm chi thần tàng, gan chi thần tàng của tỷ, phổi chi thần tàng, thận chi thần tàng. Hết thảy 5 cái tiểu đẳng cấp. Mỗi một cấp đều biết rèn luyện đối ứng tạp khí, khai quật nhân thể tiềm năng. 5 cái đẳng cấp xuống, tu sĩ nhục thân cùng rèn luyện phía trước so sánh, đó chính là tảng đá cùng trứng gà trên lệnh. Nguyên bản, coi như tu sĩ đột phá đến đây cảnh giới, cái kia cũng muốn từng cái tới. Mỗi một chỗ thần tàng mở ra, đợi một tí lấy nguyệt thậm chí 5 làm đơn vị, mới có thể hoàn thành một cái. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thành thân thể, thể nội 5 nơi tạm khí vị trí, lại đồng thời sáng lên ánh sáng mang. Tâm can tỷ phổi thận, 5 nơi thần tàng. Thế mà, đồng thời bị mở ra. Mà theo ánh sáng lóe lên ở giữa, Diệp Khuynh Thành trên thân thể khí tức cũng ầm vang bạo phát đi ra. Đó là duy nhất thuộc về đạo cung cảnh đỉnh phong khí thế. Thật nhanh, các đệ tử có người kinh hô. Năm đó ta hoa ước chừng 10 năm, mới dần dần mở ra ngũ đại thần tàng a. Diệp sư muội thế mà một cái nháy mắt liền đột phá rồi. Hoang cổ giới sư thượng, có như thế thái quá tốc độ đột phá sao? Đệ tử khác cổ họng khô chát chát, không có chứ. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Như thế nào kể từ Diệp Khuynh Thành gia nhập vào thánh địa sau, 3 ngày 2 đầu, đã nhìn thấy một chút di vang ở trong mơ, cũng không dám nghĩ sự tình a, nếu như không phải còn có thể cảm thấy cảm giác đau. Bọn hắn cũng hoài nghi, có phải hay không Hạ Nguyễn Mộng sư tỷ thức tỉnh, đem bọn hắn cho đưa vào đến trong động. Nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau lưng Diệp Khuynh Thành, cái kia khổng lồ kim sắc Phật tướng, tại hắn đột phá đến đạo cung đỉnh phong sau, trở nên càng thêm ngưng thực, giống như muốn sống lại. Theo càng thêm ngưng luyện, Phật tướng bùng đan điển viền kia xá lợi, bị chuyển hóa làm Phật khí năng lượng tốc độ càng thêm tấn mãnh. Lần này, trực tiếp có một nửa bị toàn bộ hóa thành Phật năng lượng, sau đó tràn vào trong cơ thể của Diệp Khuynh Thành. Ngay sau đó, Diệp Khuynh Thành nguyên bản đã tấn thăng đạo cung cảnh giới, vừa mới có vững chắc xuống quy hướng, giờ khắc này thế mà lần nữa bắt đầu kéo lên. Cái này còn không phải là phần cuối. Phật Lạc Hoa con người co rụt lại, nàng quả thực bị kinh động. Loại sự tình này vẫn là lần đầu gặp. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thành còn có thể đem toàn bộ xá lợi đều hấp thu hay sao? Phải biết, cái kia xá lợi coi như lại mất đi tinh túy, khi còn sống cũng là một tôn đại thánh a. Đại thánh năng lượng tương đương với ước vạn cái luân hải tu sĩ, cũng không chỉ. Diệp Khuynh Thành cứ như vậy hấp thu vào, nàng không có bình cảnh sao? Thực sự sẽ không bị no bạo sao? Đến cùng là cái gì thể chất có thể cho phép Diệp Khuynh Thành như thế không chút kiên kỵ thôn vệ ngoại lai năng lượng, dùng tràn đầy tự thân? Phật Lạc Hoa giờ khắc này cảm thấy chính mình cái kia thiên đạo lợi thể thật là lập đúng. Diệp Khuynh Thành khí tức trên người, từ trước đây đạo cung cảnh, cuối cùng mạnh nữa chướng một đoạn, cường thế bước vào tứ cực cảnh giới sơ kỳ. Tứ cực Diệp Khuynh Thành thở ra một hơi, nàng cảm giác chính mình còn xa xa không có đến cực hạn. Sau lưng viên kia xá lợi tử, tại lúc này cuối cùng toàn bộ bể ra, hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần, đều bị Diệp Khuynh Thành hấp thu. Trên người nàng khí tức cũng từ tứ cực cảnh sơ kỳ bắt đầu tiếp tục kéo lên. Vâng, tứ cực cảnh trung kỳ. Vâng, tứ cực cảnh hậu kỳ. Vâng, tứ cực cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này chính là với thân thể người tứ chi ma luyện cùng cường hóa. Chân, cánh tay, Diệp Khuynh Thành tứ chi, bên ngoài hình thái cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tứ chi trở nên cực kỳ có sức sống cùng cứng cỏi. Đồng thời, pháp lực cùng so bị ngã lúc, hùng hồn khoảng chừng gấp 20 lần. Ngay tại nàng cảnh giới vững chắc xuống lúc, sau lưng Phật tướng, trong miệng thốt ra phản âm. A Di Đà Phật thanh âm kia phảng phất mênh mông thiên âm, lại như Phật chi nỉ non. Mơ mịt, hư ảo, thấu triệt, hùng vĩ. Tất cả mọi người khi nghe đến tiếng này nỉ non sau, tâm linh tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh lại. Lúc này, nơi chân trời xa, có một đạo mộng ảo tiếng đàn vang lên. Tranh từ đằng xa tràn ngập mà đến. Đây là một cỗ, không giống với vừa mới Phật âm âm thanh. Mặc dù không bằng Phật âm minh ngông, nhưng lại có loại có thể đem người quăng vào trong mộng mê miễn sức mạnh. Trong các đệ tử, lập tức có một chút tu vi yếu kém giả, lập tức nằm ở trên mặt đất, bắt đầu đi lên mộng đẹp, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Chợt, một cái người mặc thả lỏng bạch bào, đi lại tập tên nữ tử, từ đằng xa trên bầu trời chạy tới. Nàng giống như một đạo mê miễn sương mù, chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Thấy thế, Liễu Như Vân cũng không ngoài ý muốn, nàng đối với cái kia thả lỏng áo dài trắng nữ tử nói: "Ngươi xuất quan." Giờ này khắc này, Diệp Khuynh Thành cũng mở hai mắt ra, đứng lên. Nàng nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong toát ra một tia hiếu kỳ. Vị này cô gái áo bào trắng, như thế nào cảm giác cũng không tồn tại ở thế giới này, có loại tựa như ảo mộng hư ảo cảm giác. Hơn nữa nghe sư tôn lời này, xem ra còn nhận biết nàng. Đối diện, cô gái áo bào trắng kia còn buồn ngủ, nàng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Nhìn xung quanh, chợt đối với Liễu Như Vân hành lễ: "Huyễn Mộng, gặp qua sư tôn." Liễu Như Vân khoát tay, đem nàng trực tiếp kéo đến Diệp Khuynh Thành trước người, tiến hành giới thiệu: "Khuynh Thành, nàng là ngươi Tam sư tỷ." Diệp Khuynh Thành nhìn qua tên này cô gái áo bào trắng, cười: "Tam sư tỷ hảo." Chỉ thấy Hạ Huyễn Mộng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại thoáng qua một vòng thanh minh, hướng về phía Diệp Khuynh Thành điểm đến mấy lần đầu. Diệp Khuynh Thành phía trước liền nghe nói: "Tam sư tỷ tên là Hạ Huyễn Mộng, nghe đồn nàng tự thân thể chất cùng công pháp, cùng nhập mộng tu hành có liên quan. Kinh thường tính bởi vì nguyên nhân này, ly kỳ liền đi ngủ." Các đệ tử đều tại nói, ý thức của nàng cũng bởi vì thường xuyên đang ngủ mộng mà thanh tỉnh ở giữa chuyển đổi, dẫn đến khi thì điên cuồng, khi thì sinh ngốc, nhưng thực lực rất đáng sợ. Bây giờ nhìn cái này Tam sư tỷ trạng thái, cũng không phải các đệ tử hồ ngôn loạn ngữ. Quả thật có chút quỷ dị. Chính mình từ gia nhập vào thánh địa đã có tầm một tháng, nửa đường một mực chưa thấy qua đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ. Diệp Khuynh Thành nghe nói, đại sư tỷ nhị sư tỷ là đi ra ngoài lịch luyện chưa về, chỉ có tam sư tỷ tại nàng trong động phủ kéo dài bế quan. Bất quá nghe nói, ngoại trừ nhập mộng đặc điểm này, tam sư tỷ hạ huyết mộng có một môn tiên nghệ tu luyện được vô cùng cao thâm, đó chính là cầm đạo. Nghe nói đã đạt đến thần cảnh. Chính mình bây giờ vừa vặn cần tiên nghệ nhân môn, hạ huyết mộng xuất quan quả thật có thể chỉ đạo nàng lĩnh hội cầm đạo. Liễu Như Vân đem Diệp Khuynh Thành tình huống cùng hạ huyết mộng thuyết minh sơ qua. Sau đó nhân tiện nói, huyết mộng, ngươi cầm đạo bây giờ tiến triển như thế nào? Hạ huyết mộng nhíu mày, nhớ lại một chút, sau đó không xác định điểm nói, giống như nhanh đến thánh cảnh. Rất tốt, bây giờ Đồng Nhi cùng Tiên Vũ đều bên ngoài lịch luyện, cũng không biết có thể hay không bắt kịp một tháng sau tiên đạo đại hội. Lần này thánh địa tham tuyển người chính là ngươi. Liễu Như Vân chậm rãi nói. A, tốt a. Hạ huyết mộng do dự một chút, sau đó có chút không có hứng thú mà đáp ứng. Nàng rõ ràng không có hứng thú tham gia, nhưng sư tôn yêu cầu vẫn là phải ngoan ngoãn nghe. Liễu Như Vân, mặt khác, nếu như ngươi vị này thất sư muội có thể trong vòng một tháng tu thành tiên đạo trong đó ba nghệ, liền do nàng và ngươi cùng nhau tiến đến. Nghe được cái này, Hạ Huyễn Mộng quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Tứ cực cảnh nàng nhị non một câu. Khuynh Thành, không biết ngươi tứ nghệ tiến triển như thế nào, nơi nào cần sư tỷ hỗ trợ, liền cứ việc nói. Diệp Khuynh Thành như nói rõ thật, tứ nghệ cũng là phàm cảnh. Hạ Huyễn Mộng sửng sốt một chút, nàng nhìn về phía Liễu Như Vân, thở dài. Sư tôn, lấy sư muội khi tiến lên giường, nghĩ tại trong một tháng tu thành ba nghệ, sợ là có chút thiên phương dạ đảm. Chương 70. Chương Diệp bất phàm, các loại, á di này sẽ tha tâm thông. Ta ý nghĩ đều bại lộ. Vừa nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, tựa hồ sợ hiểu lầm, thế là liền vội vàng giải thích rồi một lần. Khuynh Thành, không phải sư tỷ đã kích ngươi. Trước kia ta vẫn phàm nhân lúc, từ nhỏ đã được xưng là cầm đạo thiên tài, đàn pháp hoành áp một nước. Trao đổi tha tâm thông ý niệm, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, tạm thời coi như không có gì. Nhìn thấy ánh mắt này, Hạ Viễn Mộng thở dài một tiếng, không nói gì. Trong lòng của hắn vô ý thức buốc lên những lời này đến. Ngoại giới, tên là Huyền Âm Chín Luật ta sẽ đem tất cả lĩnh ngộ tích chứa trong đó, ngươi có thể nghe hiểu mấy phần, liền đều xem ngươi tạo hóa. Theo động tác này, Diệp Khuynh Thành kinh hãi. Liễu Như Vân liền một tay nâng lên. Sư tỷ, Khuynh Thành chính xác muốn cùng ngài đổi tha tâm thông. Nàng quá khát vọng một ngày này. Ngay tại Diệp Khuynh Thành mê hoặc lúc, đừng nói người ngoài. Nàng đi tới Diệp Khuynh Thành trước người, túi người, cười nói. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nàng chính xác động lòng. Liễu Như Vân giảng giải, ngươi Huyền Mộng sư tỷ, nắm giữ tha tâm thông. Đối phương bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Mình bây giờ còn không thể nói chuyện đâu. Sư tỷ cái này thần cảnh cầm đạo, sợ là có thể đem người khốn tại trong lúc vô hình. Ngoại giới, Liễu Như Vân tiếp tục nói, ta mới vừa ở trong lòng nói thầm nội dung, nàng chẳng lẽ nghe được? Hạ Viễn Mộng, vậy ta bây giờ liền thi triển Huyền Âm Chín Luật, giúp ngươi thể ngộ cầm đạo. Hạ Viễn Mộng bạch bào lắc một cái, trong tay xuất hiện một cái lục sắc cổ cầm, thân đàn tản mát ra một cỗ đậm đà mê nguyên khí tức. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn trấn áp bảo vật nhiều lắm. Hạ Viễn Mộng lộ ra một bộ áy náy biểu lộ, sau đó kinh ngạc hỏi thăm, Lão Thiên, nhân gia tiên tiên vừa xuất thế, chính là trong đó một nghệ thần cảnh. Như vậy sau này mình liền có thể tùy thời cùng nhi tử trao đổi. Liễu Như Vân cười nói, Khuynh Thành cầm đạo chi thức, liền do ngươi tới truyền thụ dạy bảo. Liễu Như Vân đột nhiên đánh gãy, trước tiên không đổi. Diệp Bất Phàm kém chút phun ra ngoài, mà không thể hoàn chỉnh nghe rõ ràng. Diệp Bất Phàm, Hạ Viễn Mộng như thế nào thình lình, đột nhiên đến như vậy một câu. Hạ Viễn Mộng có chút nghiêm túc. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, có chút kích động thử dò xét nói, chẳng lẽ hạ sư tỷ nghe được tiếng lòng, là con ta? Huống chi tứ nghệ sinh linh ở giữa, là có cộng minh nào đó cùng thần bí liên hệ, bọn chúng đi để cao mặt khác ba nghệ, đều biết so với nhân tộc lại càng dễ một chút. Bầu trời xuất hiện bốn cái hiện ra thần quan vật. Ta biết. Diệp Khuynh Thành bình tĩnh gật đầu, ánh mắt kiên định. Ngài có gì mong muốn, cứ việc cùng Khuynh Thành sách, mà là tiên đạo tứ nghệ pháp bảo, hóa hình ra tới sinh linh. Hắn choáng váng. Ngay tại hắn đang suy xét lúc, thật có thể nghe được. Vậy nàng cái này làm sư tỷ, tự nhiên sẽ dốc sức trợ giúp. Cái này Hạ Huyễn Mộng, thần đan hóa hình, thiên thư hóa hình, đạo cờ hóa hình, thánh vẽ hóa hình. Diệp Khuynh Thành đem ánh mắt rời, không còn nhìn chăm chú. Vừa mới cái nhìn kia, nàng kém một chút liền lâm vào đi vào. Dù là như thế, về sau đang tu hành sau, hoa ước chừng một năm, mới đưa cầm đạo tu nhập thần cảnh. Ba chữ này vừa ra, vị này Hạ Huyễn Mộng đại gì, thật nghe được tâm lý của mình hoạt động. Đây là gì thần thông a? Hẳn là chỉ là trùng hợp Diệp Bất Phàm tự an ủi mình như thế. Ta đàn này, cái này, quả thực là chuyện không có khả năng hoàn thành. Xem ra, sư mọi người cũng có hứng thú. Liên thể sát tinh thần nhất thể lão mụ, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cảm xúc cùng ý tứ. Không phải chuẩn đế binh á nghe được cái này. Ách, có thể nghe được, xin lỗi Diệp sư muội, ta không phải là cố ý. Diệp Bất Phàm đều mở bước. Hòa hợp nhất tiên nghệ, cần phải bắt đầu trước nhất lĩnh ngộ, mới có thể cam đoan chỉnh thể hiệu suất tốt nhất. Chỉ tiếc môn thần thông này, là ta nhập mộng lúc ngẫu nhiên phải đến, liền trực tiếp học xong sử dụng, căn bản vốn không biết như thế nào hậu thiên tu hành. Nếu như bỏ ra cái giá xứng đáng, tam sư tỷ nguyện ý đem hắn tâm thông cùng nàng làm trao đổi lời nói. Lời này vừa nói ra, Hạ Viễn Mộng lắc đầu, thở dài một tiếng. Mọi người ở đây đều không hiểu ra sao. Diệp Khuynh Thành tâm lý hoạt động, toàn bộ đều biết mà truyền lại cho hắn.
dù sao toàn lực thử qua, mới sẽ không hối hận. Thế nhưng là có thể lấy cái phương thức này tham gia đại hội giả, cái này vạn năm qua, không đủ số một bàn tay. Nàng lắc đầu, lầm bầm lầu bầu một câu. Cũng không phải là ta không truyền ngươi. Thai nhi kỳ kỳ quái quái, ta thực sự là không hiểu rõ á giờ này khắc này. Nếu như ngươi muốn lấy tiên đạo cánh cửa, gia nhập vào tiên đạo đại hội, thấp nhất cũng muốn ba môn đều đạt đến thần cảnh mới được. Cái này bốn cái vật, phía trên đều xuất hiện một hàng chữ thể, là đối với Diệp Khuynh Thành tứ nghệ thiên phú đánh giá văn tự. Làm cho người nhìn một chút, tựa hồ liền muốn chìm vào giấc ngủ. Diệp Khuynh Thành lúc này cũng phản ứng lại. Nhìn Khuynh Thành thân thể, đến tột cùng cùng cái nào một nghệ nhất là sự hòa hợp. Không phải chứ? Sư tôn, lời này ý gì? Diệp Khuynh Thành hỏi. Đà tạ hạ sư tỷ. Diệp Khuynh Thành thực tình cảm tạ. Một tháng thời gian quá mức vội vàng, vì cam đoan nhận được đầy đủ tiến bộ, vi sư muốn trước khảo thí một phen. Cái này tứ nghệ, ngươi cùng thai nhi cả hai tương gia thân hòa độ hoặc đối nó lý giải cùng nắm giữ, đều sẽ bị ảnh hưởng kết quả khảo nghiệm. Nói xong, ngoại giới Hạ Huyết Động lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Khuynh Thành ngụ. Nàng thực sự không tin, có người thật có thể lấy ba môn tiên nghệ phương thức đi tham gia tiên đạo đại hội. Hạ Huyết Động thân thế, tại trong lòng Diệp Khuynh Thành bị kín một tầng sắc thái thần bí. Bất quá, tất cả đều ở trong lòng thoáng qua. Nàng sẽ không phải đang nói chuyện với ta a? Phải biết cử hành đã bao lâu nay, một quyển tăng thương khí tức sách, một bức sơn thủy trải rộng tranh thủy mặc. Chớ nói chi là, chỉ có một tháng, hơn nữa trước mắt Diệp Khuynh Thành tiến cảnh, cũng đều chỉ có phàm cảnh. Chiêu này số, toàn bộ đều không phải là tu sĩ nhân tộc. Hảo, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Hạ Viễn Mộng bất đắc dĩ linh mệnh, để cho lão mụ nhìn một chút, thiếu chút nữa mê thất đàn. Ta không có liên quan tới nó tu hành cùng vận chuyển pháp môn, mỗi lần sử dụng nó thật giống như cánh tay chỉ điểm, căn bản không có cố ý khu động. Cho tới bây giờ không có người nào có thể đồng thời tinh tiến ba nghệ đến tình cảnh thần cảnh. Nguyên lai là cái này bờ UG cấp năng lực. Thế nhưng là nàng thật có thể nghe được sao? Âm thầm thở dài, Liên Diệp Khuynh Thành bản thân cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết tới có ý tứ gì. Thai nhi đối với tiên nghệ sự hòa hợp hoặc đã có tư chất, cũng biết tăng thêm ở trên thân thể ngươi, đây chính là so một người người kiểm tra, càng thêm nổi tiếng a một cái thất thải hào quang đạn, một quả trắng đen sen kẽ quân cờ. Rõ ràng là đang đối với con trai mình nói chuyện. Chỉ có phần bụng bên trong Diệp bất phàm, một mặt rung động. Trong bụng, nhân tộc. Mặc dù ban tổ chức mở ra cái này báo danh phương thức, mặc dù nàng không nghe thấy nhi tử tại bụng lời nói, nhưng nhìn tam sư tỷ cái này hai lần đáp lại, thật đáng sợ, tất nhiên Diệp sư muội muốn thử xem. Bá, các cực. Hạ Viễn Mộng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút không hiểu lặp lại một câu. Hiển nhiên là cảm thấy đây là chuyện không thể nào, không phải trùng hợp đâu. Hạ Viễn Mộng mỉm cười nói, vô luận như thế nào. Nói đến đây, nàng đối với Diệp Khuynh Thành ôn hòa nói. Hắn trừng lớn hai mắt. Diệp bất phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đang nói chuyện với ai? Đó là cái gì? Khuynh Thành, trong cơ thể ngươi có mang thai nhi, cái này tiên nghệ khảo thí đối với ngươi mà nói, ngược lại đoạt lấy ưu thế. Tha tâm thông có khi chính là dạng này, không quá chịu chính mình khống chế. Diệp bất phàm không biết vì sao, ngược lại là không có cảm giác. Liên quan tới cầm đạo, ta có nhất pháp lưu tại trong tay. Đây là gì đàn, chẳng lẽ là chuẩn đế binh? Nghe không được a. Bây giờ ta đã đóng lại. Đàn, cờ, sách, vẽ. Một giây sau, chương 71. Chương chỉ là trụ địa cầu thơ, lại đánh giá là thư tiên chuyển thế. Cầm nói, tính liên kết. Bình thường. Ký nói, tính liên kết. Độ chênh lệch. Hoa nói, tính liên kết. Độ chênh lệch. Thư đạo, tính liên kết. Cực kém. Một màn này xuất hiện mấy mắt, tất cả mọi người đều thấy được kết quả. Liễu Như Vân thấy thế, yên lặng thở dài một tiếng, lắc đầu. Đệ tử khác cũng đều đi theo thở dài. Xem ra, cho dù là tư chất như yêu Diệp sư muội, cũng có nhược điểm chỗ a nàng tiên nghệ thiên phú đánh giá, cơ hội là đạt đến tình cảnh kém nhất. Diệp Khuynh Thành trầm mặc không nói gì, nàng môi mím thật chặt bờ môi của mình, rất không cam tâm. Hạ Viễn Mộng mở miệng, không sao, Diệp sư muội, cái này tính liên kết không cách nào đại biểu thành tựu cuối cùng. Một tháng này, ngươi vẫn có thể toàn lực đánh cược một lần. Lời tuy nói như vậy, có thể mọi người đều biết, đây cũng chỉ là xem như đồng môn sư tỷ, cho ra an ủi thôi. Tính liên kết kém như vậy, từ phàm cảnh tăng lên tới thần cảnh hy vọng đã càng thêm xa vời. Trong bụng, Diệp Bất Phàm cũng nhìn thấy cái kia bốn cái vật đỉnh đầu văn tự đánh giá. Hắn từng cái đã qua. Đàn, ta đợi trước chơi qua một lần, kết quả bị hàng xóm khiếu nại nhiều dân, cũng lại không có trả qua. Cờ, muốn bị dưới lầu lão đại gia giết đến quân lính tan rã, ta đồ ăn lập tức máy tính tân thủ cấp đều chơi không lại. Vẽ, càng là vô cùng thê thảm, hồi nhỏ bên trên mỹ thuật khóa vẽ nhân vật, cái khác bạn học nhỏ đều già dáng, ta cái kia vẽ chỉ có thể gọi là có cái mũi có mắt. Sách nhìn thấy thư đạo thời điểm, Diệp Bất Phàm trầm tư một hồi. Nếu như hắn lý giải đến không tệ, sách này hẳn là chỉ chính là ngữ văn a. Hắn đời trước thành tích ngữ văn kỳ thực rất bình thường, chủ yếu là những cái kia thể văn luôn quá khó hiểu, khiến cho hắn đối với toàn bộ ngữ văn đều không phải là rất ưa thích. Bất quá, thi tử cũng coi như ngữ văn a. Hắn nhớ kỹ chính mình hồi nhỏ bị cha mẹ buộc đọc hết qua thơ Đường Tống từ 300 bài. Mặc dù bây giờ phần lớn đều quên, nhưng ít nhất còn nhớ rõ kiệt tác nhất vài bài. Ta suy nghĩ, cái nào vài bài tới? Diệp Bất Phàm cố gắng nhớ lại. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Nga nga nga, khúc hạ hướng tiên ca. Ách, tên của nó hẳn là gọi Vĩnh Nga. Nhớ tới cái kêu bài Vĩnh Nga thơ nháy mắt, chỉ thấy ngoại giới Cửu Thiên chi thượng, đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc thần quang, đột nhiên bắn nhanh tại trên tàng thương thư quyển. Sau một khắc, thư quyển phía trên văn tự thay đổi, thư đạo, tính liên kết, độ chênh lệch. Sự biến hóa này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều đã lớn rồi miệng. Chờ đã, cái này tư chất tính liên kết còn mang tạm thời trở quẻ. Thứ này sau lưng không phải thiên đạo tại bình chất sao? Thiên đạo lật lọng. Thao tác này làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này vẫn chưa xong. Trong bụng Diệp Bất Phàm, theo sát Vịnh Nga phía sau, lại tại trong đầu nhớ tới mặt khác vài bài, hắn nhớ kỹ tương đối quen thơ. Tịnh Dạ Tư, Mẫn Đông, Vọng Lư Sơn Mục Bố. Liền tại đây ba bài thơ hiện lên trái tim thời điểm, ngoại giới bầu trời thế mà biểu hiện ra giống như chúng gió một dạng kinh người động tĩnh. Phân tán bốn phía tại các nơi trắng mây, đột nhiên bị một cô vô hình sức mạnh cho bao phủ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Sau đó, vèo, ba đạo lóa mắt sáng chói kim hà, xông thẳng hướng mà lần nữa bắn nhanh đạo thư quân phía trên. Cái này xung kích đi qua, phía trên văn tự lại thay đổi. Thư đạo, tính liên kết, cả thế gian duy nhất, thư tiên chuyển thế. Cái này sáng loáng chữ lớn, tia sáng quá mức lóa mắt, có một sát na, làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Một màn này, làm cho người ở chỗ này toàn thân cứng ngắc. Mặt đất, Đế Tiên nuốt nước miếng một cái. Tiên nghệ thiên phu thế mà lại còn biến. Hơn nữa, không phải biến một chút, hoàn toàn là thoát thai hoàn cốt. Đế sư, ngươi nhìn thế nào? Trương đạo huyền trở lại bình thường, vuốt ve râu ria. Vi sư đứng nhìn. Đế Tiên, một thân áo bào tím liêu như vân, nàng hoài nghi nhìn xem tiên nghệ khảo nghiệm vật. Cái này tứ nghệ, có phải hay không hỏng? Từ xưa đến nay, tiên nghệ khảo thí cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nửa đường trở quẻ hiện tượng. Nhưng trước mắt mà nói, còn không biết đến tột cùng là ngay từ đầu hỏng, vẫn là bây giờ hỏng. Nếu như là ngay từ đầu là hư, vậy thì mang ý nghĩa thư đạo phía trước khảo nghiệm cực kém đánh giá, là không cho phép. Nếu như bây giờ mới hỏng, vậy đã nói rõ, bây giờ cái này thư tiên chuyển thế đánh giá là không cho phép. Đến nỗi thật giả, cái này tốt khảo thí. Liễu Như Vân mở miệng, Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành cũng bị cái này tư chất đánh giá, cả kinh sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến nghe thấy Liễu Như Vân gọi nàng. Sư tôn. Diệp Khuynh Thành đứng thanh. Liễu Như Vân hỏi thăm, hồi nhỏ ngươi có từng có đi học, phải chăng biểu hiện ra qua tương quan hơn người một mặt? Thông qua cái này kinh nghiệm, sơ bộ có thể phán đoán thiên phú tốt xấu. Bởi vì chân chính thiên phú là tại khi còn nhỏ liền có thể lệnh một đứa bé con tại nên lĩnh vực trổ hết tài năng. Cái gọi là thiên tài chính là này hiện tượng. Dù không phải là thiên tài hải tử, chỉ cần hắn thiên phú tốt hơn một chút, biểu hiện cũng là cực kỳ dễ thấy. Dễ dàng, liền có thể làm đến người đồng lứa rất khó làm được chuyện. Diệp Khuynh Thành đúng sự thật lắc đầu, cũng không có. Ta khi còn nhỏ, đối với văn thư phương diện biết chữ đều khó khăn, cái khác hài đồng một ngày học 10 cái chữ, ta chỉ có thể học được một chữ. Nhà khác hài đồng 10 tuổi làm thơ, ta 15 tuổi một câu đều khó mà làm ra. Nếu như ngu dốt cũng có thể tính toán một loại thiên phú, cái kia tạm thời. Ta tại phương diện tư đạo, xem như thiên tư hơn người a. Trong bụng, phốc. Diệp Bất Phàm dở khóc dở cười. Như thế nào lão mụ, còn có giảng cười lạnh thiên phú. Coi như Diệp Khuynh Thành không có thư đạo thiên phú, cũng hoàn toàn không có quan hệ. Hắn bốn bài thơ. Vịnh Nga Mẫn Nông Vọng Lư Sơn Bột Bố Tịnh Dạ Tư. Bọn chúng vừa ra, phía trên cái kia thư đạo đánh giá, mới từ cực kém đã biến thành thư tiên chuyển thế. Diệp Bất Phàm sở dĩ có lòng tin như vậy, cũng là bởi vì hắn thông qua mẹ chứng kiến hết thảy, biết thế giới này thi từ trình độ quá kém. Bởi vì mọi người đều đem tinh lực chủ yếu đặt ở tiên đạo trên tu hành, không có người đi nghiên cứu thi từ văn hóa. Cho nên, thi từ trình độ căn bản không có mắt thấy. Kiếp trước tùy tiện một bài đặt ở cái này hoang cổ giới, để cho người hiểu công được biết, đều có thể gây nên hoành động. Thiên đạo tất nhiên có thể xác định và đánh giá một người tại thư đạo thiên tư. Như vậy, bản thân nó cũng tất nhiên có giám thưởng trình độ tại. Cho nên Diệp Bất Phàm vừa mới đem vài bài thi từ ở trong lòng vừa qua, lập tức liền bị thiên đạo cảm ứng được, đánh giá lập tức hai cấp đảo ngược. Nhìn thấy đánh giá xoay chuyển một khắc này, Diệp Bất Phàm thật sự trong lòng xác định ra, cái này thiên đạo tại phương diện thi tử liền không có ăn qua một lần tốt. Ngoại giới nghe được Diệp Khuynh Thành đối với chính mình thiên phú ngu dốt cái kia thẳng thắn tự trọng, Liễu Như Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không nói. Tốt à, dựa theo đồ nhi cái này giảng thuật, thư đạo thiên phú vẫn tương đối phù hợp cực kém đánh giá. Hạ Viễn Mộng mở miệng, đã như vậy, cái kia thiên đạo bàn sơ cái kia biểu hiện kết quả liền hẳn là tương đối chính xác. Nhìn trước mắt tới, Khuynh Thành sư muội cầm đạo thiên phú tương đối tốt nhất, không bằng trước hết từ cầm đạo bắt đầu lĩnh hội. Liễu Như Vân cũng không có ý kiến khác, gật đầu liền muốn đáp ứng. Chấm đã. Phía dưới, Ngụy Thánh Thư đột nhiên đánh gãy, vội vàng bay lên. Mọi người nhìn về phía hắn. Ngụy Thánh Thư háng giọng một cái, thực không dám giấu giếm, sách chi nhất đạo tại trong tứ nghệ, từ lĩnh hội khó dễ độ mà nói, đơn giản nhất cấp tốc. So sánh cầm đạo thiên phú, thư đạo đối với ngộ tính thiên phú yêu cầu cũng không cao. Tiểu sinh cả gan, nghĩ trước tiên có thể chỉ đạo Diệp sư muội để thăng thư đạo cảm ngộ. Lời này vừa nói ra, Hạ Huyễn Mộng, Ngụy sư đệ thư đạo đã đạt đến nửa bước thần cảnh đi. Ngụy Thánh Thư chắc tay, là khoảng cách đột phá thần cảnh chỉ kém một đường chi cách, tiểu sinh cũng nghĩ thông qua truyền thụ thư đạo đến xem có không đột phá cơ hội. Huống hồ tiểu sinh dị tượng còn có thể tăng lên rất nhiều Diệp sư muội lĩnh ngộ thư đạo tốc độ, cái kia không thể tốt hơn. Liễu Như Vân cho phép, ra thánh địa trong ngươi thư đạo chính xác có thiên phú nhất, cảm ngộ cũng sâu nhất, việc nhân đức không được ai. Diệp Khuynh Thành bên này nhìn xem trước mắt hai vị nguyện ý đến giúp đỡ mình người, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Nàng chắc tay, mỉm cười, đa tạ ngụy sư minh.
việc này không nên chậm trễ, ngươi thời gian quý giá. Ngụy Thánh Thư nói xong, trực tiếp phóng thích pháp lực. Hắn muốn thi triển chính mình thánh hiền thể dị tượng. Thánh hiền luận cổ kim. Một tiếng quát nhẹ, Ngụy Thánh Thư sau lưng xuất hiện một bản cho sách, phía trên quần quần thánh đạo tàng thương khí tức. Chương 72. Chương con ta làm bốn bài thơ, có không hứng thú nghe xong? Chợt, cái kia bản cổ phát cho sách trung quanh một vòng, từng bước hiện ra từng vị thánh hiền thời cổ thân ảnh. Bọn hắn khí tức an lành, hạo đãng vô biên, trí tuệ khai sáng. Bọn này dị tượng bên trong thánh hiền trên thân, tựa hồ đem thiên địa từ xưa đến nay tất cả biến hóa cùng phép tắc đều thu hết đáy mắt. Bọn hắn không gì không biết, không gì không hiểu. Học phú năm xe, tài trí hơn người. Bọn hắn tại trong dị tượng, cùng ngồi đàm đạo, tựa hồ muốn đem thiên đều nói ra một cái 1 2 3 tới. Từng câu từng chữ đều có thể gây nên thiên địa rung chuyển, phong vân cuộn cuộn, càn khôn đảo ngược. Phía dưới các đệ tử, cả đám đều nhìn mê. Thánh hiền thời cổ, phong thái chất tuyệt. Gan từng chữ đều có thể hóa thành thần thông công kích, làm cho người tiện sát. Bọn hắn bình luận như thế, cảm khái, không ngừng hâm mộ. Thánh hiền thời cổ là thượng cổ thời đại một đám đặc thù thánh cấp tồn tại, người yếu nhất là thánh nhân. Thánh hiền bên trong hơi cường giả là thánh nhân vương. Tối cường thánh hiền thì nắm giữ đại thánh cảnh giới. Thượng cổ thời đại, bọn hắn trầm mê ở thư đạo, đem tu luyện hoàn toàn bộ dung nhập trong sách vở, cơ hội là muốn mở ra một đầu hoàn toàn mới tu hành thể hệ tới. Đáng tiếc rất rõ ràng, thất bại. Thế là cả đời không cách nào đột phá tới chuẩn đế. Đám kia thánh hiền thời cổ cũng không khát vọng lực lượng cường đại, bọn hắn chỉ hy vọng truyền đạo, chỉ hy vọng hoàn thiện bọn hắn mở ra tu hành thể hệ. Bọn hắn hy vọng có thể cung cấp trên đời này tất cả hàn môn trong dân chúng người có học thức, cũng có thể nắm giữ bước vào con đường tu hành cơ hội. Đây cũng là thánh hiền thời cổ mở mới thể hệ dự tính ban đầu. Các đệ tử cảm khái xong, liền đem lực chú ý lần nữa tập trung ở Ngụy Thánh Thư triệu hoán dị tượng bên trên. Các ngươi nói, Ngụy sư minh sẽ lấy phương thức gì truyền tụ Diệp sư muội thư đạo? Không biết, chúng ta tinh tế quan sát liền tốt. Bầu trời, Ngụy Thánh Thư đưa tay cánh tay dẫn hướng dị tượng vị trí. Giờ khắc này, chỉ thấy đám kia thánh hiền vòng quanh ở giữa xuất hiện một tấm dài 2 mét màu nâu bàn gỗ. Tại hạt bàn gỗ hai bên phân biệt hiện lên một cái bồ đoàn. Cái này thật giống như chuyên môn muốn để hai người đi ngồi lên luận đạo một dạng. Ngụy Thánh Thư chỉ vào bồ đoàn, Diệp sư muội, thánh hiền luận cổ kim dị tượng bên trong, hai cái này bồ đoàn, người ta phân biệt ngồi lên. Tiếp đó ở trong đó khai triển luận đạo. Diệp Quynh Thành sắc mặt có chút cổ quái, Ngụy sư minh, ta thư đạo bên trên rốt đặc cắn mai, cùng ngươi chỉ sợ vô đạo có thể luận. Nghe thấy lời này, Ngụy Thánh Thư không thèm để ý đạo. Không sao, luận đạo chỉ là một cái thuyết pháp, cái này dị tượng sẽ đối với kẻ nghe đạo ra chỉ ngộ tính. Ta giảng đạo, ngươi nghe đạo, ngươi tiến cảnh hội thần tốc. Diệp Quynh Thành mặc dù có chút hoài nghi, chính mình cái này thư đạo tiên phú, coi như nghe đối phương giảng đạo, nàng có thể cũng như nghe thiên thư. Bất quá, chỉ có thể thử một lần. Đối diện, nhìn thấy nàng bộ dáng này, liền biết Diệp Quynh Thành vẫn là không có lòng tin. Thế là, Ngụy Thánh Thư quyết định đem quy tắc cùng nàng nói rõ. Diệp sư muội, tiểu sinh cái này dị tượng, mặc dù đối với chiến đấu gia chỉ không lớn, nhưng nếu đối với thư đạo lĩnh ngộ, cái kia có thể nói có thể so với lá tràng ngộ đạo. Lá tràng ngộ đạo bốn chữ vừa ra, liền kiến thức rộng Phật Lãng Hoa đều dựng lỗ tai lên. Cái kia lá trà tại hoang cổ giới, cực kỳ hi hữu. Ngụy Thánh Thư lại còn nói, dị tượng của hắn tại phương diện thư đạo có thể so với lá trà ngộ đạo hiệu quả, sẽ không phải đang khoác lác a. Một bên, Trương Đạo Huyền xem như Ngụy Thánh Thư sư tôn, hắn biết mình vị này nhị đệ tử bản tính, thực sự câu thị, chưa từng khoe khoang. Chỉ có điều cái hiệu quả này, quả thật có chút ngoài dự liệu. Liên hắn cái này làm sư tôn, cũng là lần đầu tiên nghe đệ tử nâng lên. Ngụy Thánh Thư nói tiếp, ngươi như biết, ta trong cái này dị tượng này cụ thể có hiệu lực quy tắc, thì sẽ không lo lắng. Thánh hiền luận cổ kim bên trên bộ đoàn, đối với giảng đạo giả sở tác thi tử, giá trị lớn nhất. Nếu như tiểu sinh ở phía trên, làm ra thế giới này chưa bao giờ có chi thi tử, vậy liền có thể cho đối phương của mình đều mang đến một lần cực lớn thư đạo đột phá. Một bài thi tử, thiên đạo sẽ hiện trường đánh giá, chất lượng càng cao, lấy được thiên đạo quà tặng càng lớn, tiến cảnh liền càng tấn mãnh. Người cái kia hải thượng sinh minh nguyện dị tượng, tiểu sinh ta sở tác chi tử, còn chưa tới kịp tặng cho sư mọi người. Liên mượn từ lần này cơ hội, tại trong dị tượng giảng cùng ngươi nghe, nhìn có thể dẫn phát ngươi cỡ nào đột phá a. Ngụy Thánh Thư mỉm cười. Hắn đối với chính mình thi từ trình độ vẫn là rất tự tin. Phải biết, mỗi năm hướng về nhân gian hoàng thành đi thi, cũng không phải chẳng thi. Qua nhiều năm như vậy, sách của hắn cũng không phải chẳng học. Trong lòng ngực từ ngữ trau chuốt vô số, sớm đã đầy bụng kinh luân. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không đối bên ngoài khoe khoang qua, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn lấy được người bên ngoài đối với chính mình thi từ tài nghệ tán thành. Lần này truyền thụ thư đạo chính là được công nhận cơ hội tốt nhất. Ngụy Thánh Thư không thích khắp nơi khoe khoang. Thế nhưng là nếu như hắn thi từ có thể làm đối phương cùng mình tại trên bộ đoàn này nhận được không có gì sánh kịp bứt phá. Như vậy, cái này chính là lớn nhất khoe khoang cùng chắc chắn. Chúng ta cái này liền bắt đầu a. Ngụy Thánh Thư không kịp chờ đợi, mời trên Diệp Quynh Thành bồ đoàn ngồi xuống. Đúng, dị tượng bên trong, âm thanh sẽ cùng ngăn cách ngoại giới, bên ngoài người nghe không được chúng ta luận đạo nội dung. Nhưng hình ảnh sẽ không bị ngăn cách. Ngụy Thánh Thư giải thích một chút. Diệp Quynh Thành gật đầu, tùy tiện tìm một cái bồ đoàn, ngồi lên. Hai người ngồi xuống hoàn tất. Giảng đạo, bắt đầu. Ngụy Thánh Thư bây giờ, giống như biến thành người khác. Tại đối mặt kiến thức học tập cùng truyền thụ lúc, hắn cuối cùng sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Học vấn, không mở ra được nói đùa. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Trước tiên mở miệng. Sư muội, ngươi lại nghe kỹ. Ta vì ngươi hải thượng sinh minh nguyện sở tác thi tử, bây giờ ta muốn bắt đầu đọc lên. Đề mục vì hải cùng nguyện ngụy thánh thư ngự khí trang nghiêm, gan từng chữ niệm tụng xong đề mục. Nét mặt của hắn, nhìn, còn cực kỳ hưởng thụ sau đó muốn đọc thi tử chủ thể nội dung. Điều này không khỏi làm trong bụng Diệp Bất Phàm, trong lòng đều thăng ra một tia hứng thú tới. Diệp Bất Phàm tâm nghĩ, chẳng lẽ cái này ngụy thánh thư, thật đúng là có thể làm ra kinh thiên động địa thơ tới. Nhìn thấy đối phương cái này bộ dáng tự tin, hắn thậm chí cũng bắt đầu đối với chính mình từ địa cầu mang tới thi tử, đản sinh ra một tia cảm giác nguy cơ tới. Ngụy Thánh Thư bắt đầu chậm rãi niệm tụng. Hải là rõ ràng như vậy, nguyệt là như vậy mình. Vốn định ca minh nguyệt, nó lại trốn tại mây. Như thế nào? Niệm tụng xong, Ngụy Thánh Thư một mặt tự tin nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Muốn từ trên mặt nàng, nhìn thấy bị thật sâu biểu tình khiếp sợ. Đối diện, Diệp Khuynh Thành đầu lông mày nhướng một chút. Sư minh sở tác thi tử, quả thật không tệ. Nàng thực tình mà tán dương. Trong bụng, Diệp Bất Phàm che lấy cái trán, bước lên ba đạo hạt tuyến. Cái này, gọi không sai. Nào đâu? Hắn chửi bậy. Lão mụ, thiên đạo cho ngươi bình cực kém thực sự là không có oan chút nào uổng. Hắn lắc đầu. Sau đó, đem chính mình nhớ tới cái kia bốn bài thơ. Đá đá lão mụ cái bụng. Tiếp đó, truyền lại cho lão mụ. Ngoài giới, Diệp Khuynh Thành vừa mới nghe xong Ngụy Thánh Thư thi tử, trong đầu đang tại tiêu hóa ý cảnh kia. Theo bộ đoàn giá trị, nàng phát hiện, chính mình nguyên bản cái kia phàm cảnh thư đạo, tại nghe xong Ngụy Thánh Thư thi tử sau. Thế mà thật tăng như vậy một đoạn. Mặc dù, khoảng cách đột phá đến huyền cảnh, còn kém không thiếu. Nhưng cái này trướng đến một đoạn, để cho Diệp Khuynh Thành lộ ra nét mừng. Thật sự hữu hiệu. Ha ha, sư muội không cần kích động, ta chỉ là hơi phát huy. Ngụy Thánh Thư nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đột phá vào cảnh, xác nhận chính mình thơ hữu hiệu. Thế là, hắn càng có sức. Không biết Diệp sư muội, ngươi có hay không tạm thời làm thơ ý nghĩ? Nghe được vấn đề này, Diệp Khuynh Thành phát hiện náo hải trống rỗng. Nàng cái này thư đạo thiên phú, thực sự không mẫn cảm vô cùng. Thế là mở miệng từ chối nhã nhặn, Khuynh Thành thực sự bất lực. Ngụy Thánh Thư thấy thế, dù chưa biểu hiện ra để ý, nhưng trong lòng đối với năng lực của mình càng thêm hài lòng. Không sao, cái kia sư huynh ta bây giờ liền ngay tại chỗ làm tiếp một bài lợi hại hơn, giảng cùng ngươi nghe. Sư minh, vậy thì phiền phái. Diệp Khuynh Thành mỉm cười. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thành phát giác, bụng mình bị nhi tử đá một chút. Một giây sau, náo hải chấn động. Bốn bài thơ chống rông xuất hiện. Nàng tại tiếp thu được một sát na, liền vô ý thức trong lòng nhanh chóng đọc thẩm qua một lần. Đọc lấy, liền si mê. Đối diện, Ngụy Thánh Thư nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, đột nhiên con ngươi đã mất đi tập trung. Thế là mở miệng nhắc nhở. Sư muội, ta giảng đạo quá trình bên trong, ngươi nếu không chú ý, thư đạo đột phá hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn hảo tâm nhắc nhở một chút. Diệp Khuynh Thành lấy lại tinh thần. Xin lỗi, sư minh, con ta vừa mới tại trong bụng, cũng tạm thời làm bốn bài thơ, không biết có không hứng thú, vừa nghe một cái. Chương 73. Chương một bước vào thần cảnh. Ách, Ngụy Thánh Thư ngẩn người, không rõ Diệp Khuynh Thành đây là làm cái nào một màn. Thể nội thai nhi còn có thể làm thơ, coi như khủng bố đến đâu tư chất, đó cũng là thai nhi a, ý thức đều ở vào hỗn độn, làm sao lại làm thơ đâu? Hắn chỉ coi là Diệp Khuynh Thành chính mình nghĩ đến, nhưng xuất phát từ điệu thấp khiêm tốn, mới nói như vậy. Thế là, liền đưa tay, mời nói. Lấy Diệp Khuynh Thành tư đạo thiên phú, cái này thi tử nghĩ đến sẽ không khiến cho bất kỳ ba động. Nghiệm cùng không nghiệm, cũng sẽ không có khác biệt. Nhưng mà xuất phát từ tôn trọng, Ngụy Thánh Thư vẫn là biểu hiện ra một bộ có lễ phép bộ dáng, để cho Diệp Khuynh Thành cứ việc nói. Ngay tại Diệp Khuynh Thành vừa muốn nói lúc, trong bụng Diệp Bất Phàm, đầu một quất, đột nhiên lại nhớ tới một bài thơ. Bởi vì vừa mới cái kia Ngụy Thánh Thư, nhằm vào Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt làm một bài. Vừa vận tỉnh lại trí nhớ của hắn, và Nguyệt nghi ngờ xa. Bài thơ này biểu đạt đối với phương xa thân nhân tưởng niệm chi tình. Câu bên trong chính là có Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt một câu kia. Vì vậy, đặt ở đối phương cái kia bài thơ đằng sau, niệm đi ra so sánh một chút, không có gì thích hợp bằng. Hắc hắc, Diệp Bất Phàm cười xấu xa rồi một lần. Đang nghĩ ngợi, liền đem bài thơ này nội dung truyền lại đến già mẹ nó trong đầu. Ngoại giới, Diệp Khuynh Thành nhìn lên bầu trời, đột nhiên dừng lại. Nàng tiếp thu được nhi tử ý niệm. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt dị tượng, con ta cũng làm một bài. Ta trước tiên niệm cái này bài a. Ngụy sư minh cũng giúp ta bình phán một phen, kiểm định một chút. Ngụy Thánh Thư gật gật đầu, tự tin mỉm cười, cứ việc nói. Hảo. Diệp Khuynh Thành thở sâu, nàng chậm rãi nói ra. Đề mục vì vọng nguyệt nghi ngờ xa. Cái này bài tiêu đề vừa ra, đối diện Ngụy Thánh Thư biểu lộ bắt đầu nghiêm túc. Không hề chỉ là xuất phát từ đối với Diệp Khuynh Thành tôn trọng, mà là hắn từ cái này bài đề mục bên trong bốn chữ cảm nhận được một cỗ phiền muộn cảm giác. Nghiên cứu thi từ bao nhiêu năm, hắn đối với mấy cái này biết bao mẫn cảm. Vẹn vẹn chỉ là bốn chữ, liền đã đem hắn hải cùng nguyệt cái kia đề mục hạ thấp xuống. Vọng Nguyệt nghi ngờ xa, ý là nhìn qua nguyệt quang, trong lòng còn giấu trong lòng đối với phương xa tưởng niệm. Ngụy Thánh Thư thông qua đề mục, giải đọc ra ý tứ này, trong lòng của hắn hít phía dưới. Lợi hại a. Giờ khắc này, hắn cũng không khỏi sinh ra một phen lòng so sánh. Chính mình cùng đối phương so, chẳng lẽ còn sẽ yếu hơn một chút? Hẳn là sẽ không. Hắn cẩn thận chờ đợi, Diệp Khuynh Thành tiếp xuống. Có lẽ, vừa mới cái kia đề mục chỉ là trùng hợp đâu. Dù sao Diệp Khuynh Thành thư đạo thiên phú, còn tại đó. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt Tiên ngay chung lúc này, nghe được cái này câu đầu tiên, Ngụy Thánh Thư bắt đầu nếm thử lý giải, một lát sau, hắn thân thể chấn động. Khúc dạo đầu liền nêu ý chính,
chưa bao giờ thấy qua như thế mở đầu. Câu thứ hai ý tứ là ngươi ta mỗi người một nơi, cùng nhau thưởng thức nguyệt quang giờ khắc này. Diệp Quynh Thành sắc mặt có chút đau thương, hắn cũng nghĩ đến chính mình chết đi phu quân cùng ca ca. Đối với nàng mà nói, bọn hắn chính là trên đời này thân nhất thân nhân. Hai câu này tỉnh lại nàng hồi ức. Ngụy Thánh Thư đã bị trước đây hai câu cho kinh diễm. Hắn vừa mới cái kia tự tin quá mức ý nghĩ, lập tức thu liêm không thiếu. Diệp Quynh Thành tiếp tục nói, tình nhân đoán xa đêm, lại tịch lên tương tư. Câu này, Ngụy Thánh Thư đã hiểu. Cái này tình nhân, chỉ cũng không phải đạo lữ, mà là trong tình người, Diệp Quynh Thành là nói chính mình, đối với mất đi thân nhân cảm tình, cả đêm đều tại tưởng niệm bọn hắn. Thật có chiều sâu. Ngụy Thánh Thư bây giờ, đột nhiên nghĩ đến tự mình làm cái kia bài hải thượng sinh minh nguyệt. Cái gì hải là rõ ràng như vậy, nguyệt là như vậy, minh lập tức cảm giác chính mình vậy quá mức nông cạn cùng mặt ngoài. Hắn là tại cảm khái hải thanh cùng trăng sáng, nhưng đây chỉ là nhằm vào cảnh vật bên ngoài biểu tượng. Mà Diệp Quynh Thành phía trước hai câu, phản phất để cho hắn thấy được một cái phiêu bạt bên ngoài, tưởng niệm thân nhân linh hồn. Cả hai căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Nếu như hắn trên mặt đất, như vậy Diệp Quynh Thành hai câu này liền ở trên trời. Trên lệch quá mức rõ ràng. Giờ khắc này, Ngụy Thánh Thư thậm chí cũng hoài nghi, vừa mới thiên đạo cái kia tiên nghệ khảo thí, có phải hay không tất cả mọi người đoán sai. Diệp đến thương con đầy, khoác áo cảm giác lộ tư, không chịu nổi doanh tay tặng, còn ngủ mộng ngày cưới. Bài thơ này, chậm rãi niệm xong, Ngụy Thánh Thư trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Hắn tinh tế thể ngộ, trong đó ý cảnh, cũng không có phát giác, đã hoàn toàn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ngụy sư minh, Diệp Quynh Thành nhắc nhở hắn, ngươi không phải nói, nếu quá thất thần, bồ đoàn hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều sao? Ngươi đây là lời này vừa ra. Ngụy Thánh Thư từ trong thất thần tỉnh lại, hắn xấu hổ mà cười cười, sau đó trong nháy mắt đổi một bộ cực kỳ hưng phấn biểu lộ. Ngươi cái này ta tự xưng là làm thơ trình độ, tại hoang cổ giới cũng có thể xếp hàng đầu. Thế nhưng là tại ngươi cái này bài vọng nguyệt nghi ngờ xa trước mặt, đơn giản xấu hổ vô cùng. Ngươi cái này vượt xa khỏi hoang cổ giới chỉnh thể tiêu chuẩn. Ta cũng cho rằng như vậy. Diệp Quynh Thành mặc dù không có Ngụy Thánh Thư cao như vậy thi tử thẩm mỹ cảm giác lực, nhưng tất cả khen nhi tử lời nói, nàng cũng hết thể đồng ý ngay tại Ngụy Thánh Thư vừa mới khen xong. Hai người chỗ bộ đoàn đột nhiên chấn động một cái. Chợt, chỉ thấy một cỗ cực lớn tiến cảnh quà tặng từ không trung đột nhiên rót vào hai người đỉnh đầu. Ngụy Thánh Thư tại tiếp thu được cỗ này quán đỉnh ngáy mắt, trợn tròn mắt to. Cái này tốc độ khủng khiếp. Tiểu sinh không phải đang nằm mơ chứ? Hắn vừa mới nói xong câu đó, liền lập tức đột phá được chướng ngại sắc đã lâu nửa bước thần cảnh. Thư đạo nửa bước thần cảnh, cái hắn ước chừng 3 năm, từ đầu đến cuối không thể tiến thêm. Dù là vừa mới hắn dâng ra cái kia bài, chú tâm chuẩn bị hải cùng nguyệt đó đã là hắn định phong làm nên một, nhưng vẫn chỉ là tăng tiến một chút xíu. Nếu để cho hắn tiếp tục làm hải cùng nguyệt loại tiêu chuẩn đó thơ, lấy Ngụy Thánh Thư đánh giá, ít nhất còn cần 20 bài, có lẽ mới có thể đem hắn đưa vào chân chính thần cảnh. Phải biết, hắn cái này 20 bài, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra a. Mỗi một thủ đô phải tiêu hao rất nhiều nội tình tri thức, mới có thể sáng tạo ra một bài hải cùng nguyệt cấp độ kia tiêu chuẩn thơ. Thế nhưng là, Diệp Quynh Thành cái này một bài, thế mà nhường hắn trực tiếp vượt qua 20 bài số lượng, trực tiếp đẩy về phía đột phá. Ý vị này, Vọng Nguyệt nghi ngờ xa chất lượng, một bài muốn đỉnh hắn 20 bài trở lên. Ngụy Thánh Thư dám khẳng định, cái này hoang cổ giới, có lẽ có người so với hắn thư đã mạnh, nhưng luân canh thơ chi năng, người mạnh nhất cũng sẽ không có người vượt qua hắn 3 lần. Diệp Quynh Thành lần này, liền vượt qua gấp 20 lần. Vậy không phải mang ý nghĩa, nàng so hoang cổ giới làm thơ người mạnh nhất, mạnh hơn gấp 7 trở lên. Người mạnh nhất kia vẫn là người mạnh nhất sao? Ngụy Thánh Thư ánh mắt của quái, nhìn xem Diệp Quynh Thành, mang tới một tia kính sợ. Nếu như nói như vậy, liền cái này một bài, trực tiếp có thể để cho Diệp Quynh Thành tại thi từ liệt kê, đang đỉnh hoàng cổ đệ nhất nhân. Khoa trương sao? Rất khoa trương. Nhưng mà, chất lượng đặt ở nơi này, thiên đạo tiến cảnh đột phá thực tế, cũng đặt ở nơi này. Sự thật có thể đánh hết thể chất vấn. Cái này Diệp sư muội, còn nói chính mình thư đạo vô năng. Đơn giản chính là thư đạo siêu năng a. Chương 74. Chương thư đạo thần cảnh, cửu trọng viên mãn. Vâng. Ngụy Thánh Thư trên người thư đạo thần cảnh khí tức, tại ban sơ phun trào sau, đã lâm vào củng cố trạng thái. Sắc mặt hắn hưng phấn, mà đối diện, Diệp Quynh Thành trên người thư đạo, vốn là còn là phàm cảnh. Tại bài thơ này đọc lên sau, thiên đạo quà tặng. Vậy mà đột phá đến huyền cảnh viên mãn. Phát hiện này, để cho Ngụy Thánh Thư lần nữa trừng to mắt. Lớn như thế vượt qua. Trước đây hắn từ phàm cảnh đến huyền cảnh, ước chừng dùng 3 năm lâu. Diệp Quynh Thành đến huyền cảnh, lại là chuyện một cái chớp mắt. Đúng lúc này, hắn lần nữa trừng lớn hai mắt, chỉ thấy Diệp Quynh Thành thư đạo tiến cảnh, lại còn không xong, giờ này khắc này có vẻ như lại tại đột phá. Chờ đã còn có thể tới. Huyền cảnh sơ kỳ, huyền cảnh trung kỳ, huyền cảnh hậu kỳ, huyền cảnh viên mãn. Vâng. Sau một khắc, một cỗ cùng trên thân Ngụy Thánh Thư giống nhau như lúc thần cảnh khí tức từ trên thân Diệp Quynh Thành hiện lên mà ra. Cảm nhận được một màn này, Ngụy Thánh Thư cả người cũng không tốt. Hắn tự xưng là thư đạo thiên tài, cố gắng càng thêm không thiếu, có thể nói không có người so với hắn càng mê muội biển sách. Nhưng hắn từ phàm cảnh đến thần cảnh, ước chừng dùng 6 năm, vẫn là mượn nhờ đối phương bài thơ này mới đột phá đi vào. Có thể đối diện cái này Diệp sư muội, thế mà lại một cái chớp mắt tiến cảnh liền cùng hắn đồng dạng. Thái quá a. Lúc trước hắn nói rồi, tại trong thánh hiền luận của Kim sẽ ra chỉ thư đạo tốc độ đột phá. Thế nhưng là Ngụy Thánh Thư không nghĩ tới,
Là như thế cái gia trì pháp a, quá mạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, phát hiện bộ mặt đều có chút căng cứng cùng chết lặng, giống như một cỗ dòng điện ở trên mặt chợt tới chợt lui, để cho khuôn mặt của hắn biểu lộ cũng bắt đầu không nghe chính mình sai sự. Trong lòng Ngụy Thánh Thư khổ tâm, không hổ là quái thai, cái này chính là quái thai, chỗ đáng sợ sao? Vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, cũng có thể làm cho người nghe đến đã biến sắc, dễ dàng làm ra làm cho người chú mục thành tích. Tại Thánh Hiền Luận cổ kim dị tượng bên ngoài, đám người không cách nào cảm giác được người tại trên tiên nghệ ba đạo cụ thể tiến cảnh. Vật này không giống tu vi, đẳng cấp cao có thể tùy tiện thăm dò cấp bậc thấp nội tình. Tiên nghệ vô hình, trừ phi đối phương chính miệng nói ra, đồng thời làm ra tương ứng đẳng cấp tác phẩm, dẫn phát đối ứng thiên địa dị tượng. Bằng không, không có người có thể biết. Bọn hắn nhìn thấy hai người ở bên trong không biết đang nói cái gì. Ngụy Thánh Thư biểu lộ, một hồi tự tin mỉm cười, một hồi trừng to mắt, một hồi nhíu mày suy xét, một hồi lại mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Nhìn, hơi có chút hài hước. Liêu Như Vân nói, đại trưởng lão, ngươi đệ tử này sao không thành thục như vậy? Chẳng lẽ đang cố ý đùa đổ nhi ta? Bật cười. Trương Đạo Huyền bị hỏi khó, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Ngụy Thánh Thư cũng không phải tính tình này a, không nói không nói cười tùy tiện a, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đi đùa cái nào nữ đệ tử vui vẻ. Trương Đạo Huyền rất rõ ràng, chính mình cái này vì nhị đồ đệ, thế nhưng là trong mỗi ngày đâm vào biển sách, hiển nhiên chính là một lá cờ theo ngốc tử. Si mê văn quyển, đã từng chính miệng nghe hắn nói, nữ nhân đối nó tới nói, chỉ có thể ảnh hưởng hắn đọc sách tốc độ. Nhưng bây giờ, này sao lại thế này? Làm sao còn hướng về phía Diệp Khuynh Hành, đóng vai lên mặt quỷ? Thực sự là không tưởng nổi. Trương Đạo Huyền có chút tức giận. Thánh Hiền Luận của Kim, dị tượng bên trong, Diệp Khuynh Thành cũng bị cái này tiến cảnh tấn mãnh, làm cho tim đập rộn lên. Quá nhanh. Nàng tiếp tục nói, Ngụy sư huynh, vậy ta tiếp tục niệm còn lại 4 bài thơ. Câu nói này vừa nói ra, Ngụy Thánh Thư mới đột nhiên hồi tưởng lại. Đúng a, Diệp Khuynh Thành phía trước cũng đã nói là 4 bài. Vừa rồi Vọng Nguyệt nghi ngờ xa, là 4 bài bên ngoài đơn độc thêm 1 bài. Lúc trước hắn quá mức rung động tại cái này đột phá tiến độ, lại đem chuyện này đều quên hết. Một bài thơ đều có thể đột phá khủng bố như vậy, 4 bài cùng lên, vậy còn không đem bầu trời đều chọc cái lỗ thủng. Nghĩ tới đây, Ngụy Thánh Thư bờ môi khô khốc, cặp mắt hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Nhanh mau mau niệm tới, ta đã không kịp chờ đợi. Hắn không chút nào che giấu chính mình cấp bách. Cơ hội này quá mức khó được. Diệp Khuynh Thành gật đầu. "Hảo, thứ 2 bài, gọi là Vịnh Nga." Vừa nghe đến đề mục, Ngụy Thánh Thư chớp chớp mắt, nguyên bản chờ mong cổ học tâm, lại đột nhiên rơi xuống. "Không đúng, cái này thứ 2 bài, như thế nào đề mục như thế dễ hiểu đứng lên? Tài nghệ này chênh lệch rõ ràng như vậy sao?" Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói. "Nga, Nga, Nga." Ba chữ này vừa ra, Ngụy Thánh Thư, người khác choáng váng. "Diệp sư muội, chẳng lẽ đang mở trò đùa? Như thế nào cái này thứ 2 bài trình độ, mới mở miệng lập tức liền hạ xuống?" "Nga, Nga, Nga, đây là đang làm gì?" Ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm, đầu óc mơ hồ thời điểm, Khúc Hạng Hướng Thiên Ca, Diệp Khuynh Thành tiếp tục đọc lên câu thứ 2. Nghe được cái này, Ngụy Thánh Thư đem treo lên tâm, buông xuống. Lúc này mới giống dạng đi. Câu đầu tiên thì ra chỉ là làm nền. Lông trắng phủ nước biếc, hồng trưởng phát sóng xanh. Nghiệm xong sau, hắn phát giác, mặc dù cái này một bài không như trên cái kia bài ý cảnh khắc sâu hơn, nhưng nó hình ảnh cảm giác lại mạnh phi thường. So với mình cái kia hàng đầu tốt hơn nhiều. Giờ khắc này, thiên đạo quà tặng lần nữa rơi xuống, cũng không biết thư đạo thần cảnh cửu trọng lần này có thể tăng trưởng đến cái tình trạng gì. Hắn bây giờ cùng Diệp Khuynh Thành một dạng, cũng là ở vào thần cảnh nhất trọng. Nhưng vào lúc này, quán đỉnh kết thúc, Ngụy Thánh Thư cảm thụ chính mình thư đạo thần cảnh tam trọng, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần này lập tức đột phá 2 trọng. Nếu như là hắn cái kêu bài hải cùng nguyệt sợ là liền nhất trọng đều không cách nào đột phá. Ta liền biết ngươi thư đạo tiên phú không thể chê. Ngụy Thánh Thư vẻ mặt tươi cười, hắn bây giờ phát hiện gọi Diệp Khuynh Thành tiến vào dị tượng giảng đạo, thật đúng là một cái chính xác quyết định anh minh. Chỉ có điều giảng đạo giả từ chính hắn đã biến thành đối phương mà thôi. Diệp Khuynh Thành cũng đã trở thành thư đạo thần cảnh tam trọng. Hắn tiếp lấy đem còn lại 3 bài thơ từng cái đọc lên. Sau đó, Ngụy Thánh Thư lần nữa mắt trợn tròn, bởi vì hắn thư đạo tiến cảnh bây giờ vẫn như cũ đi tới thần cảnh cửu trọng biến mãn, mà Diệp Khuynh Thành đồng dạng tiến nhập tầng này, quá nhanh. Nếu để cho những cái kia phụ tu thư đạo giả biết ngươi loại thiên tư này, chỉ sợ đều biết điên cuồng lên. Ngụy Thánh Thư cảm khái không thôi, còn gì nữa không, còn gì nữa không. Giờ này khắc này, hắn quá mức kích động, vô ý thức bành mà một chút đập vào trên mặt bàn, đem đối diện Diệp Khuynh Thành đều làm cho sợ hết hồn. Không còn a. Ngụy Thánh Thư lắc đầu thở dài, tiếc nuối không thôi. Thật là đáng tiếc. Không sao, ngươi về sau nếu muốn đứng lên, tùy thời bảo ta. Tiểu sinh theo gọi, theo đến. Ngụy Thánh Thư quyết định đem Diệp Khuynh Thành sau này triệu hoán, xem như hắn đời này chuyện trọng yếu nhất. So đi thi còn trọng yếu hơn. Về sau đi thi, chỉ có thể thứ 2. Dị tượng của hắn cùng Diệp Khuynh Thành thư đạo thiên phú phối hợp lại, đây quả thực là một cái vô địch năng lực a, đã như vậy, ta liền rút về dị tượng. Ngụy Thánh Thư cùng Diệp Khuynh Thành đứng lên. Sau đó, hắn vung tay lên, vây quanh cuốn sách của bọn họ, cùng với đông đảo thánh hiển thời cổ hư ảnh, trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Mà thanh âm của bọn hắn cũng cùng ngoại giới một lần nữa liên thông đứng lên. Đám người thấy thế, đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy? Trương Đạo Huyền nghi ngờ nói. Khuynh Thành, ta cái kia đồ nhi là có phải có đưa cho ngươi thư đạo, mang đến một chút trợ giúp. Ngươi bây giờ thư đạo tiến cảnh như thế nào? Cái này ba cái vấn đề cũng là mọi người ở đây muốn biết nhất.
Chương 75, Trương Huyễn Âm chín luật mở vào ảo mộng mê cảnh. Dù sao bọn hắn thông qua hình ảnh chỉ có thể nhìn thấy Ngụy Thánh thư vị này dạng đạo giả biểu lộ đổi tới đổi lui, cực kỳ khoa trương. Ngược lại là Diệp Quynh Thành từ đầu đến cuối bình tĩnh và chấn định, cho nên bọn hắn rất hiếu kỳ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Quynh Thành cười nói, Ngụy sư minh, phải chăng nói ra tình hình thực tế, quyền quyết định tại ngươi. Nàng chiếu cố đến đối phương mặt mũi, không có nói thẳng ra. Dù sao đối phương là xem như lão sư thân phận mang chính mình vào dị tượng, kết quả ở bên trong ngược lại là tự thành lão sư, đối phương trở thành học sinh. Sợ vị này Ngụy sư minh không tiếp thụ được ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước thừa nhận mình không bằng nàng. Ngụy Thánh thư thản nhiên nở nụ cười, không sao, chư vị xem trước, ta thư đạo tiến cảnh. Hắn tiếng nói vừa ra, liền ngay tại chỗ niệm tụng một bài bình nga. Chỉ thấy Ngụy Thánh thư đọc lên mỗi một chữ, trên không trung lập tức hóa thành kim sắc kiểu chữ. Tiếp đó một bộ dị tượng sinh ra, một cái ngông trắng tại thanh tịnh mặt hồ phụ du. Toàn bộ hình ảnh hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một cỗ duy nhất thuộc về thần cảnh cao dài khí tức. Trương đạo huyền ánh mắt sáng lên, không tệ a tiểu tử ngươi, thực sự là gia vi sư dự kiến. Mau nói, cái này bài sư ngươi đến cùng ẩn giấu bao lâu thế mà nhất cử đem ngươi đưa đến thần cảnh, cái này ít nhất cũng phải là mấy năm tâm huyết à. Lời này vừa nói ra, đám người âm thầm gật đầu, có đạo lý. Mặc dù bọn hắn không hiểu thư đạo, nhưng mà thiên đạo cân bằng, có thể mang đến như thế lớn phản hồi thơ làm, sáng tác độ khó cũng tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Ngụy Thánh thư liền vội vàng giải thích, không không không, các ngươi hiểu lầm, cái này là Diệp sư muội sáng tác thơ a. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Bọn hắn nhìn về phía ở một bên yên tĩnh mà đứng Diệp Quynh Thành, mặc dù nàng tu đạo thiên tư cử thế vô song, nhưng thư đạo thiên phú phía trước không phải kết quả khảo nghiệm là cực kém sao? Các đệ tử đều ngộ, các loại Ngụy sư mình ta suy ngẫm a, ý của ngươi là nói không có thư đạo thiên phú Diệp sư muội hiện trường làm ra một bài thơ, tiếp đó bài thơ này đem ngươi vị này thư đạo thiên tài nhất cử mang bay, có thật không? Phúc. Ngụy sư minh lúc nào biết nói đùa như vậy. Ngụy Thánh thư lập tức trừng mắt, ta lừa các ngươi làm gì? Hơn nữa các ngươi không có phát hiện ta đã không phải nhập môn thần đạo cảnh sao? Nói đi, hắn đem thư đạo cửu trọng viên mãn khí tức phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này toàn trường đều cảm nhận được cố khí thế này, sau sắc mặt cũng thay đổi. Thế mà thật sự thân cảnh cửu trọng viên mãn, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không bị Lý Bạch phụ thân? Từng người đệ tử nhóm sắc mặt hãi nhiên. Lúc này có đệ tử chỉ ra, không đúng, Ngụy sư minh mới vừa nói hắn là bị Diệp sư muội một bài thơ trực tiếp cho đẩy về phía thần cảnh, cái này há chẳng phải là nói vào giờ phút này cựu trọng thần cảnh cũng là Diệp sư muội kỳ tác? Câu nói này vừa ra, toàn cảnh hô hấp trì trệ, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở trên thân Diệp Quynh Thành. Ngụy Thánh thư gật gật đầu, đúng là Diệp sư muội tại bồ đoàn bên trên liên tắc bốn bài thơ kinh tài tuyệt diễm, nhất cử đem ta thậm chí đem nàng chính mình đều đưa vào thần cảnh viên mãn. Nghe được cái này khích lệ, Diệp Quynh Thành che lấy cái chán, lắc lắc đầu, không phải ta, là con ta kiệt tác. Nàng lần nữa giải thích nói, chuyện gì xảy ra, nói rất nhiều lần, cái này một số người làm sao lại không tin đâu. Kỳ thực cũng không trách Ngụy Thánh thư bọn hắn không tin, mà là một cái thai nhi làm thơ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể nói căn bản là không có cái khái niệm này. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thai nhi cái kia ý thức chính là hỗn độn mờ mịt, không có khả năng làm ra như thế thi tử. Phật Lạc Hoa cảm khái nói, Quynh Thành muội muội thực sự là lợi hại, không nghĩ tới ngươi không chỉ tu luyện tiên tư tuyệt thế, liền tiên nghệ ngộ tính đều làm nhân vọng trần không kịp. Nếu đem ngươi phóng tới Đông Châu Thiên Tiêu trên bảng, những hiện nay trên bảng danh sách đám gia hỏa kia đều phải tự ti mặc cảm. Cái kia thiên đạo tiên nghệ đánh giá, xem ra là một chút cũng không cho. Diệp Quynh Thành cũng từ bỏ giảng giải, nàng cười khổ một tiếng, khiêm tốn chắc tay, còn nhiều hơn hướng đại gia học tập. Nghe nói như thế, Liễu Như Vân thỏa mãn gật gật đầu. Xem, đây chính là nàng bảy đồ nhi, không chỉ có thiên tư tuyệt thế, chính là ngay cả phẩm tính đều không phải nói, khiêm tốn hữu lễ, không tiêu không gấp. Nếu nữ tử như vậy đều không thể thành tựu cổ kim tối cường, đó thật đúng là không có thiên lý. Lúc này nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Đạo Huyền, ánh mắt cười nhẹ nhàng. Cái ánh mắt này ở trong mắt Trương Đạo Huyền lại là đang quét hoang. Hắn thở dài, một mặt tiếc hận cùng tiếc nuối, sớm biết liền lén lút đem Khuynh Thành mang đến, không để nàng bái nhập học cho ngươi. Chậm. Liễu Như Vân cười nhạt. Lúc này Hạ Huyễn Mộng tiến về phía trước một bước, Diệp sư muội tới, dành thời gian dạy ngươi cầm đạo. Nàng vừa nói, mọi người mới phản ứng lại, Diệp Quynh Thành là có gian khổ mục tiêu, nàng muốn trong vòng một tháng đem ba đạo tu đến thần cảnh đi tham gia tiên đạo đại hội. Cái mục tiêu này cũng không tốt thực hiện a. Vừa mới bọn hắn đắm chìm tại hai người thư đạo thần cảnh viên mãn trong lúc kinh ngạc, nhất thời đều quên vụ này. Nhằm vào tiếp xuống cầm đạo trao tặng, chúng đệ tử lần nữa tò mò, cũng không biết Diệp Quynh Thành tại trên cầm đạo có thể hay không tái hiện vừa mới kỳ tích. Hạ Viễn Mộng một thân thả lòng bạch bảo, trong tay nâng một cái lục đàn, phía trên dây leo cùng cảnh liễu vây quanh, nhìn tự nhiên khí tức tràn ngập. Này đàn là một thanh phẩm đàn, Hạ Viễn Mộng nói khẽ. Huyễn âm cửu luật chính là ta một cái mê miễn thuật pháp, có thể làm người lắng nghe nhập động. Nàng đột nhiên nghiêm túc lên, ta cầm đạo chi thức bị ta giấu ở trong huyễn mộng mê cảnh, ngươi chỉ có tiến vào bên trong mới có thể thu được.
Huyễn mộng mê cảnh bị thể chất của ta ảnh hưởng, khắp nơi đều có mê miễn khí tức, ngươi phạm là hơi không cẩn thận, đi nhầm một bước, liền sẽ mê thất ở bên trong, tiếp đó nhẹ thì chậm trễ thời gian, nặng thì thần hồn mê thất. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ kéo dài quan sát ngươi, nếu như phát hiện lầm vào trong đó, sẽ kịp thời đem ngươi mang ra. Diệp Khuynh Thành nghe được cái này, đối với cái này Huyễn mộng mê cảnh ngược lại thật là có một tia hiếu kỳ. Nơi này nghe rất thần bí. Hạ Viễn Mộng tiếp tục nói, ngươi tiến vào sau, mỗi một bước đều biết gặp phải trùng quanh bốn đạo mở rộng chi nhánh giao lộ, trong đó chỉ có một đầu là đúng. Còn lại ba đầu cũng là đường sai lầm, sẽ để cho ngươi mê thất, nếu như ngươi đi nhầm, cái kia cơ bản liền biểu thị thất bại. Nếu như ngươi thất bại, cái kia cầm đạo tri thức, ta liền không có năng lực lần nữa truyền thụ cho ngươi. Cũng liền mang ý nghĩa, ngươi lần này học tập triệt để thất bại, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển tới trên kỳ đạo cùng hòa đạo. Sau khi nghe xong, Diệp Khuynh Thành thận trọng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Hảo, vậy thì đi vào đi. Hạ Viễn Mộng ba động dây đàn, một đạo giống như nước gợn mê vụ từ dây đàn chỗ dạo dược mà đến, quét qua Diệp Khuynh Thành. Một giây sau, nàng liền hai mắt nhắm nghiền, ý thức tiến nhập Hạ Huyễn Mộng nói tới. Huyễn Mộng mê cảnh. Khi Diệp Khuynh Thành lần nữa mở mắt ra, nàng đã xuất hiện tại trong một mảnh sương mù, thấy không rõ trước sau trái phải phương hướng. Mặt đất hai chân, xúc cảm vô cùng cứng rắn băng lãnh, dường như là tảng đá tinh chất. Chương 76. Chương lão mụ, ta cho ngươi mô phỏng ra tốc thông lộ tuyến đồ. Mà cái này mê vụ khí tức mang theo làm cho người buồn ngủ sức mạnh, thậm chí còn có thể để cho nàng cảm thấy thần trí bị kích thích. Này khí tức Diệp Khuynh Thành đội vàng nín hơi. Còn tốt, chỉ cần đạt đến đạo cung cảnh, mở ra phổi chi thần tàng bí cảnh, liền có thể sử dụng thể nội tuần hoàn, không còn nghỉ lại hô hấp không khí. Huống chi, nàng bây giờ đã tứ cực cảnh. Diệp Khuynh Thành nội tâm đang tự hỏi. Hạ sư tỷ nói qua, sau khi đi vào, mỗi một bước bước ra, đều biết gặp phải một lần bốn phương tám hướng lộ hướng lựa chọn. Phía trước, sau, trái, phải. Bốn phương tám hướng bên trong, chỉ có một cái phương hướng, mới là chính xác lộ tuyến, các ba phương hướng, đều sẽ lâm vào mê thất. Mỗi một lần, phương hướng chính xác đều biết ngẫu nhiên biến hóa. Nàng đem cầm đạo tri thức liền dấu ở chính xác lộ tuyến nửa đường, mà một đường dọc theo chính xác con đường liền có thể đến điểm cuối, từ đó tiến vào tầng tiếp theo. Huyễn âm cửu luật, hết thảy 9 tầng huyễn mộng mê cảnh, chính mình trước mắt tại tầng thứ nhất, mà cầm đạo tri thức bị hạ sư tỷ phân tán tại trong mỗi một tầng bên trong 9 tầng. Nói như vậy, ta nhất thiết phải thông qua 9 tầng mới được. Diệp Khuynh Thành cảm thấy một tia áp lực. Bây giờ cái này mê vụ bao quanh chính mình, xung quanh vô cùng trống trải, không biết đều có cái gì tồn tại. Cái này huyễn mộng mê cảnh đến cùng là chân thật tồn tại không gian, vẫn là hư vô huyễn cảnh. Điểm này vừa mới Hạ Huyễn Mộng không có nói rõ. Bất quá, thân ở nơi này cảm giác để cho nàng bây giờ cảm thấy rất ngột ngạt. Mê vụ còn rất ở bước. Lựa chọn phương hướng nào đâu? Hạ sư tỷ nói qua, phán đoán chính xác lộ tuyến tiêu chuẩn chính là đi cẩn thận cảm thụ bốn phương tám hướng khí tức ba động. Ngay từ đầu sẽ cảm thấy bốn phương tám hướng đều giống nhau như lúc. Nhưng nếu như có thể chân chính đắm chìm vào, là sẽ phát hiện chân chính cái kia hơi khác nhau. Cái kia hơi khác nhau khí tức, tất nhiên chỉ có thể tồn tại ở trong đó một cái phương hướng. Khi cảm giác được sau, liền có thể lập tức hướng về đối ứng phương hướng, bước ra một bước, tiếp lấy lại tiếp tục cảm giác. Toàn thân là quy tắc này. Diệp Khuynh Thành nhắm mắt, cẩn thận cảm giác. Trong bụng, Diệp Khuynh Thành ngáp một cái. Hắn nguyên bản xuyên thấu qua mẹ hai mắt, còn có thể nhìn thấy bên ngoài. Bây giờ nàng nhắm mắt lại sau, trước mắt mình đen kịt một màu, gì đều không thấy được. Diệp Bất Phàm thở dài, ai, chín tầng huyễn mộng mê cảnh lúc nào mới có thể ra đi a? Hắn lúc này lộ ra nhằn chán. Lão mụ, ta cho ngươi thêm gia tốc. Trong lòng nói xong, liền khởi động máy mô phỏng. Phải chăng xác nhận mô phỏng, xác nhận. Hắc hắc, cảm thụ không giảm võ đức sức mạnh a. Diệp Bất Phàm nở nụ cười, chờ đợi mô phỏng bắt đầu. Bắt đầu mô phỏng mẹ ngươi quyết định ở chỗ này cẩn thận cảm ngộ, tới thăm dò đến cái kia một tia chính xác lộ 20 phút sau, nàng cuối cùng cảm giác được bên trái là chính xác phương hướng, thế là chạy bên kia bước ra quả nhiên, đúng nhưng chuyện phiến phức xảy ra, cái này nàng lần nữa cảm giác mới chính xác phương hướng lúc, thế mà dùng một giờ mẹ ngươi lần nữa bước ra, cảm giác lần thứ 3 chính xác phương hướng, hoa ước chừng 3 ngày mà ngoại giới cùng bên trong. Thời gian trôi qua, là đồng bộ cuối cùng mẹ ngươi dừng bước tại tầng thứ 2, thu được một chút cầm đạo tri thức. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào huyền cảnh, chưa đạt đến tiên đạo đại hội tham dự cánh cửa nguyên bản tham dự đại hội, ban thưởng là bất tử thần dược một gốc, hợp đạo hoa tin tức một cái, cùng với sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa tìm tòi tư cách một lần mẹ ngươi cùng những thứ này bỏ lỡ cơ hội. Nếu như trước đây nàng có 9 tầng huyễn mộng mê cảnh động thái bản đồ, liền có thể một đường thông suốt cuối cùng thu thập hạ huyễn mộng tất cả cầm đạo chi thức mạnh vụn, đem mẹ ngươi đẩy hướng cầm đạo nửa bước thần cảnh, sau đó trong vòng một tháng thành công phá vỡ mà vào thần cảnh đáng tiếc. Nhân sinh không cách nào làm lại mô phỏng kết thúc 9 tầng huyễn mộng mê cảnh động thái bản đồ đã phân phát. Diệp Bất Phàm trừng lớn mắt. Hắn lần này mô phỏng bên trong, lấy được một cái tin tức kinh người. Hoang, hoang, cổ, cấm địa. Đây không phải là ngoan nhân đại đế đạo trường sao? Tại sao lại ở chỗ này cũng có một cái? Hơn nữa, cũng là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Là cùng một cái. Vẫn là nói, chỉ là cùng tên thôi. Cũng hoặc có lẽ là, cái này hoang cổ cấm địa, thật cùng ngoan nhân có một ít trong minh minh liên hệ. Nguyên bản, hắn cho là hoang cổ giới cùng gia thiên cái kia vũ trụ các loại đại tinh thế giới quan, chỉ là thế giới khác nhau một đồng hòa tương tự. Nhưng hôm nay xem ra, không có đơn giản như vậy. Diệp Bất Phàm lông mày nhíu một cái, bắt đầu trầm tư. Nhất định tồn tại một loại nào đó hắn còn không biết quan hệ. Chỉ có điều, lấy Diệp Bất Phàm cùng lão mụ thực lực bây giờ trình độ, còn căn bản không đủ tư cách đi tìm tòi bí mật. Ít nhất,
cũng phải chờ lão mụ trở thành đại đế sau đó, có lẽ mới có thể công bố đáp án này. Diệp Bất Phàm đem cái nghi vấn này đặt ở trong lòng. Sau đó, đem Huyễn Mộng Mê Cảnh động thái địa đồ một mạch truyền cho lão mụ. Trong Huyễn Mộng Mê Cảnh, Diệp Khuynh Thành lúc này mới vừa vận đạt một bước, bây giờ còn tại cẩn thận cảm giác bước thứ 2 chính xác phương vị. Cái trán nàng một giọt mồ hôi chảy xuống. Cái này cảm giác còn rất hao tổn tâm thần, cần tập trung toàn bộ lực chú ý mới được. Đúng lúc này, náo hải đột nhiên chấn động. Một tấm bản đồ đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Diệp Khuynh Thành sửng sốt một chút. Đây là chẳng lẽ là Huyễn Mộng Mê Cảnh chính xác con đường? Nàng rất chắc chắn, đây là Diệp Bất Phàm truyền cho chính mình. Xem như đối với nhi tử 100% tín nhiệm nàng, không chần chờ chút nào, liền dự định dựa theo cái này bản đồ, bắt đầu nếm thử dậm chân tiến lên. Bất Phàm sẽ không hại đương. Ta xem một chút cái này hướng đi. Chỉ thấy trong đầu, bản đồ là như thế này biểu hiện. Tầng thứ nhất, điểm xuất phát, điểm kết thúc tầng thứ 2, điểm xuất phát, điểm kết thúc tầng thứ 3 mãi cho đến tầng thứ 9 lộ tuyến, đều biểu hiện đến rõ ràng. Lần thứ nhất cất bước là bên trái sao? Diệp Khuynh Thành không chút nghi ngờ, trực tiếp quay người hướng bên trái mê vụ khu, bước ra một bước. 3. Cước bộ rơi xuống đất tại tảng đá cứng rắn trên mặt đất, mang đến vô cùng yên tâm. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình ý thức vẫn thanh tỉnh. Giờ khắc này, trên mặt lộ ra nét mừng. Quả nhiên, là đúng. Bất Phàm thật sự là lợi hại, liền loại này mê huyễn thuật pháp đều có thể phá giải. Thực sự là nương tâm can bà bối. Đã ngươi cho nương con đường, cái kia vi nương đương nhiên sẽ không sẽ ở nơi đây lãng phí thời gian. Cấp tốc chạy đến điểm kết thúc, mới là việc cấp bách. Ngoại giới, Diệp Khuynh Thành thân ảnh bị đưa lên thành một tòa hư ảnh, trên không trung biểu hiện cho mọi người. Nguyên bản tại Diệp Khuynh Thành bước vào bước đầu tiên sau, nàng liên cho đám người giảng giải. Kế tiếp, Diệp sư muội có thể sẽ tại lần thứ 2 lựa chọn phía trước, dừng lại một nén nhang trở lên, lần thứ 3 lựa chọn sẽ chú lưu một canh giờ, lần thứ 4 sẽ một ngày trở lên. Đệ tử khác đều nghi hoặc không thôi, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu, Hạ Viễn Mộng cái này Viễn Mộng Mê Cảnh rốt cuộc là thứ gì? Hạ sư tỷ, tại sao muốn dừng lại lâu như vậy? Có không ít đệ tử phát ra nghi vấn. Dựa theo Hạ Viễn Mộng nói tới, Viễn Mộng Mê Cảnh hết thảy 9 tầng. Nếu như tại tầng thứ nhất lần thứ 4 lựa chọn, đều phải hao phí một ngày lâu, vậy càng khỏi phải nói phía sau. Bởi vì cảm giác cũng không có dễ dàng như vậy. Viễn Mộng Mê Cảnh là theo ta xuất sinh liền phối hợp mà đến không gian, chỉ có ta cùng ta cho phép người, có thể khiến thần niệm tiến vào bên trong. Cụ thể vì cái gì khó mà cảm giác, ta đến nay vẫn không rõ ràng. Nhưng cho dù là ta ở bên trong lợi dụng thể chất sắc bén, cũng nhiều nhất so Khuynh Thành sư muội sử dụng thời gian rút ngắn một nửa. Điểm này, không cần chất vấn. Hạ Viễn Mộng rất khẳng định lắc đầu. Thế nhưng là, liền tại đây câu nói vừa mới sau khi hạ xuống, phía trước trong hình chiếu, Diệp Khuynh Thành thân ảnh lần nữa bắt đầu động. Thấy cảnh này, Hạ Viễn Mộng lông mày nhíu một cái. Nàng đang làm cái gì chẳng lẽ không biết tùy ý luận động, bảy thành xác suất sẽ bị lạc trong đó sao? Chương 77. Chương Hạ ảo mộng chấn kinh, ta mê cảnh đang bị tốc thông. Mới vừa bắt bước ra bước đầu tiên, còn không có hai cái hô hấp đâu, liền còn chuẩn bị khởi hành. Khuynh Thành sư muội, chẳng lẽ là tại tìm vận may? Vẫn là nói, nàng quên đi sẽ bị lạc sự tình. Hạ Viễn Mộng bây giờ, trong lòng đủ loại phỏng đoán. Nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thành động cước một sát na, trong lòng đã thở dài. Loạn như vậy động, tất nhiên sẽ lâm vào mê thất, tiếp đó bị đào thải đi ra ngoài. Xem ra, ta phải chuẩn bị đem hắn ý thức bỏ ra. Hạ Viễn Mộng thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nàng giơ tay lên, liền muốn chuẩn bị xem kết quả, tiếp đó đem hắn cưỡng ép gọi trở về. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành, bước thứ 2, đã rơi trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Khuynh Thành trên mặt, muốn xem thần sắc sẽ hay không hiện ra mê mang, luống cuống, mất tiêu trạng thái. Bởi vì một khi hiện ra cái biểu tình kia, liền mang ý nghĩa mê thất ở trong đó. Thế nhưng là, các đệ tử không thấy. Diệp Khuynh Thành thần sắc như thường, một mặt bình tĩnh, căn bản không có một chút mê thất dấu hiệu. Một màn này, để cho ngoại giới các đệ tử từng cái ầm ĩ lên. Nàng thật sự mạnh. Các ngươi thấy không, Diệp sư muội không nhìn cái kia mê thất nguy hiểm a. Ông trời ơi. Nghe đến mấy cái này, các đệ tử nghị luận cùng kinh hô. Hạ Viễn Mộng lắc đầu, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Sư muội một bước này có thể không việc gì, chỉ là vận khí cho phép. Viễn Mộng mê cảnh không có đơn giản như vậy, ngay cả ta đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Lần này may mắn, không có nghĩa là lần kế tới còn có thể bình yên vô sự. Mặc dù Diệp Khuynh Thành lần này không có việc gì, nhưng nàng vẫn vì đó cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tất nhiên sẽ thất bại ở trong đó, từ đó không cách nào thu được cầm đạo tri thức. Người sư muội này, phía trước nhìn xem cũng không giống xúc động tính tình. Như thế nào lúc này, liền bắt đầu xúc động rồi đâu? Phật Lạc Hoa mắt nhìn Hạ Viễn Mộng, cười nói: "Diệp sư muội, có khả năng hay không biết được chính xác đường đi thì sao?" Nàng thế nhưng là không chần chờ chút nào. "Hạ Viễn Mộng, sẽ không phải ngươi đem con đường sớm tiết lộ cho nàng a?" Nghe nói như thế, Hạ Viễn Mộng trực tiếp lắc đầu. "Làm sao có thể? Cái kia Viễn Mộng trong bí cảnh chính xác con đường, là một chỗ tùy thời đều đang không ngừng biến đổi không gian. Mỗi một bước ra, bốn phương tám hướng đều biết ngẫu nhiên biến hóa, căn bản là không có cách sớm dự đoán. Thậm chí sớm một giây bước ra cùng chậm một giây bước ra, phương hướng chính xác đều có thể hoàn toàn tương phản." Hạ Viễn Mộng không ngừng phủ định lấy, cuối cùng chần chờ nói: trừ phi cái gì?" Phật Lạc Hoa nghi hoặc: nếu là dựa theo Hạ Viễn Mộng vừa rồi giảng giải, như vậy cái này Viễn Mộng bí cảnh liền tuyệt đối không thể sớm bị dự đoán. Nếu như sớm hoặc muộn bước ra một bước, đều biết ngẫu nhiên biến động. Vậy làm sao có thể sớm dự đoán? Ai có như vậy thần?" Hạ Viễn Mộng nhíu mày, "Trừ phi,
có một loại nào đó siêu thoát hết thể tồn tại, thậm chí có thể dự đoán được tương lai biến hóa. Thật có loại kia dự đoán chi năng, cũng chỉ có tiên đi. Phật Lạc Hoa bất đắc dĩ cười nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Chính xác. Nếu như ngay cả loại vật này đều có thể dự đoán, cũng quả thật chỉ có chân tiên mới có thể làm đến. Đúng lúc này, đệ tử trong đám có nhân đại kêu một tiếng. Mau nhìn, Diệp sư muội nàng lại bắt đầu cất bước đi về phía trước. Các đệ tử nhóm phát hiện một cái làm bọn hắn con mắt đều kém chút văng ra hình ảnh. Diệp Quynh Thành bước ra bước thứ ba, sau đó lần nữa tơ lụa mà chuyển hướng, bước ra bước thứ tư, bước thứ năm, căn bản không ngừng. Một màn này để cho Hạ Nguyễn Mộng toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Để cho nàng cái này thiên sinh đại mộng tiên thể đều phải nhấc lên 12 phần tinh thần đối đại mê cảnh. Như thế nào tại Diệp Quynh Thành ở đây trực tiếp như không tồn tại, cứ như vậy như dẫm trên đất bằng, một đường thông suốt. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này sấm rền gió cuốn tốc độ đi tới, trực tiếp đem nàng đối với Huyễn Mộng bí cảnh kính sợ cho làm được hiếm nát. Đã nói xong dễ dàng mê thất đâu. Chờ đã. Nàng qua. Cửa thứ nhất qua. Có đệ tử hô to, vô đuổi. Hạ Huyễn Mộng, này liền qua a. Phật Lạc Hoa sửng sốt một chút, vô ý thức đạo, cũng quá dễ dàng a. Hạ Huyễn Mộng nhìn nàng một cái, tức giận nói, Phật nữ đi vào thử xem. Được rồi Phật Lạc Hoa hì hì nở nụ cười. Rõ ràng, nàng là biết nằm nhẹ. Cái này lịch đại đại mộng tiên thể đều rất quỷ dị. Thường xuyên ngao du tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, truyền thừa mảnh vụn không ngừng bị loại thể chất này người trong mộng bắt được. Nhưng nên nói không nói, có đại mộng tiên thể người, có thể trong bất chi bất giác làm cho người nhập mộng, không phân do thực tế cùng mộng cảnh. Từ đó triệt để trầm mê trong mộng, ngoại giới nhục thân cô quạng. Trong lịch sử, không thiếu có một chút đại thánh, thậm chí chuẩn đế chọc phải mạnh hơn đại mộng tiên thể, bị một tay mộng thuật đùa bỡn đến vẫn lạc. Bởi vậy, huyễn mộng mê cảnh thật sự yếu sao? Phật Lạc Hoa kỳ thực không có chút nào cho rằng như vậy. Tương phản, bên trong tất nhiên sẽ rất mạo hiểm. Mà Diệp Khuynh Thành sở dĩ nhìn dễ dàng như vậy thoải mái, thông suốt, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, là nàng quá mạnh mẽ, viễn siêu đại mộng tiên thể mạnh. Trong hình chiếu, Diệp Khuynh Thành bước vào tầng thứ hai sau, không ngừng chút nào, tiếp tục cất bước. Quá trình bên trong, nàng đụng đổ rất nhiều phân tán bốn phía trên mặt đất âm phủ mạnh vụn. Diệp Khuynh Thành trực tiếp vừa chạm vào đụng, cái kia âm phủ liền bị nàng tự động hấp thu. Cái kia âm phủ chính là ngươi cầm đạo cảm ngộ. Phật Lạc Hoa hỏi thăm, là Hạ Viễn Mộng gật đầu, chờ sư muội sau khi ra ngoài, những thứ này cảm ngộ liền sẽ bị hắn trong nháy mắt hấp thu. Phật Lạc Hoa, vậy thì chờ mong nàng sau khi ra ngoài hiện trường đột phá, có thể cho chúng ta một kinh hỉ à? Trong tấm hình, Diệp Khuynh Thành tiếp tục đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, cấp tốc lại đi đến tầng thứ hai điểm kết thúc. Nàng lên tới tầng thứ ba. Các đệ tử nhiệt tình kích động hô to. Hai cái hô hấp sau, tầng thứ tư. Trời ạ, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Diệp sư muội làm sao đều chạy. Tầng thứ năm, ông trời ơi, đây là muốn đem hạ sư tỷ mê cảnh triệt để đi thông sao? Cái gì tầng thứ năm, ngươi nói chuyện cũng không nói nhanh lên, bây giờ Diệp sư muội đã đến tầng thứ sáu. Không đúng, ngươi cũng nói chậm tầng thứ bảy. Chúng đệ tử hét to, so hét to cao. Thậm chí có ít người kêu đều có chút khẳng hàn. Bọn hắn nhìn xem Diệp Khuynh Thành ở bên trong, cầm lấy cầm đạo mạnh vụn, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Đơn giản so với mình tự mình đi còn kích động hơn. Thậm chí bọn hắn phát hiện, Diệp Khuynh Thành đến đằng sau, thân ảnh nhanh đến mức đều xuất hiện tàn ảnh. Tu vi còn chưa đạt tới tứ cực cảnh các đệ tử, thậm chí nhìn đều nhìn không rõ. Lúc này, một mực tại trầm mặc Tuyết Đu đột nhiên nói chuyện. Nàng mở miệng nói, các ngươi nói, Diệp sư muội bảo thai trong bụng có thể hay không chính là tiên thai? Tuyết Nhu sau khi mở miệng, nàng bên cạnh các đệ tử đột nhiên giật mình kêu lên. A Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi chừng nào thì đứng ở chỗ này, làm ta sợ muốn chết. Tuyết Nhu, ta rõ ràng một mực tại. Nàng không biết đám đệ tử này nhóm tại sao luôn là không phát hiện được chính mình. Rõ ràng là một người tại cái này, như thế nào cũng không nhìn thấy tựa như đâu. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cảm khái. Tuyết Nhu sư tỷ tồn tại cảm quá thấp, đây cũng là tiên thiên đạo thai sao? Xem ra liền thiên đạo đều đang bảo vệ ngươi a. Bất quá, Tuyết Nhu sư tỷ nói tiên thai là có ý gì? Mà trong đám đệ tử, có thông minh đệ tử nghe được Tuyết Nhu lời nói sau, trong đầu đã hồi tưởng lại, một tháng trước, Diệp Quynh Thành mới vừa vào thánh địa lúc, nàng dẫn phát qua cái kia kinh khủng mê vụ dị tượng. Chương 78, Trương thôn tiên ma công tiến hóa. Mặc dù trong xương mù tựa hồ có đồ vật gì, vẫn không có hiện lộ ra, bọn hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng mê vụ phía trên, chính là một vị thai nhi trôi nổi tại bên trên. Thai nhi phía dưới mê vụ, tản ra khí tức cực kỳ dọa người. Bọn hắn thể, đời này cũng chưa từng thấy khủng bố như vậy dị tượng. Thông minh đệ tử sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng hãi nhiên. Còn nhớ rõ một tháng trước, cái kia đầy trời mê vụ chi tượng sao, đơn giản muốn đem ta thánh địa đều che hết. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, sương mù kia bên trên có một cái thai nhi, toàn thân hắn quần mình, nhưng khí tức lại thần bí đến cực điểm. Có thể hay không thật là tiên thai a, có thể thực sự là. Đi qua cái này đệ tử nhắc nhở, những người khác đều lấy lại tinh thần, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, Trương đạo huyền mở miệng, không cần đoán nghi, chín thành chính là. Ta từng thấy tận mắt, Khuynh Thành bằng vào thai nhi tin tức, tìm được một chỗ bị người khác lật đến nút sấp, đều không tìm được bà bối. Nếu như không phải tiên thai, còn có thể là cái gì? Mắt thấy đại trưởng lão đều nắp hòm kết luận, chúng đệ tử cơ hồ đều tin. Có một cái đệ tử từ đáy lòng cảm khái, ta cũng nghi ngờ tiên thai. Lúc này, bị sau lưng một người đệ tử khác chế giễu, ngươi một cái nam nhân, nghi ngờ cái gì thai a? Nam nhân thế nào, nếu như là thiên thai, dù là thật mang thai ta cũng phải cao hứng chết. Tên đệ tử này mặc dù lời nói hài hước, nhưng nội dung lại rất sâu đâm trúng tất cả đệ tử tâm.
Đúng vậy a, nếu như phàm là có thể cùng tiên nhắc lên nửa điểm quan hệ, vậy bọn hắn thật sự nguyện ý đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tại bây giờ cái này không tiên không đại đế nên đại, tiên đối bọn hắn mà nói chính là cuối cùng đạo. Sau một lát, Diệp Quynh Thành đã đứng tại tầng thứ 9, đi tới phía trước đạt một bước, liền có thể đạt đến điểm kết thúc. Nàng thật sâu lui về phía sau liếc mắt nhìn, vẫn như cũng là vô tận mê vụ cùng không biết, luôn cảm thấy ở đây còn có một loại nào đó cực lớn bí mật không bị công bố. Diệp Quynh Thành khẽ nói, không biết vì cái gì, mặc dù có nối thẳng con đường, nhưng kể từ có cố cảm giác nguy hiểm như bóng với hình, tựa hồ thật giống như trong sương mù có một loại nào đó tồn tại, vẫn đang ngó chừng chính mình một dạng. Diệp Quynh Thành vô ý thức dùng mình một cái, thôi về sau chờ tu vi đi lên, lại đến hạ sư tỷ ở đây tìm tòi bí mật. Diệp Quynh Thành xoay quay đầu, cầm lấy trên mặt đất cuối cùng một khối âm phù mạnh vụn, nàng tới điểm kết thúc, hòa thần niệm tiêu tan. Ngoại giới, Diệp Quynh Thành mở mắt ra, nàng đứng dậy, nhìn về phía bốn phía, phát hiện các đệ tử ánh mắt cùng phía trước không đồng dạng. Không, không chỉ có là các đệ tử, liền Phật Lạc Hoa, Hạ Huyết Ngộ, liền Trương Đạo Huyền đại trưởng lão, cùng với Liệu Như Vân sư tôn, cũng giống như nhìn quái vật nhìn mình. Chư vị, Quynh Thành may mắn không làm được bệnh. Tiếp đó, liền thấy Hạ Huyết Ngộ lấy tay chỉ đỉnh đầu của nàng. Thấy thế, Diệp Quynh Thành ngẩng đầu, hướng mình đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên còn quấn một đoàn âm phủ, lẫn nhau xoay tròn quấn quanh. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy những cái kia âm phủ bị trên bầu trời một đạo quang mang xông thẳng xuống, trong khoảnh khắc anh kích mà bên trong. Một giây sau, âm phủ bị rót vào đỉnh đầu, một cơn gió lớn từ trên xuống dưới đổ thổi xuống tới. Diệp Quynh Thành tóc dài bị thổi làm cuồng vũ đứng lên, mà cùng lúc đó nàng phát hiện mình trở nên không đồng dạng. Trong đầu liên quan tới cầm đạo lĩnh ngộ, từ khi xưa kiến thức nửa đời đã biến thành bây giờ huyền cảnh viên mãn. Tại thời khắc này, những cái kia âm phủ cuối cùng trong đầu hóa thành số lớn cầm đạo tri thức, tạo thành một thiên đàn văn. Cầm đạo cơ sở trợ giúp nàng cơ sở nghệ vững chắc, sau đó lại tăng thêm một bước càng ngộ, thẳng đến linh hoạt lý giải. Trong bụng, Diệp Bất Phàm lại thấy được vật khác biệt. Tại trước mắt của hắn, không ngừng có âm phủ vần quanh, từ lão mụ bên ngoài cơ thể bay vào ở đây. Những đồ chơi này như thế nào tiến vào? Hắn bây giờ trước mắt, thật tồn tại đủ mọi màu sắc âm phủ, bọn chúng giống như tinh linh đồng dạng tại ở đây vũ đạo. Những thứ này âm phủ, không ở bên ngoài giới, không phải lão mụ trong thị giác âm phủ. Diệp Bất Phàm có chút ngạc nhiên, bởi vì giờ này khắc này, những thứ này tiến vào các loại âm phủ, thế mà bắt đầu hóa thành từng cỗ lưu quang, bắt đầu dung nhập mẹ thể nội. Kỳ quái, lão mụ không phải đã hấp thu xong, đạt đến huyền cảnh biên mãn sao? Cái này âm phủ tại thể nội, thế nào lại hấp thu tiêu hóa một lần, hắn không có hiểu rõ. Bất quá, nhìn tình huống, mẹ cầm đạo tấn thăng, hẳn là còn không có kết thúc. Thì nhìn lúc nào có thể tiêu hóa hoàn tất. Đến lúc đó, đoán chừng còn có thể lại để thăng một đoạn. Ngoại giới, Phật Lạc Hoa nhìn về phía Diệp Quynh Thành, chúc mừng Quynh Thành muội muội, cầm đạo tiến cảnh như thế nào? Diệp Quynh Thành vừa định trả lời huyền cảnh viên mãn, không ngờ Hạ Huyễn Mộng đi tới trước người, trực tiếp đem cái thanh kiếm màu xanh lá cây phàm đàn đưa cho mình. "Ừm, sư muội, trực tiếp dùng nó khệ một bản, để cho đại gia cảm thụ một chút a." Diệp Quynh Thành không vui khoe khoang, hơn nữa nàng cũng biết, chính mình mới bất quá huyền cảnh mà thôi, không muốn nêu xấu. Thế là, nàng vốn định từ chối, nhưng Hạ Huyễn Mộng tựa hồ nhìn thấu nội tâm của nàng. "Không việc gì, lĩnh hội cầm đạo không vì khoe khoang, mà là vì tự thân tĩnh tâm. Ngươi tập được ta cầm đạo cơ sở, đàn đấu một thiên trong đó khúc, cũng coi như để cho ta cái này nửa cái sư phụ kiểm nghiệm thành quả." Hạ Huyễn Mộng thực tình mà thiện ý đạo. Thấy thế, Diệp Quynh Thành chỉ có thể đáp ứng, "Tốt a, cái kia Quynh Thành đều xấu." Nàng tiếp nhận Hạ Huyễn Mộng đưa tới đàn, cảm thụ được nó khuynh hướng cảm xúc, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng trí nhớ trong đầu để cho nàng cảm thấy, đàn đấu đứng lên tựa hồ cũng không phải khó như vậy. Thế là, liền tùy ý tại cầm đạo cơ sở bên trong chọn lấy tùy ý một bài khúc, bắt đầu đàn đấu. Rất nhanh, nàng liên đàn đấu hoàn tất. Trên bầu trời cũng không có xuất hiện dị tượng. Bất quá đại gia nghe, đều rất hưởng thụ. Khúc tất, Hạ Huyễn Mộng cũng biết nàng tài nghệ thật sự. "Sư muội, ngươi có thể đến tới huyền cảnh đã rất tốt. Dù là năm đó ta cũng dùng ước chừng 4 năm mới đến huyền cảnh. Mượn nhờ cái này huyền mộng bí cảnh, trực tiếp vì ngươi đã giảm mất đi 4 năm khổ sở lĩnh hội." Nghe vậy, Diệp Quynh Thành cũng không ngại mà thở dài một tiếng, có vẻ hơi tịch mịch. Nàng thật đáng tiếc, mặc dù mượn nhờ nhi tử chỉ dẫn, đột phá 9 tầng bí cảnh, nhưng mà chính mình cầm đạo thiên phú tựa hồ kém rất. Dù là hấp thu nhiều như vậy cầm đạo càng ngộ, đều mới vừa tới huyền cảnh. Cái này đủ để tưởng tượng, nếu như không phải Hạ Huyễn Mộng lần này giúp mình, bằng vào nàng tự thân chân thực cầm đạo thiên phú, ít nhất cũng phải dùng mấy chục năm, có lẽ mới có đến huyền cảnh a. Diệp Quynh Thành đối với Hạ Huyễn Mộng nói, chưa tới thần cảnh, liền hết thảy đều là phi công, thậm chí sẽ uổng phí hết sư tỷ tâm huyết. Nàng vẫn rất thấy nấy, ngắm nhìn bốn phía, nhìn lại ra cái biểu tình này, nàng liền biết, bây giờ chính mình đại biểu toàn bộ thánh địa hy vọng. Nhìn về phía sư tôn Liễu Như Vân, chỉ thấy sư tôn trong ánh mắt, nhìn về phía chính mình tràn đầy vui mừng. Nàng liền biết, sư tôn cũng rất xem trọng chính mình. Ta không thể từ bỏ, còn muốn nghĩ biện pháp mới được. Đừng nóng vội sư muội, ta sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp khác. Đông Châu có cầm đạo kỳ bảo, có thể làm ngươi đối nó lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Hạ Huyễn Mộng an ủi, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi, tại trong vòng 10 ngày tìm tới, giúp ngươi lần nữa hướng thần cảnh xung kích.
Ai Diệp Khuynh Thành thở dài. Chợt, nàng có chút tiếc nuối tiếp tục điều khiển phía dưới dây đàn. Tranh cùng lúc đó, trong bụng, Diệp Bất Phàm nghe được treo âm vang lên. Ngươi hấp thu mẫu thân học tập đến cầm đạo chi thức, nguyên bản chậm chạp hấp thu, chỉ có thể đột phá đến nửa bước thần cảnh đi qua vạn lần trả lại, nguyên bản mẫu thân ngươi chỉ tập được huyền âm cựu luật bên trong cầm đạo cơ sở, giờ khắc này bị đẩy hướng cao cấp hơn tầng, không chỉ có hoàn chỉnh tập được thánh phổ huyền âm cựu luật, càng là cùng thôn tiên ma công phát sinh của mình, lột xác thành chuẩn đế phổ huyền âm thôn tiên luật, từ nay về sau, mẫu thân, ngươi phạm là tấu vang dội tiếng đàn, đều sẽ bị dẫn phát thôn tiên ma công thôn vệ hiệu quả chú, từ huyền âm thôn tiên luật đưa tới thôn vệ, đã không còn nhất thiết phải dùng cơ thể tiếp xúc hạn chế, tiếng đàn cho đến, đều có thể thôn vệ hắn bản nguyên, khuyết điểm dùng cẩn thận, địch ta chẳng phân biệt được, ngoại giới, Diệp Khuynh Thành còn không biết, nàng cầm đạo bị trả lại chuyện này. Càng không biết, chính mình cầm đạo đã được trao cho. Cực kỳ khủng bố thôn vệ hiệu quả. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành tiếp nối lần nữa, dùng đội vàng ngón tay ngọc tại trên dây đàn, nhẹ nhàng ba động một chút. Giờ khắc này, trên một cỗ cực kỳ không giống bình thường tiếng đàn, từ dây đàn ngón tay trôi hóa thành gợn sóng khuyết tán mà ra. Lướt qua thánh địa mỗi người cơ thể.